Chương 16, nỗi khổ của người lùn thật lòng mà nói, Phương Sâm Nham vô cùng khó chịu với đám ô hợp trước mặt. Bọn chúng đúng là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, cứ lợn bợn như rồi bỏ dai rằng. Nếu không phải đang ở giải En Đèo, sợ kinh động đến người khác, lần này Phương Sâm Nham đã thật sự cùng đá ngầm mở một cuộc đại khai sát giới. Tuy địch đông ta ít, nhưng đối với Phương Sâm Nham, hắn có thể thấy rõ ràng rằng đội ngũ tạm thời này đã xuất hiện những rạn nứt rõ rệt, dấu hiệu phân hóa thành các nhóm nhỏ đã lộ rõ. Đây chính là hậu quả của việc thiếu một thủ lĩnh đội ngũ mạnh mẽ. Và đây cũng chính là cơ hội chiến thắng mà Phương Sâm Nham nắm bắt được. Hai người đối đầu với một đội ngũ có ít nhất một nửa thành viên là thực lực giả, mà còn phải chắc thắng. Câu nói này nghe có vẻ vô lý, nhưng thực tế thao tác lại không phức tạp đến thế. Một khi khai chiến, Phương Sâm Nham và đá ngầm sẽ lập tức phô bày năng lực và phúc lợi của đội bạn, sau đó hô hào rằng hai người họ sở hữu một đội bạc và sẵn lòng chiêu mộ thành viên. Bây giờ chính là lúc khảo sát thực lực, lượng HP và MP cộng thêm khủng khiếp, kèm theo một kỹ năng bảo mệnh là thánh rũ. Ngay cả tư, một thủ lĩnh đội ngũ lớn từng trải, cũng phải kinh ngạc, huống chi là đám kép dịu này. Đây chính là dụ dỗ trắng trợn. Sau đó, hai người sẽ mạnh mẽ tấn công, chấn áp một phe, đá ngầm sẽ thể hiện năng lực mở tờ vô cùng mạnh mẽ của mình. Đây chính là uy hiếp điển hình. Cứ thế vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, chỉ dựa vào gã mở tờ thực liệt giả dự bị với tấm khiên tháp màu xanh sẫm tiết thì có thể có được bao nhiêu sức mạnh đoàn kết và hiệu triệu chứ? Lòng trung thành có thể cao đến đâu? Đánh tan đội ngũ tạm thời này thật sự quá đơn giản. Chỉ là hiện tại Phương Sâm Nham không có tâm trạng để khảo sát thành viên mới, gần như toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt ở chỗ cô bé Vũ Ca, nên mới tạm tha cho bọn họ một lần. Lũ rồi bỏ phiền phức đã bị đuổi đi, chúng ta tiếp tục thôi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói với Phở Giang Lìn. Phở Giang Lìn cũng là một người thông minh. Dù vừa mới chứng kiến sức mạnh của đá ngầm, biết rõ trước mặt mình là hai cái đùi vàng siêu to khổng lồ chưa từng có, nhưng y không hề đưa ra yêu cầu gì, mà tỏ ra càng tập trung hơn vào bản nhạc. Trong lòng y biết rõ, nói nhiều lời vô ích chỉ khiến khoảng cách giữa mình và hai chỗ dựa vững chắc này ngày càng xa, chỉ có thể hiện năng lực của bản thân thì mới có cơ hội tiến xa hơn. Lúc này, Phở Giang Lìn đã quyết định xong, liền nói với Phương Sâm Nham, tôi có năng lực tạo ra ảo thuật, cho nên nếu đại nhân có thể cung cấp cho tôi một số thông tin cụ thể về cảnh vật hay sự việc, tôi cũng có thể khiến người nghe nhạc cảm nhận được những thứ đó một cách chân thực, giúp tăng tỷ lệ thành công cho kế hoạch của đại nhân. Phương Sâm Nham động lòng, ồ, ngài còn có bản lĩnh như vậy sao? Phở Giang Lìn mỉm cười, ở thế giới thực, tôi là một ảo thuật gia, học ảo thuật từ năm 10 tuổi, tính đến lúc vào không gian này đã tốn 30 năm công sức rồi. Vậy thì thế này, vì Phở Giang Lìn cần sắp xếp lại bản nhạc mà Phương Sâm Nham đã ngâm nga, y hy vọng có thể hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất, nên đã rời thời gian biểu diễn sang ngày mai. Phương Sâm Nham và đá ngầm liền chia tay Phở Giang Lìn. Mặc dù lúc này hoàng tử Lệ Gỗ Lặt đã trở thành một phương án dự phòng, nhưng người xưa có câu mưu định nhi hậu động, một số cuộc điều tra liên quan đến chàng vẫn không thể bỏ qua. Theo kế hoạch đã định trước, Phương Sâm Nham đi tìm Tiểu Gần Ly, còn đá ngầm dường như đã kết thân được với một gã trong phái đoàn sứ thần của loài người. Gia tộc của gã này có vẻ giao du rộng rãi, nhờ qua lại với gã mà Phương Sâm Nham đã tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Có điều, xem ra tâm trạng của Tiểu Gần Ly hôm nay không được tốt cho lắm, sáng sớm đã chạy đến quán rượu uống rượu giải sầu. Nhìn bộ dạng ăn một quả nho lại uống vài ngụm rượu của cậu, dường như cậu hoàn toàn không quan tâm mình đang ăn gì uống gì, mục đích chỉ là muốn chuốc say bản thân mà thôi. Sau khi thấy Phương Sâm Nham, Tiểu Gần Ly nặn ra một nụ cười gượng gạo, bạn của tôi vừa liên lạc với ngài Sam trong quán rượu rồi, ông ấy sẽ dành một giờ để cùng anh thảo luận về âm nhạc. Ngài Sam này là một thi sĩ hát rong, và quan trọng hơn, ông đã ở Vương quốc xã Hàn Phương Bắc ít nhất 10 năm, mỗi quán rượu ở đó đều như nhà của ông. Nghe qua thì ông có vẻ là một thi sĩ hát rong bình thường, nhưng phải lưu ý rằng hoàng tử Lễ Gỗ Lặt đến từ Vương quốc Hắc Lâm Phương Bắc, giáp danh với Vương quốc xã Hàn. Vì vậy, nếu Phương Sâm Nham muốn dò la tin tức gì, không nghi ngờ gì nữa, ngài Sam chính là một trong những người có khả năng cho hắn câu trả lời nhất. Phương Sâm Nham lại không đội đi tìm Sam, mà ngồi xuống trước mặt cậu bé người lùn, nghiêm túc nhìn cậu và nói, Tiểu Gắn Ly, tôi nghĩ cậu không nên giữ những chuyện buồn bực trong lòng, chia sẻ với bạn bè là một cách hay đấy. Tiểu Gắn Ly nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt cảm kích, cậu cũng là người không giữ được chuyện trong lòng, liền nói, gia tộc của tôi gặp chút rắc rối, bạn của tôi ạ sắp đến lễ hội xạ gì ạ lạ cặt của người lùn rồi. Tiếng người lùn, nghĩa là bữa bất diệt, đen đung đỏ, và mùi dâu cháy. Phương Sâm Nham hỏi, đại hội này rất quan trọng sao? Tiểu Gắn Lý lo lắng nói, người lùn bọn ta cứ 100 năm lại tổ chức đại hội này một lần, sẽ dùng những khí cụ được chế tác tinh xảo nhất để quyết định thắng bại. Người thể hiện càng tốt sẽ nhận được những mỏ khoáng sản có trữ lượng khổng lồ và chất lượng tuyệt hảo. Thực ra, gia tộc bọn ta vốn chuẩn bị 3 món là dây chuyền, pháp trượng và áo giáp, nhưng sáng nay ta nhận được tin từ cha, nói rằng dây chuyền không thể lọt vào vòng bình chọn. Cho nên, ta sợ rằng sau lễ hội này, gia tộc bọn ta sẽ suy tàn mất. Vậy là các cậu thiếu một món khí cụ. Phương Sâm Nham bình tĩnh. Thế đại hội xạ gì ạ lạ cặt của các cậu sẽ tổ chức vào ngày mai sao? Không, nửa năm sau. Tiểu Gắn Ly lắc đầu. Phương Sâm Nham ngạc nhiên, vậy tại sao không lập tức chế tạo lại? Chẳng lẽ thiếu bậc thầy gia công? Tiểu Gắn Ly chán nản nói, gia tộc Gắn Ly có lô hỏa, bậc thầy rèn đúc giỏi nhất của tộc người lùn, trình độ của ông ấy thậm chí có thể áp đảo cả đám người lùn sám độc các kia. Nhưng khoáng sản đi kèm của ba mỏ khoáng chính mà gia tộc nắm giữ đều đã cạn kiệt, không còn nguyên liệu nữa rồi. Lúc đó sở dĩ chọn chế tạo dây chuyền cũng là vì thiếu nguyên liệu mà thôi. Phương Sâm Nham không nhịn được hỏi, thiếu nguyên liệu gì? Tiểu Gắn Ly đáp, mì dịu, tinh kim. Nghe thấy hai từ này, Phương Sâm Nham khẽ nhíu mày. Hắn đã từng cướp sạch tòa tháp pháp sư học của pháp sư áo trắng Sạ Dù Mạn, thu được không ít hai loại kim loại quý hiếm này. Đáng tiếc, vì cách thức đoạt được quá ma mãnh, nên Vương Sâm Nham không thể mang chúng về không gian ác mộng làm của riêng, đành phải giao cho Vũ Ca chôn giấu. Mặc dù lúc rời đi, Phương Sâm Nham đã dặn Vũ Ca không được tiết lộ tin này cho tộc nhân, chỉ dùng để vũ trang cho bản thân, nhưng hắn cảm thấy với tính cách ngây thơ, ngốc nghếch của cô bé Vũ Ca, có lẽ chỉ cần bị tộc nhân hỏi vài câu là sẽ khai ra hết, nên cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Chỉ có điều, biểu hiện của Vũ Ca trong buổi lễ ở Én Bèo đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Phương Sâm Nham về cô. Hắn đột nhiên nhận ra một điều, đó là sự trưởng thành của Vũ Ca tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để hình dung, Tinh Linh Bình Minh dù sao cũng là người kế thừa ký ức từ kiếp trước. Điều đó có nghĩa là, tình hình hiện tại của cô bé Vũ Ca rất có thể tốt hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Dĩ nhiên, bây giờ Phương Sâm Nham chưa tiện hứa hẹn gì, vì hắn cũng không biết tung tích của số của cái đó, chỉ thăm dò hỏi, vậy thì, các cậu chắc cần chế tạo trang bị cỡ lớn rồi. Xem ra phải thiếu hụt đến 50-60kg mịt dịu và tinh kim mới đủ nhỉ. Tiểu Gấm Ly lập tức ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ như nhìn kẻ thiểu năng, đương nhiên còn kèm theo sự cạn lời sâu sắc, 50-60kg. Thưa ngài, sản lượng mịt dịu và tinh kim của toàn bộ vương quốc người lùn trong một năm còn chưa đến 10kg. Ngài nghĩ là người ta dùng trực tiếp hai loại bảo vật đắt đỏ này để đúc áo giáp sao? Tác dụng của chúng chỉ là thêm vào và thẩm thấu, giống như muối rắc lên miếng thịt nướng mỡ màng thôi. Nếu gia tộc chúng tôi có được 5-6 tờ ONG mịt dịu và tinh kim, thì đừng nói là giữ được mỏ khoáng hiện tại, mà ngay cả việc thách thức ba gia tộc hàng đầu trong tộc cũng rất tự tin. Phương Sâm Nham cười gượng, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán với tốc độ cao. Sáng hôm sau, Thơ Giang Lìn, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu hành động. Đối với Ilya, biểu diễn trên đường phố vốn là một sở thích. Ilya vốn là người rất yêu âm nhạc, đáng tiếc, âm nhạc không thể cho y bánh mì, nhà cửa, hay một công việc tử tế, nhưng ảo thuật thì có thể. Điều đó không ngăn cản y coi âm nhạc là một sở thích ngoài công việc. Tìm nơi ở của cô bé Vũ Ca rất đơn giản. Tại sao ư? Bởi vì Tinh Linh Bình Minh có địa vị siêu phàm, nơi ở của họ trong tiếng Tinh Linh gọi là Zientis, dịch ra là nơi được ánh sao tắm gội. Kiến trúc của Tinh Linh vốn đã hoa lệ, tinh xảo, nơi ở xây cho Tinh Linh Bình Minh lại càng huy hoàng và lộng lẫy, mang một phong cách độc đáo rất rõ rệt, nên chỉ cần nhìn từ xa là biết. Sau khi Phở Giang Lìn và Ả Mỹ Khan đã làm mẫu rất tốt vào ngày hôm qua, một số thi sĩ hát dòng cũng bắt đầu yêu thích cách hát ca ngẫu hứng trên đường phố. Các tinh linh cũng không hề phản đối cách này, vì vậy khi Phở Giang Lìn dạo bước trên con đường nhỏ lát đá trắng tinh hôi, thổi lên những giai điệu du dương của kèn saxophone, y cũng không quá thu hút sự chú ý lính gác tinh linh đi ngang qua thỉnh thoảng cũng dừng lại lắng nghe một lúc, gật đầu tán thưởng, rồi lại tiếp tục tuần tra. Chương 17, gặp lại tiếng kèn saxophone du dương vang vọng trong không khí. Cảm giác đó không phải là sự tao nhã, tiến tĩnh mà các cặp yêu thích, mà ngay từ đầu đã có thể cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ. Một khí thế hiển hách như cuồng phong vạn dặm thổi tới, như đỉnh núi tuyết vạn trượng ngạo nghễ sừng sững. Phóng khoáng, triền miên không dứt, nhưng lại trong trẻo không chút dây dưa, mang theo một niềm vui khiến người ta phải khâm phục. Phở Giang Lìn phong thả dạo bước trên con đường đá trắng, ung dung thổi kèn, mỉm cười gật đầu với tất cả những người anh gặp. Tiếng kèn saxophone hòa cùng tiếng nước chảy róc rách hai bên, tạo nên một giai điệu đặc biệt tươi sáng. Khi anh thổi kèn, toàn thân dường như được bao bọc bởi một vầng hào quang mỏng manh, và những gợn sóng hữu hình lan tỏa ra bốn phương tám hướng theo tiếng nhạc đặc biệt là về phía tòa nhà nơi đại học đang ở lúc này. Vũ Ca đang tựa mình trên một chiếc ghế mềm do cành cây tự đan thành. Những cành lá xanh biếc đan nên chiếc ghế vẫn tràn đầy sức sống. Bên cạnh là dòng nước trong vắt chảy róc rách, có vài con tôm cá nhỏ đang tung tăng bơi lội. Hôm nay, nàng dùng một sợi dây leo màu tím nhạt búi mái tóc lên, mặc một chiếc áo yếm làm từ lá cây xanh non, vô tình để lộ chiếc rốn xinh xắn. Phía dưới là chiếc váy ngắn đan bằng dây leo màu xanh cỏ, một bộ trang phục rất hợp với gu thẩm mỹ của cả và loài người. Bên cạnh Vũ Ca là một chiếc ly thủy tinh cao chân trong suốt, bên trong được loại rượu vang quý giá được mang về từ phương xa, màu rượu đỏ như máu. Khi nàng nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, độ ngực đầy đặn khẽ rung động theo cử chỉ, từ phần cổ áo khá trễ còn lộ ra một vệt lõm trắng ngần quyến rũ, thật khiến người ta say đắm. Đôi chân nhỏ nhắn, hồng hào của nàng bắt chéo duỗi ra, trên những móng chân xinh xắn còn được sơn một lớp dầu màu hồng phấn, đây là loại dầu được điều chế từ hoa dứa và hoa phượng tiên, vừa đảm bảo màu sắc đáng y hệ u, vừa tỏa ra một hương thơm đặc biệt khiến người ta thư thái. Đôi chân của Vũ Ca vừa thon dài, vừa trắng nõn, từ mắt cá đến đầu ngón chân đều có hình dáng tuyệt đẹp. Ngoài vẻ đáng yêu, đường cong cũng vô cùng vừa mắt, phèn xèn nhị ạn thích nhất là được mân mê đôi chân của nàng. Tiếng kèn saxophone mơ hồ nhưng kiên trì xuyên qua kẽ lá và kiến trúc vọng tới. Thật ra, Vũ Ca không thích loại nhạc cụ này, nàng thích những âm thanh huyền chuyển của đàn tam huyền hoặc thất huyền hơn, chưa kể đến thiên phú bẩm sinh của đại đã cảm nhận được, tiếng kèn saxophone này mang một sức mê hoặc kỳ lạ, có thể dẫn dắt giác quan của con người đi vào lầm đường. Bảo tên ngâm du thi nhân đó tránh xa nơi ở của ta. Vũ Ca thản nhiên nói. Ta không thích thứ âm thanh này. Một cấp dưới lập tức cúi người. Vâng, thưa đại vĩ đại, ý chí của ngài chính là kim chỉ nam cho hành động của tôi. Thờ rằng Lìn tất nhiên không biết mình suýt nữa đã hỏng chuyện. May mắn là lúc này, bản nhạc saxophone do anh cải biên cuối cùng cũng đến một đoạn được giữ lại khá nhiều nguyên tắc, quay về giai điệu quen thuộc của bản thân quang. Nghe thấy đoạn nhạc này, Vũ Ca bỗng sững người, nàng đội gọi người đang định bước ra, khoan đã, trong lễ hội ở Đài En Đèo, tùy tiện xua đuổi người ngoài không phù hợp với sự tao nhã và hiếu khách của ông. Phèn Sen Nhi án lại một lần nữa đánh giá sai thực lực của Vũ Ca, chính xác hơn là đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của một đại trong toàn bộ tổng. Đặc biệt là sau khi Vũ Ca tự xưng là kẻ theo đuổi mặt trời trong buổi lễ trước đó, điều này càng tạo ra sự phân cực rõ rệt. Dù sẽ khiến nhiều tín ngưỡng nữ thần mặt trăng bại xích, nhưng cũng lập tức thu hút một số tín đồ trung thành của thần mặt trời tập hợp bên cạnh nàng. Eo đang ở bên cạnh Vũ Ca lúc này chính là thuộc hạ thân tín nhất của Gơ Lọ phải đeo ngày trước, nhưng anh ta lại là một tín đồ bí mật của thần mặt trời, vì vậy đã rất dứt khoát đầu quân cho Bù Ca. Nghe lệnh mới của Bù Ca, anh ta cũng không có ý kiến gì, cúi đầu thật sâu rồi lui về vị trí cũ. Bù Ca lại nhắm mắt lại, lần này nàng không còn kháng cự, mặc cho giai điệu vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy tiến vào tâm trí mình. Dần dần, nàng dường như thấy được đài lột da kinh hoàng trên đỉnh núi tuyết, thấy được khu rừng rậm bị sương độc bao phủ dưới nắng gắt, thấy được con bạch tuộc hải kiểm gạ khổng lồ mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, lòng Bù Ca dâng trào cảm xúc, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên má, nàng đống cất tiếng, mời vị ngâm du thi nhân này vào đây, ta muốn anh ta độc tấu một bản cho riêng ta. Nếu đám lính gác tuân lệnh ẻo giòn và gỡ lọ phải ở cửa ngăn cản, thì cứ cứng rắn lên. Bọn họ đã hạn chế tự do đi lại của ta, lẽ nào còn muốn hạn chế quyền nghe nhạc của ta sao? Quả thực, đối với vua ẻo giòn và gỡ lọ phải đèo, hạn chế quyền tự do đi lại của Bù Ca đã là giới hạn của họ rồi. Dù sao Bù Ca cũng là một đại, hành động này đã gây ra không ít tiếng nói bất hòa trong khắp dải ẻn đèo. Nếu không phải hy vọng của vua ẻo giòn và gỡ lọ phải đèo quá lớn, e rằng đã sớm có sự phản kháng mạnh mẽ. Yêu cầu của Bù Ca lúc này là hợp tình hợp lý, vì vậy Phở Giảng Lìn không gặp nhiều trở ngại đã được gặp Bù Ca. Anh không chút do dự, nói thẳng lời mà Phèn Sẹn Nỉ Ạn nhờ anh chuyển cho Bù Ca, câu nói đó lập tức khiến hai má cô nàng đỏ ửng lên. Thưa đại học tôn kính, bài hát này tôi học được từ một con người đang ở gãy ẹn đèo, tên bài hát là 1 giờ 38 phút. Vì vậy, chỉ 1 giờ sau, Phèn Sẹn Nỉ Ạn, người đang ngồi cùng cậu gánh lì trong quán rượu, nhận được một bất ngờ. Một người pha chế sau khi mang ra một chai rượu hoa quả đã đặc biệt rót cho Phèn Sẹn Nỉ Ạn một ly. Phèn Sẹn Nỉ Ạn vừa nâng ly định uống thì bỗng kinh ngạc phát hiện, rượu trong ly lại gợn sóng một cách kỳ lạ, sau khi tính lại thì hiện lên hình ảnh của Bù Ca đang mỉm cười nhìn hắn. Thấy cảnh này, Phèn Sẹn Nỉ Ạn lập tức nhận ra một điều, đó là thế lực của Bù Ca ở ẹn đèo rất có thể đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hắn suy nghĩ một lát rồi bước ra khỏi quán rượu, đến một nơi vắng vẻ, Phèn Sẹn Nỉ Ạn tìm một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống giả vờ ngủ. Không lâu sau, Phèn Sẹn Nỉ Ạn đông cảm thấy có động tĩnh ở phía xa, nhìn kỹ thì ra là một đội tuần tra rất thường thấy đang đi tới. Người dẫn đầu trông cũng khá quen thuộc với Phèn Sẹn Nỉ Ạn, chính là vị pháp sư trung niên đã phát hiện ra thang mặt trời trên người hắn lúc đầu. Vị pháp sư trung niên này chỉ vào Phèn Sẹn Nỉ Ạn nói, "Này người phàm, chúng tôi nghi ngờ ngươi tự ý mang vật cấm vào giải ẹn đèo, vì vậy phải mời ngươi về điều tra. Nếu ngươi trong sạch, sẽ được thả ra trước bình minh ngày mai." Giọng của ông ta khi nói hai chữ bình minh có hơi nhấn mạnh một chút, nhưng không khiến người khác có cảm giác gì đặc biệt. Tuy nhiên, đối với Phèn Sẹn Nỉ Ạn lòng đã có chủ ý, hắn lập tức hiểu ra, ngoan ngoãn đưa tay ra để các cấp thi triển một pháp thuật trói buộc dễ cây. Lập tức, những dây leo bên cạnh Phèn Sẹn Nỉ Ạn bỗng mọc ra nhanh chóng, cuốn mấy vòng quanh cổ tay hắn. Vài người lính gác này dưới sự dẫn dắt của vị pháp sư trung niên, áp giải Phèn Sẹn Nỉ Ạn ra khỏi dãy đèo rồi đi vào khu rừng bên cạnh. Một số người xung quanh thấy bộ dạng của Phèn Sẹn Nỉ Ạn đều lắc đầu thở dài, cho rằng lại thêm một kẻ xui xẻo bị trục xuất. Chỉ có Phèn Sẹn Nỉ Ạn tự biết, pháp thuật trói buộc rễ cây trên cổ tay hắn trông có vẻ là một pháp thuật tiêu cực, nhưng thực tế những rễ cây quấn trên cổ tay lại lỏng lẻo và thỉnh thoảng còn truyền từng luồng khí mát lạnh vào toàn thân, khiến hắn đi đường núi cũng nhanh như bay. Đoàn người đến một vách núi bên cạnh dãy ẹn đèo, nơi đây cao chót vót, có một cây sồi vô cùng hùng vĩ. Cây sồi này cao tới 60 mét, những mầm lá trên ngọn được bao phủ bởi các lá kèm màu hồng nhọn, cành cây dài và vươn rộng từ thân và các cành lớn rủ xuống những rễ khí. Nó đang nở hoa, hoa màu trắng tinh, nhụy hoa trắng pha chút đỏ, lá to hơn bàn tay người, cũng xuể ra mấy ngón tay thô, trông ung tùm và mạnh mẽ, tựa như một người khổng lồ sừng sững nơi chân trời, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế hùng vĩ. Bất kể là với hay giờ y, cây sồi đều là gỗ thiêng, là biểu tượng của sức mạnh, gắn liền với quyền uy. Cây sồi được công nhận là có uy nghi phi thường, khí chất đặc biệt và sức mạnh thần bí. Trong các nghi lễ tế tự của ông, cây sồi được đặt ở trung tâm, tượng trưng cho sự thông thái, quả của nó được xem là thánh quả. Ngay cả khi các tư tế thực hiện pháp thuật cầu mưa, họ cũng sẽ cầm cành sồi nhúng vào suối thánh, đồng thời đội vương miện kết bằng lá sồi, là dấu hiệu của sự thành công. Đến đây, thái độ của những ập này đối với Phèn Sẹn Nỉ Ạn rõ ràng đã cung kính hơn nhiều, vì đây chính là nơi tu luyện của Bù Ca trước khi bị cấm túc, nơi này có thể cách ly mọi sức mạnh dòng nó. Vị ập trung niên cúi đầu thật sâu trước Phèn Sẹn Nỉ Ạn, gỡ bỏ phép trói buộc rễ cây trên tay hắn, cung kính nói, xin hãy tha thứ cho sự mạo phạm vừa rồi của Enno Sala, thưa ngài, chủ nhân của chúng tôi, đại ập Bù Ca kẻ theo đuổi mặt trời, muốn nói chuyện với ngài. Dưới sự che chở của cây xin rộ thần thánh, không ai có thể biết được bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây. Phèn Sẹn Nỉ Ạn bước tới trước cây sồi, đặt lòng bàn tay lên vỏ cây xin rộ thần thánh. Lập tức, hắn có một cảm giác kỳ diệu và trực tiếp, mình và Bù Ca vậy mà đã thiết lập được kết nối tâm linh chương 18, hội ngộ chương 18, gặp gỡ vỏ cây sồi mềm mại và ấm áp, chạm vào tựa như đang đặt tay lên lòng bàn tay của một người già. Đối với Phương Sâm Nham, trải nghiệm kết nối tâm linh thế này hoàn toàn mới mẻ. Nó không chỉ truyền đi ý nghĩ mà còn cả cảm xúc. Tâm hồn của Bù Ca mà hắn cảm nhận được lúc này giống như bầu trời xanh biếc bao la điểm xuyết vài gợn mây trắng. Bầu trời ấy tựa như tâm hồn nàng, còn những đám mây kia chính là niềm vui sướng, trong trẻo, thuần khiết, sạch sẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Mặc dù trước đó Phương Sâm Nham đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, nhưng khi gặp lại Bù Ca, hắn lại không biết phải nói gì. Lòng dạ bồi hồi, câu đầu tiên hắn thốt ra lại vô cùng bình thường, đơn giản, ta đến rồi. Em rất vui, thủ hộ của em. Ngài luôn xuất hiện mỗi khi em cần giúp đỡ. Trong tâm trí Phương Sâm Nham, hình ảnh Bù Ca hiện lên giống hệt dáng vẻ lần đầu họ gặp mặt, nàng mỉm cười, mắt ngấn lệ, em muốn nghĩ phải chờ ít nhất 10 năm, 100 năm nữa mới có thể gặp lại ngài, không ngờ Tân Đa Lôi lại nhanh chóng đưa ngài đến bên em như vậy. Phương Sâm Nham cảm nhận được tình yêu mà Bù Ca truyền đến, hắn im lặng một lúc rồi nói, thần của ta cảm nhận được nàng sắp gặp phải nguy cơ cực lớn, nên đã đưa ta đến bên nàng. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Ta mong rằng mỗi khi nhớ nàng, ta có thể nhìn thấy nàng, mỗi khi cần nàng, ta có thể vuốt ve mái tóc dài óng ả, hôn lên đôi môi dịu dàng và ôm lấy thân hình yêu kiều của nàng vụ ca vui sướng nức nở. Em cũng mong được thường xuyên ở bên cạnh ngài, nhưng thần dụ của Tân Đa Lôi cho em biết, thần linh của ngài là trí cao thần, thần linh của chúng em không thể xâm phạm lĩnh vực của thượng vị thần. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên những tia sáng dữ dội, hiển nhiên đã nghĩ đến việc hoàn thành danh hiệu một tay che trời. Hắn quả quyết nói, thần linh của ta tuy nghiêm khắc, nhưng theo ta thấy, muốn đưa nàng đi để bầu bạn sớm tối bên cạnh cũng không phải là không có cách. Vu Ca mừng rỡ nói, nếu được như vậy, em nguyện trả bất cứ giá nào. Phương Sâm Nham nheo mắt lại, trong tộc thần xạ thủ và pháp sư ưu tú luôn rất nhiều. Vậy thì từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị. Nàng hãy thuyết phục thêm nhiều tộc nhân giỏi ma pháp không gian gia nhập phe mình. Vu Ca vui mừng đáp, ngay sau lễ mừng, thủ tịch trưởng lão của Cắt La phân đái nhị tiên sinh là địch tái tư tu căn đã trở thành tín đồ của Tân Đa Lôi. Ông ấy là một pháp sư không gian rất mạnh. Rất tốt. Phương Sâm Nham mỉm cười nói, lần này ta có thể ở lại thế giới của các nàng ít nhất một tháng. Đáng ghét là bây giờ Ái Long Vương và Cắt La phân đái nhị tiên sinh đang giam lòng nàng, khiến chúng ta không thể gặp mặt. Hơn nữa, thân là một con người, ta chắc chắn sẽ bị xem là mật sứ của các thế lực đại lục khác, sẽ bị lính gác ở bên ngoài nơi ở của nàng từ chối cho vào. Lúc này, Vu Ca gỡ bỏ rào cản giữa nàng và Phương Sâm Nham, trực tiếp kết nối tâm linh với tất cả các hợp xung quanh, thủ hộ của ta muốn trà trộn vào nơi ở của ta, các ngươi có cách nào không? Nhiều hợp đồng loạt lắc đầu, bên ngoài nơi ở của ngài, Ái Long Vương và Cắt La phân đái nhị đã bố trí tầng tầng lớp lớp lính gác. Sức mạnh của thủ hộ giả các hạ không đủ để che mắt cảm quan của họ. Thân phận con người của thủ hộ giả cũng khó mà trà trộn vào được. Kể cả khi vào rồi, vì không có sự che chở của thần thánh Tân Đa Lôi, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ thần niệm của Ái Long Vương và Cắt La phân đái nhị. Giống như vị thi sĩ hát dòng vừa vào lúc nãy đã bị đưa đi thẩm tra kỹ lưỡng rồi. Nghe câu này, Phương Sâm Nham giật mình, thờ rằng liền bị bắt đi rồi sao? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác áy náy, vội hỏi, anh ta có nguy hiểm đến tính mạng không? Vu Ca đáp, không đâu, trong lễ mừng thần thánh không được phép đổ máu, nhưng có lẽ anh ta sẽ bị trục xuất khỏi giải ẹn đẹo. Lúc này, vị trưởng lão tên ăn mại nhị ta la đột nhiên nói, lũ ngu rốt nông cạn các ngươi, sức mạnh của thủ hộ giả các hạ đâu phải thứ các ngươi có thể cảm nhận được. Ngài là sứ giả của trí cao thần, ta đã từng chứng kiến thủ hộ giả các hạ chiến đấu với kẻ địch, trong cơ thể ngài ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng, đáng kính sợ, nhưng cũng khiến người ta say đắm. Kể cả Ái Long Vương và Cắt La phân đái nhị cũng chưa chắc chống lại được ảnh hưởng của sức mạnh đó. Vu Ca cũng đột nhiên lên tiếng, đúng vậy, em cũng đã tận mắt chứng kiến sức mạnh mà trí cao thần ban cho thủ hộ của em. Cảm giác đó không thể diễn tả được, ngay cả tử thần cũng sẽ bị cưỡng ép trục xuất khỏi vận mệnh của ngài trong khoảnh khắc ấy. Phương Sâm Nham cười khổ, sức mạnh mà nàng chứng kiến lần trước là năng lực dùng một lần mà thần của ta ban cho. Nhưng sức mạnh mà An Mại Nhĩ Ta La vừa nhắc đến, ta quả thực đã nắm giữ, nhưng chỉ mới bắt đầu tu luyện, e rằng tác dụng còn khá hạn chế. Lời Phương Sâm Nham vừa dứt, các hợp khác đều tò mò nhìn hắn, ngay cả Vũ Ca cũng hiếu kỳ hỏi, vậy sức mạnh mà ngài đang nắm giữ là gì? Cảm quan của em có thể mở rộng đến thần thánh Tân Đa Lôi, ngài có thể cho em xem được không? Em rất tò mò, sức mạnh mà ngay cả trưởng lão An Mại Nhĩ Ta La cũng phải hình dung là kinh hoàng, đáng kính sợ nhưng lại khiến người ta say đắm, rốt cuộc là sức mạnh như thế nào? An Mại Nhĩ Ta La đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phương Sâm Nham, lớn tiếng nói, xin thủ hộ giả các hạ hãy thi triển sức mạnh đó một lần nữa. Kể từ lần trước được chứng kiến sức mạnh của các hạ, tôi đã điên cuồng muốn theo đuổi nó. Vì vậy tôi đã dùng thuật tiên tri nhỏ bé của mình, và thần cũng đã cho tôi chỉ dẫn rõ ràng, chỉ cần đi theo Vụ Ca chụp nhật giả các hạ, tôi sẽ lại được chứng kiến sức mạnh khiến người ta chìm đắm đó. Tôi đã từ bỏ Nguyệt Thần Lân ạ, quay sang tín ngưỡng Nhật Thần Tân Đa Lôi, chính là khao khát có được cơ hội này một lần nữa, xin ngài hãy thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé này của tôi. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, các ngươi thật sự muốn chứng kiến sao? Sức mạnh này là sức mạnh của sự méo mó, hỗn loạn, phá hoại và dị dạng, nhưng đối với một số sinh mệnh, nó lại là sức mạnh của sự thịnh vượng, biến dị, tiến hóa và cường hóa. Đây là sức mạnh của bệnh tật, cũng là sức mạnh của sự tiến hóa. Ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham dốc toàn lực kích hoạt năng lực virus quân vương. Tim hắn trong nháy mắt đập nhanh đến 200 lần một phút, trái tim mạnh mẽ bơm máu, khiến lượng máu đi qua thái dương giai thê trong tức khắc đạt đến 500 so với bình thường. Năng lực của thái dương giai thê được kích phát điên cuồng, sau lưng hắn thậm chí còn xuất hiện ảo ảnh một cây thái dương giai thê khổng lồ đang dương nhanh muốn bước, vặn mèo một cách điên loạn. A a a a a. Tất cả các có mặt đều điên cuồng há to miệng, trong mắt họ gần như sung huyết rồi lồi cả ra ngoài, miệng há đến mức tối đa. Theo bẩm sinh đã có cảm ứng vô cùng nhạy bén với thực vật, vì vậy khi một loài thực động vật kỳ dị, đẫm máu, biến dị và dị dạng như thái dương giai thê lần đầu tiên xuất hiện trong cảm quan của họ, cú sốc khó có thể hình dung mà nó tạo ra chắc chắn là kinh người. Thực ra An Mại Nhĩ Ta La là một người khá kín tiếng, nhưng thực lực thật sự của ông ta đã ở đỉnh của tầng lớp thứ 2 tại giải Endel, tầng lớp thứ nhất là ba vị Lê Minh tinh linh. Điều ông ta thiếu chính là một đột phá khẩu và cơ duyên để đưa sức mạnh của mình lên tầng lớp thứ nhất. Tại sao máu và nỗi kinh hoàng lại lan tràn như những chiếc xúc tu vào ý thức của ta, mà ta lại cảm thấy bình yên và thanh thản đến vậy? Tại sao, tuyệt vọng lại ngọt ngào đến thế? Sợ hãi, lại đẹp đẽ như này. Đây là não của ta sao? Đây là trái tim đang đập của ta sao? Tại sao tiếng tim đập, giai điệu lại du dương đến thế? Nỗi sợ hãi mênh mông như đại dương, nhưng tại sao ta không muốn trốn chạy, tại sao ta lại khao khát được nhảy vào trong đó? Vu Ca vẫn im lặng, rõ ràng đang cẩn thận cảm nhận. Mặc dù thực lực của nàng không tăng lên nhiều, nhưng cảnh giới và ý thức chiến đấu đã sớm thức tỉnh đến đỉnh cao của kiếp trước, ngay cả Ái Long Vương và Cắt La Phân Đái Nhị cũng không sánh bằng. Chỉ là sức mạnh của nàng kém xa hai người họ, giống như một đứa trẻ có kỹ năng chiến đấu siêu hạng gặp phải một kỵ sĩ cường tráng mặc giáp sắt toàn thân, người ta chỉ cần tung một cú đá bình thường, dù đứa trẻ có vận dụng hết kỹ năng chiến đấu cũng chỉ có thể thảm bại. Vu Ca dù sao cũng là Lê Minh tinh linh, nàng lặng lẽ cảm nhận chuỗi cảm giác điên cuồng chưa từng có mà Phương Xâm Nham mang lại, những cảm xúc tiêu cực nặng nề lại có thể tiến hóa thành những niềm vui đáng kinh ngạc, như thủy triều dâng trào kích thích thần kinh. Chỉ 5-6 giây ngắn ngủi trôi qua, Vu Ca đột nhiên nói với Phương Xâm Nham, "Xin hãy dừng lại, mấy tộc nhân của em đã không chịu nổi kích thích này nữa rồi. Nếu còn tiếp tục, họ sẽ bị tổn thương tinh thần vĩnh viễn." Phương Xâm Nham mỉm cười, ngừng kích hoạt năng lực vi rút quân vương. Ngay lập tức, gần như tất cả các tộc có mặt đều bị giảm xuống đất, thở hổn hển. Đương nhiên, đó là vì trong tiềm thức họ đã mở lòng, không chủ động chống lại hào quang của Phương Xâm Nham. Nếu là một tộc có lòng đề phòng và ý, thì nhiều nhất cũng chỉ thất thố trong khoảnh khắc đầu tiên mà thôi. Dĩ nhiên, trường hợp biến thái cá biệt như An Mại Nhĩ Ta La là ngoại lệ. Ông ta đang điên cuồng tìm kiếm đột phá khẩu, tự nhiên sẽ bất chấp tất cả, bất điên ma, bất thành hoạt chính là để chỉ tình trạng của ông ta lúc này. Đột nhiên, một bật khóc nức nở, tự tát vào mặt mình, ta là một kẻ phản bội đáng xấu hổ. Ta đã đồng ý với Cắt La Phân Đái Nhị tiên sinh trà trộn vào bên cạnh Vũ Ca chụp nhật giả để giám sát tình hình của nàng chương 19, biến số bất ngờ phèn xẹt nhì ạn nhìn dáng vẻ gần như nửa điên nửa dại của người này, không khỏi vô cùng tò mò, nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ, hắn lập tức hiểu ra nguyên do. Hóa ra bản thân tộc vốn cực kỳ căm ghét những chuyện như phản bội, nỗi đau khổ đó có lẽ đã gặm nhấm nội tâm anh ta từng giây từng phút. Vừa rồi, thang mặt trời có thể nói đã kích phát triệt để những cảm xúc tiêu cực này, tự nhiên dẫn đến tình trạng hiện tại. Vu Ca khẽ thở dài, cây sồi Tân Đạt La cao lớn thần thánh rung rinh cánh lá, bao bọc lấy cơ thể anh ta bằng một lớp ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, chữa lành vết thương lòng, giúp anh ta dần hồi phục sau cơn đau. Vu Ca nhẹ nhàng nói, phục vụ ta hay nghe lệnh ngài gỡ lọ phải đèo đều không phải là chuyện phản bội, chỉ là tín ngưỡng giữa ta và ngài ấy có chút mâu thuẫn. Ngươi có thể kể cho ngài ấy mọi chuyện về ta, chỉ hy vọng ngươi có thể giữ bí mật về sự xuất hiện của người bảo vệ ta, bởi vì trong lòng ta, sự an nguy của chàng là quan trọng nhất. Đây cũng là lời thỉnh cầu của ta, một bình minh, ngươi có thể đồng ý không? Người hợp này nước mắt lưng tròng, đột nhiên rút kiếm cắt một lọn tóc của mình, quỳ xuống dâng cho Vu Ca. Trong tộc, đây là hành động biểu thị sự thần phục hoàn toàn. Đó là sự thần phục hoàn toàn theo đúng nghĩa đen, ví như cô bảo hắn gõ chữ giúp cô, hắn sẽ gõ chữ, bảo hắn làm kiểu cúng con, hắn sẽ làm kiểu cúng con, bảo hắn đi trả đạp vụ ngoại giang sơn, hắn sẽ đi trả đạp vụ ngoại giang sơn, bảo hắn đi làm gay, hắn cũng sẽ đi làm gay. Lúc này, sau khi phèn xẹn nỉ ạn thể hiện năng lực của virus quân vương, người bảo vệ này trong mắt những người khác cũng trở nên vô cùng bí ẩn và đáng sợ. Nếu như trước đây họ đối xử khách sáo với phèn xẹn nỉ ạn là vì nể mặt Vu Ca, thì bây giờ họ đã hoàn toàn kính sợ hắn. Tình trạng này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết, bởi vì sức mạnh của phèn xẹn nỉ ạn hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của họ. Họ không thể hiểu làm thế nào một người có thể tỏa ra luồng khí tức bí ẩn và đáng sợ như thực vật, mạnh mẽ đến mức bóp méo cả giác quan của mình. Và thực lực của những người đã trải qua thử thách của virus quân vương cũng được tăng cường rất nhiều, cảnh giới tinh thần của họ dường như đã được gột rửa, ý chí cũng được nâng cao đáng kể. Phèn Sen Ni An bảo họ lui ra, khôi phục lại thế giới hai người với Vu Ca. Hắn vừa định nói thì Vu Ca đã có phần sốt sáng cất lời, trong năng lực chẳng vừa thi triển, tại sao ta lại cảm nhận được một luồng khí tức hung bạo và điên cuồng? Luồng khí tức đó tuy yếu ớt, dường như có linh hồn của riêng mình, nhưng nó sẽ lớn mạnh cùng với sự trưởng thành của chàng, và cuối cùng có thể sẽ nuốt chửng linh hồn chàng. Phèn Sen Ni An đã sớm suy nghĩ về vấn đề của virus quân vương. Năng lực cần biến dị cấp 9 này được đánh giá là cấp S, vậy nên chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại trong quá trình nâng cấp, không chừng còn nhận phải một số hiệu ứng tiêu cực. Hơn nữa, ở giai đoạn sau khi học những loại bệnh dịch mạnh mẽ, rất có thể hắn sẽ phải một mình hoàn thành những nhiệm vụ nhất định. Vì vậy, đối mặt với câu hỏi của Vu Ca, hắn cũng không giấu giếm, trực tiếp truyền quá trình nhận được virus quân vương cho cô thông qua giao tiếp tâm linh, để cô với tư cách là người ngoài cuộc chứng kiến cảnh hắn tấy ghép thang mặt trời. Sau khi xem xong, Vu Ca nhanh chóng hiểu ra và nói, "Ta hiểu rồi." Ý thức của vật thể dị thường kinh khủng trong cơ thể chàng vẫn chưa tiêu tan hết, vẫn còn sót lại một mảnh vỡ linh hồn ẩn nó bên trong, nó sẽ lớn dần lên cùng với sự phát triển của vật thể đó. Quan trọng hơn là, tất cả thực vật đều cần ánh sáng mặt trời. Sau khi nó lớn lên trong cơ thể chàng, nó sẽ không thể tiếp xúc với ánh nắng nữa, vì vậy sẽ dần dần chuyển hóa sang dạng động vật, mang lại cho chàng đủ loại ảnh hưởng tiêu cực. Phèn Sen Ni An mỉm cười, nếu Vu Ca của ta đã biết những vấn đề này, vậy thì nhất định có cách giải quyết rồi. Nghe Phèn Sen Ni An nói thẳng Vu Ca của ta, hai má Vu Ca không khỏi ửng hồng. Một lúc lâu sau mới lý nhí, lấy mảnh vỡ linh hồn đó ra hẳn là không khó, bởi vì tộc chúng ta bẩm sinh đã có linh cảm và sự thân thiện kỳ diệu với thực vật. Vì vậy, tuy chàng không cảm nhận được thông tin của nó, nhưng ta tìm thấy nó lại không khó. Còn về vấn đề không thể tiếp xúc với ánh nắng thì có hơi nan giải. Ta chỉ có một biện pháp tạm thời, đó là dùng pháp chú của xín đỏ ấy để mô phỏng ánh nắng ngay trong cơ thể chàng, tác động trực tiếp lên cơ thể, có thể mang lại hiệu quả tương tự như tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nhưng cách này không thể trị tận gốc, bởi vì chiếu một lần nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng trong khoảng một tháng. Thực vật vẫn cần được chiếu nắng thường xuyên mới có thể phát triển khỏe mạnh. Phèn Sen Ni An mỉm cười, nói vậy thì, ta lại có một cách trị tận gốc, đó là để nàng ở bên cạnh ta mỗi ngày, chẳng phải là trị tận gốc rồi sao? Vu Ca khẽ hừ một tiếng, nhưng âm thanh lại vô cùng mềm mại quyến rũ. Phèn Sen Ni An đang tận hưởng tình ý của Vu Ca, đông nhớ ra một chuyện, liền hỏi, đúng rồi, thần linh của ta có khả năng nhìn thấu được hướng đi tương lai đại khái của thế giới các nàng. Theo ta được biết, Eo Giòn và Gỡ Lọ Phái Đèo vốn dĩ sẽ ngoan ngoãn ở lại dài em đèo, không hề có kế hoạch quay về miền đất bất tử. Nhưng tại sao lịch sử lại thay đổi, đột nhiên xuất hiện tình huống này? Nàng có biết nguyên nhân không? Vu Ca nhanh chóng trả lời, họ đội vã quay về miền đất bất tử như vậy là vì sinh mệnh của vua Eo Giòn sắp tàn lụi.
Cái gì?
Phèn Sen Ni Ản kinh ngạc thốt lên. Sao lại thế được? Vua Eo Giòn tuy là một bán được mang dòng máu con người, không thể trường sinh, nhưng tuổi thọ của ngài ấy tuyệt đối không nên ngắn ngủi như vậy. Vu Ca nói, trong những ngày chàng đi vắng, vua Eo Giòn đã bị một cuộc đột kích chí mạng khi ra ngoài. Kẻ tấn công ngài ấy cũng là tín đồ của một vị thần tối cao giống như chàng. Chúng đã liên kết với sức mạnh của phù thủy vương Hạ Ngơ Mạ, mục đích là để cướp đoạt khí giới Vi Lì Ạ, và còn cưỡng chế áp đảo năng lực của Vi Lì Ạ trong trận chiến. Mặc dù vua Eo Giòn đã đẩy lùi được cuộc tấn công của chúng, nhưng ngài ấy cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, sinh mệnh lực sắp cạn kiệt. Nếu không thể quay về miền đất bất tử, ngài ấy nhiều nhất chỉ còn sống được 5 năm nữa. Nghe được tin này, trong lòng Phèn Sen Ni Ản lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Rõ ràng, cốt truyện lại một lần nữa xảy ra thay đổi vô cùng trọng đại. Một nhóm kế ước giả mạnh mẽ đã dám thách thức một nhân vật cốt truyện hùng mạnh như vua Eo Giòn, và còn gần như thành công nhờ vào việc đánh úp. Mặc dù đám người này đã mượn sức mạnh của phù thủy vương Hạ Ngơ Mạ, thủ lĩnh của Nắc Tử, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực phi phàm của chúng. Phèn Sen Ni Ản nhanh chóng nhớ lại những khế ước giả mà mình đã tiếp xúc, không phát hiện ai có đủ năng lực để gia nhập một đội ngũ mạnh mẽ như vậy. Vậy thì chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất, cùng tiến vào thế giới này với hắn, còn có một nhóm người khác, và nhiệm vụ của họ rất có thể xung đột với nhiệm vụ của nhóm hắn. Ví dụ, không gian yêu cầu nhiệm vụ chính của nhóm hắn là phải giành được tư cách tương ứng trong vòng 30 ngày và đến được khu định cư của hôi được ở ngoại vi Hạ Ngơ Mạ, gần quán trọ con ngựa lồng tại thị trấn Bờ Giờ. Vậy thì nhiệm vụ của bọn họ rất có thể là giết hoặc ngăn cản nhóm của hắn. Nếu là như vậy, Phèn Sen Ni Ản trầm âm, vậy thì đám phế vật kia cũng không thể bỏ qua được, phải tập hợp bọn chúng lại. Dù chỉ để làm bia đỡ đạn cũng được. Lúc này, Vu Ca lại nói, thật ra Gỡ Lọ Phái đã không muốn quay về miền đất bất tử, ngài ấy hứng thú với việc ở lại trung địa hơn. Chỉ là vua Eo Giòn đã dùng việc nhường lại ngôi vị vua Rẽn sau khi rời đi, cùng với việc tặng lại khí giới Vĩ Lì Ạ cho ngài ấy làm mồi nhử, đã thành công thuyết phục được Gỡ Lọ Phái toàn lực ủng hộ. Vì vậy ta mới bị áp chế thảm hại như vậy. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa. Ma pháp lực của Vu Ca đã không còn đủ để duy trì cuộc đối thoại như vậy. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Ni Ản vội vàng hỏi thêm một câu rất quan trọng, lần trước chúng ta lấy được tinh kim và mịt dị từ xạ dù màn bạch bảo còn không? Còn ạ. Nghe câu này, Vu Ca có chút lúng túng nói. Phèn Sen Ni Ản mỉm cười, ta biết ngay là nàng đã trưởng thành rồi, sẽ không kể mọi chuyện cho người khác biết. Còn lại bao nhiêu mịt dị và tinh kim? Vu Ca rụt rè nói, cái này lúc đó chúng ta lấy được bao nhiêu, thì bây giờ còn lại bấy nhiêu? Chàng nghe xong không được mắng ta đâu. Lúc đó ta thật ra định nói cho tộc nhân biết. Phèn Sen Ni Ản nhất thời không nói nên lời, vậy tại sao nàng lại không nói? Vu Ca yếu đất đáp, bởi vì người ta quên mất đã chôn ở đâu rồi. Phèn Sen Ni Ản lập tức có cảm giác trời đất quay cuồng, hắn vẫn luôn nói, trời ạ, chuyện này mà cũng quên được sao? Hai người lưu luyến quấn quýt cho đến khi pháp lực của Vu Ca cạn kiệt hoàn toàn mới bị diện chia tay. Trong đầu Phèn Sen Ni Ản lúc này đã xoay chuyển vô số ý nghĩ, hắn quay người lại, nói với những người ập trước mặt, các bình minh của các ngươi đã phải chịu sự sỉ nhục to lớn như vậy, ngay cả quyền tự do đi lại trong rẽ đèo cũng bị tước đoạt, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Những người trước mặt lập tức xấu hổ không chịu nổi, vì giảm xuống đất không nói nên lời. Phèn Sen Ni Ản nhìn biểu hiện của họ, lộ ra vẻ hài lòng và nói, rất tốt, vậy thì ta, với tư cách là người bảo vệ của Vu Ca trục nhật giả, nhất định phải cứu nàng thoát khỏi vận rủi này. Quá trình này chắc chắn sẽ gian nan, khổ cực, và đầy hy sinh. Nhưng, ta vẫn sẽ tiến về phía trước không lùi bước. Để chống lại bóng tối bao trùm lên Vu Ca trục nhật giả, sức mạnh của ta vẫn chưa đủ. Vì vậy, ta có thể tin tưởng các ngươi không? Ta có thể mượn sức mạnh của các ngươi không? Những người này đồng loạt nhìn Phèn Sen Ni Ản bằng ánh mắt kính sợ, quỳ một gối xuống đất, đồng thanh nói, vì vinh quang của xin đó ấy. Phèn Sen Ni Ản gật đầu hài lòng, vậy thì ta cần các ngươi giúp ta làm vài việc. Chương 20, khuấy động phong vân đại lục. Nhà tù của tộc vẫn giữ nguyên phong cách của chủng tộc này, hoa lệ, tao nhã, gần như không khác mấy so với căn nhà trên cây mà Phèn Sen Ni Ản và những người khác đang ở, chỉ là không có giường, không có đèn ma pháp. Không khí vẫn trong lành nhờ những cánh rừng tươi tốt xung quanh. Ngay cả việc uống nước cũng chỉ cần cắt đứt một sợi dây leo rủ xuống từ ngoài cửa sổ, rồi gây miệng và hút là có thể thưởng thức thứ nước ngọt ngào thơm ngát. Nếu cảm thấy đói, chỉ cần rung chiếc chuông bên cạnh, chẳng mấy chốc một quả cây to bằng quả bóng bạo lĩnh sẽ lăn vào từ một hốc cây gần đó. Loại quả này có chút giống cam và quýt, được bảo vệ bởi lớp vỏ dày, vỏ quả có thể xua đuổi muỗi ruồi. Sau khi bóc vỏ, có thể thưởng thức phần thịt quả béo ngậy mọng nước bên trong, dễ dàng lấp đầy bụng. Dù những ngày tháng như vậy không hề khó khăn, nhưng đối với Phở Giang Lìn, cảm giác vẫn là sống một ngày dài tựa một năm, bởi hắn cảm thấy thứ đang chờ đợi mình là một vận mệnh vô định. Nghĩ đến việc những người khác đang tự do tìm kiếm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, còn mình lại bị mắc kẹt ở đây bó tay không có cách nào, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác nôn nóng. Trong tình huống này, Phở Giang Lìn chỉ có thể không ngừng nuốt ve cây trượng xương thú trong tay, để món trang bị mạnh mẽ này liên tục dùng sự tồn tại của nó nhắc nhở hắn rằng cái giá phải trả khi bị giam cầm này là hoàn toàn xứng đáng. Về việc cứu viện từ những phía khác, Phở Giang Lìn không hề trông mong. Hắn cũng biết rất rõ, muốn cứu người ra khỏi nhà tù, hơn nữa còn là tù nhân bị chính vua Eo Giòn và Gỡ Lọ Phái hạ lệnh giam giữ, thì gần như không có chút khả năng nào. Nhưng kỳ tích cứ thế xảy ra. Vào giờ thứ 16 sau khi vào tù, hai học canh gác ở cửa bị gọi đi, Sau đó một tập trung niên mặc áo choàng pháp sư bước vào, khẽ thi lễ rồi nói với Phở Giang Lìn, ngươi được tự do rồi. Phở Giang Lìn ngây người ra trong giây lát, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại được thả ra nhanh như vậy. Đương nhiên, Phở Giang Lìn càng không thể ngờ rằng, trong 16 tiếng hắn ra vào nhà tù, thế giới bên ngoài đã xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Cục diện của toàn bộ Rẽ Nẹo vốn đã thu hút sự chú ý của cả liên minh trung địa, vô số thông tin truyền ra trong 16 giờ qua đã khiến Rẽ Nẹo một lần nữa trở thành tâm điểm của cả đại lục. Đầu tiên, linh minh mới tấn thăng, vụ ca chụp nhận giả đã thể hiện tiềm năng của mình. Tất cả sứ giả của các chủng tộc khác đang ở Rẽ Nẹo đều đồng thời nhận được một tấm thiệp mời do chính vụ ca chụp nhận giả viết tay. Trên đó viết rất rõ ràng rằng cô đã bị vua Eo Giòn và Gờ Lọ phái đèo đối xử bất công và hạn chế tự do cá nhân, vì vậy mời các vị sứ giả vào lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu ngày hôm đó, tức là một giờ sau, cùng đến bên ngoài nơi ở của cô. Cô có lời muốn nói với họ. Nếu cô không thể xuất hiện, điều đó chứng tỏ vua Eo Giòn và Gờ Lọ phái đèo đã hoàn toàn phản bội lời răn dạy của chúa tể tộc Hữu Bà Tạ. Ngay cả một linh minh cũng bị họ tùy ý bắt nạt, tự do nô dịch, vậy thì phải nhờ các vương quốc và lãnh địa khác trên đại lục đứng ra chủ trì công đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, lá thư mời này của vụ ca đã hoàn toàn vạch mặt vua Eo Giòn và Gờ Lọ phái đèo, càng gây nên một trận sóng gió ngập trời. Hoàng tử đập của rừng đen, Lệ Gỗ Lạc Gờ Dị Nịm, lập tức kích động tỏ thái độ, rằng vương quốc rừng đen quyết không cho phép hành vi trà đạp lên truyền thống của tộc này xảy ra, càng không cho phép một linh minh cao quý phải chịu sự đối xử hà khắc còn tệ hơn cả nô lệ. Anh đã phát ra ma pháp sơ diệp, khẩn cấp thông báo cho vua của Mỹ Cốt, Thờ Giảng Đục Hiệu và nữ thủ linh của rừng Lột Lạc Dìn, Gã Lạ Dì En, để ngăn chặn bất kỳ hành vi nào vi phạm lời răn dạy của chúa tể Hữu Bà Tạ. Các sứ giả của những thế lực khác trên đại lục cũng đồng thời bày tỏ hy vọng các tộc của Rẽ có thể xử lý công việc nội bộ một cách không quá đơn giản và thô bạo, mong rằng có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Họ kiên trì nguyên tắc tranh chấp nội bộ của thì để nội bộ giải quyết, nhưng nếu một số ít muốn đi vào con đường sai lầm, ảnh hưởng đến đại cục chống lại chúa tể bóng tối, thì không loại trừ khả năng sẽ can thiệp bằng vũ lực. Trong tình huống như vậy, vua Eo Giòn và Gờ Lọ phải được hoàn toàn trở tay không kịp, như bị một gậy đánh thẳng vào đầu. Họ hoàn toàn không hiểu tại sao vụ ca, người luôn tỏ ra yếu đuối, đột nhiên trở nên mạnh mẽ và đầy uy hiếp như vậy. Vì thế, họ không có bất kỳ cách nào hay lý do gì để ngăn cản vụ ca xuất hiện trước cửa nơi ở của mình và gặp gỡ tất cả các sứ giả đại lục. Sau khi gặp mặt, vụ ca chỉ nói ngắn gọn hai điểm. Thứ nhất, thời gian cô thức tỉnh rất ngắn, chỉ vì tin theo thần mặt trời xín đỏ ấy nên mới vô tình nhớ lại được một phần nhỏ quá trình đi đến vùng đất bất tử. Nếu bị ép buộc quay về trong thời gian gần, thì chỉ có chưa tới 2 phần chắc chắn có thể trở về vùng đất bất tử. Tuyên bố này nghe có vẻ bình thường, nhưng ít nhất nó đã làm suy yếu hơn một nửa số ở ủng hộ đua Eo Giòn và Gờ Lọ phải được quay về vùng đất bất tử. Mặc dù rất nhiều không muốn dính líu đến lục địa trung địa hỗn loạn, mong muốn trở về vùng đất bất tử không giả, không chết, không diệt vong, nhưng chỉ với 2 phần chắc chắn thì không cần thiết phải đánh cược cả mạng sống của mình. Bởi vì tuổi thọ của là vô hạn, chỉ có lửa và lưỡi dao đâm vào tim mới có thể giết chết họ. Dù đua Eo Giòn sắp hết tuổi thọ và dám đánh cược một phen, những người theo ông ta cũng không thể vì trở về vùng đất bất tử mà đi đánh cược với 2 phần chắc chắn đó. Thứ hai, Vuka đã kể hết tình hình của đua Eo Giòn và Gờ Lọ phải đèo. Cô không nói bất cứ điều gì mang tính suy đoán, cũng không đưa ra những lời lẽ mang cảm tính cá nhân. Cô chỉ nói ra sự thật rằng đua Eo Giòn bị tấn công và chỉ còn sống được chưa đầy 5 năm, sau đó lại thản nhiên nhắc đến việc dường như gần đây có thấy Gờ Lọ phải đèo đeo nhận khí vì lì ạ. Sau đó, cô không nói thêm gì nữa và kết thúc cuộc nói chuyện của mình. Toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện chưa đầy 2 phút. Vũ ca cũng không cho những người khác cơ hội đặt câu hỏi, trực tiếp quay trở lại nơi ở của mình. Đối với điểm thứ nhất Vũ ca nói về nguyên nhân trở về vùng đất bất tử, nhiều người nửa tin nửa ngờ, nhưng một số kẻ lõi đời lại nghe ra được gần ý trong lời nói của cô, đó là chỉ cần ép buộc tôi làm việc này, thì cho dù tỷ lệ thành công là 100, tôi cũng có thể làm cho nó chỉ còn chưa tới 2 phần. Còn việc Vũ ca tiết lộ điểm thứ hai đã một lần nữa khiến mọi người xôn xao, bởi vì cô đã nói rõ ràng thời gian, địa điểm và những người đi cùng khi vua Eo Giòn bị ám sát, nghe qua là không thể bịa đặt được. Đối với nhiều chuyện bí mật trên thế giới, dựa vào manh mối để suy ra kết cục thì vô cùng khó khăn, nhưng khi đã biết kết cục rồi ngược lại suy ra những manh mối có thể chứng minh cho kết cục đó thì lại khá dễ dàng. Rất nhanh, việc vua Eo Giòn bị trọng thương và chỉ còn sống được 5 năm đã được xác thực, chuyện này thực sự đã xảy ra. Nếu chuyện này là thật, vậy thì việc Gờ Lọ phải đèo gần đây có đeo nhận khí vì lì ạ phần lớn cũng không thể là giả. Thực tế đây lại là câu nói dối duy nhất của Vũ Ca, nhưng không một ai không tin. Về mối quan hệ giữa Gờ Lọ phải đèo và vua Eo Giòn, Vũ Ca không hề nhắc đến nửa lời, nhưng hiệu quả của việc im lặng này lại mạnh mẽ hơn bạn lời nói. Những người trong đoàn sứ giả đâu phải kẻ ngốc, đã có nguyên nhân và kết quả, việc tự mình suy diễn ra quá trình, thỏa thuận các thứ thật sự quá đơn giản. Và không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi người sẽ có những suy đoán đen tối với các phiên bản khác nhau, nhưng kết cục của những phiên bản này tuyệt đối sẽ không có lợi cho vua Eo Giòn và ngài Gờ Lọ phải đèo. Họ sẽ dùng những động cơ ác ý nhất để suy đoán về hai người. Sau khi vô số phiên bản như vậy được các thi nhân hát rong, các thông tin ma pháp truyền đi, danh tiếng của vua Eo Giòn và Gờ Lọ phải được thật sự tụt dốc không thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những điều này đều do kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, Phèn Sèn Nhi An, một tay khuấy động nên phong vân ngập trời. Điểm bất lợi lớn nhất của vua Eo Giòn và Gờ Lọ phải đèo là không biết Vũ Ca, người vốn tỏ ra yếu đuối, lại đột nhiên trở nên sắc bén đến vậy. Cô nói không nhiều, chỉ vài câu ngắn gọn. Việc cô làm lại càng ít hơn, chỉ là cử vài người đi phát thiệp mời mà thôi. Thế nhưng, những lời Vũ Ca nói, những việc cô làm lại còn tàn nhẫn, còn quyết đoán và hơn cả việc chém hàng trăm nhát dao vào người, vào tim, thậm chí là vào mặt của vua Hẻo Giòn và Gờ Lọ Phải Đèo. Lúc này, ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm như vua Hẻo Giòn và Gờ Lọ Phải Đèo cũng chỉ có thể kinh ngạc sức sở, mở mịt vô định, sức đầu mẹ chán. Đúng là sai một ly, đi một dặm, họ hoàn toàn không lường trước được đòn phản công hung mãnh này của Vũ Ca, càng không nói đến việc đòn phản công này đã đâm thẳng vào điểm yếu nhất của họ, nên bây giờ họ phải hoàn toàn gánh chịu sự phản vệ dữ dội này. Nhưng ngay lúc toàn thành Rẽn Đèo đang chấn động, phong vân cuộn cuộn, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, Phèn Sen Mị Ản, lại đang ung dung ngồi trong một quán rượu ở vắng canh, từ từ nhấm nháp rượu hoa quả. Thật ra, Phèn Sen Mị Ản không thích hương vị của loại rượu hoa quả này, chỉ là bây giờ khách trong quán đều đã đi xem diễn biến tình hình trên phố, các thi nhân hát rong càng phải đi thu thập tư liệu trực tiếp, ngay cả nhân viên quầy bar cũng chạy đi hết, chỉ còn lại một gã xui xẻo bị thương ở cả hai chân, và thứ duy nhất hắn có thể với tới chính là loại rượu hoa quả có vị chẳng khác nào giấm táo pha với giấm bảo ninh này. Khi Phèn Sen Mị Ản tao nhã uống được một nửa ly rượu, cánh cửa xạ lùn của quán rượu đột nhiên bị đẩy ra một cách mạnh mẽ và thô bạo. Người đẩy cửa dùng sức lớn đến nỗi một cánh cửa bị văng ra gãy nát. Ngay sau đó một người lùn mặt đỏ bừng, thở hổn hển xông vào, chính là Gầm Lì Con. Anh ta nhìn thấy Phèn Sen Mị Ản liền kích động chỉ vào hắn nói: Ngươi chương 21, lên đường đối mặt với cậu Gầm Lì đang kích động đến mức nói lắp. Phèn Sen Mị Ản mỉm cười, ấn cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Trong phút chốc, cậu Gầm Lì có cảm giác tay chân mình thật thừa thãi, lỗ mũi thở hổn hển phì phò như một con bò được động dục, vừa mở miệng lại lắp bắp: Anh nói Phèn Sen Mị Ản với tay. Ra hiệu cho người pha chế rượu tàn tật mặt mày ủ rột rót cho cậu ta một ly. Phèn Sen Mị Ản thuận tay nhận lấy, đặt trước mặt cậu Gầm Lì đang đỏ bừng mặt, bị cười nói: Đừng nội, bạn của tôi, chúng ta còn nhiều thời gian. Nào, cậu uống hết ly rượu này trước đi. Cậu Gầm Lì thở hổn hển một lúc, há miệng ra rồi bưng ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt cậu ta trở nên vô cùng đặc sắc, nói một cách trực quan thì mắt mũi miệng đều nhăn tít lại, bím râu được tết cẩn thận cũng run lên không ngừng. Mãi 7-8 giây sau, cậu ta mới rưng rưng nước mắt, lắp bắp nói: Thần đáng nể và ở trên cao, tôi thành khẩn cầu xin ngài. Dù có phải giảm thọ 100 năm cũng xin đừng bao giờ để lưỡi tôi đến phải thứ chất lỏng của quỷ này nữa, thứ này quả thực đã làm ô uế cả từ rượu. Nhưng nó đã chữa khỏi tật nói lắp của cậu rồi đấy. Phèn Sen Mị Ản cười nói: Ừm, tôi biết cậu đang muốn hỏi gì, nên câu trả lời chính thức của tôi bây giờ là không vấn đề gì cả, tôi không lừa cậu. Anh thật sự có cách tìm đủ mịt dịu và ạ đạ mẹn tại sao? Cậu Gầm Lì vừa hít một hơi khí lạnh vì răng bước đến tận óc, vừa hỏi. Phèn Sen Mị Ản gật đầu: Đúng vậy, cậu Gầm Lì thân mến, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đã hỏi câu này 6 lần rồi, và tôi cũng đã trả lời cậu 6 lần. Tôi không muốn nghe câu hỏi tương tự lần thứ 7 đâu. Vậy anh muốn gì? Cậu Gầm Lì tha thiết hỏi. Tất cả trang bị mạnh mẽ liên quan đến ma pháp không gian. Phèn Sen Mị Ản nói với giọng rất lớn, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Thế còn mịt dịu và ạ đa mẹn tắc. Cậu Gầm Lì đột nhiên có chút ngượng ngùng xoa tay, tuy chúng ta là bạn bè, nhưng mà, cái đó, các trưởng lao khác trong gia tộc không biết anh, cho nên, vì vậy, thế nên tôi biết các cậu chắc chắn sẽ có nghi ngờ và lo lắng, dù sao thì tôi cũng chẳng có danh tiếng gì lớn trên đại lục này. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị thứ cần thiết để làm vật làm tin. Phèn Sen Mị Ản thản nhiên nói, rồi đứng dậy, dẫn cậu Gầm Lì vào căn phòng phía sau và mở một chiếc gương trông có vẻ bình thường. Lập tức, một luồng sáng dịu dàng, ấm áp chiếu vào mắt cậu Gầm Lì, khiến cậu ta lại bắt đầu nói lắp: Thần ơi, đây hẳn là vương miện của Dạng Đông, chế tạo nó chắc chắn tốn không ít công sức, trên đó còn được hàm bà thần thuật bích cửu, chật chược, lại nhìn viên phỉ thúy ma lực ở chính giữa này xem, thật là khéo léo tuyệt trần. Cậu thấy thứ này đáng giá bao nhiêu? Phèn Sen Mị Ản thản nhiên hỏi. Cậu Gầm Lì đáp rất dứt khoát, nó có thể đổi được một thị trấn của người gọn đó. Loại thị trấn sầm uất có dân số ít nhất là 10.000 người. Phèn Sen Mị Ản cười nói, tốt, vậy nếu tôi giao thứ này cho cậu làm vật thế chấp, liệu có thể lấy được lòng tin của tộc nhân cậu không? Nếu đến lúc đó các cậu thu thập đủ trang bị ma pháp không gian mà phát hiện ra tôi là kẻ lừa đảo, thì có thể lấy chiếc vương miện quý giá này làm bồi thường. Cứ quyết định vậy đi, bạn của tôi. Cậu Gầm Lì sảng khoái đáp, người tộc chúng tôi có pháp trận ma pháp để liên lạc và vận chuyển vật phẩm nhanh chóng. Đây là ân huệ của thần đá nệ bạ, nên 3 ngày sau anh sẽ thấy thứ mình muốn. Khoan đã, chiếc vương miện của Dạng Đông này không phải anh trộm về lấy chứ? Phèn Sen Mị Ản cười khổ lắc đầu, cậu nghĩ tôi có năng lực mạnh đến mức có thể lấy được thứ này mà không có sự cho phép của Dạng Đông sao? Thế nhưng, cậu nhóc người đột lại tỏ ra khôn ngoan và cố chấp khác hẳn ngày thường. May mà Phèn Sen Mị Ản cũng đã có chuẩn bị, hắn vỗ tay một cái, trưởng lão Enno và vài ông khác bước vào, cúi đầu chào Phèn Sen Mị Ản thật sâu rồi nói với cậu nhóc người đột, chiếc vương miện của Dạng Đông trong tay thủ hộ giả có lai lịch trong sạch, do chủ nhân tự tay giao cho ngài ấy, tuyệt đối không có vấn đề gì. Phèn Sen Mị Ản nhìn cậu Gầm Lì, nói thêm một câu, nếu tôi là cậu, tôi sẽ đi chuẩn bị thu thập những trang bị ma pháp không gian ngay bây giờ. Nếu không, bạn của tôi, cậu sẽ phải đối mặt với tình cảnh xấu hổ vì không đủ vật trao đổi. Trong vòng 1 tuần, tôi sẽ trở lại, mang theo lượng mịt dịu và ạ đa mẽn mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, tôi đi liên lạc với gia tộc ngay đây. Cậu Gầm Lì bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng khi đi đến cửa, cậu ta đột nhiên quay lại, lo lắng hỏi, anh thật sự có cách tìm đủ mịt dịu và ạ đa mẽn tại sao? Phèn Sen Mị Ản, đây là lần thứ 7 cậu hỏi câu này rồi đấy. Hóa ra những gì tôi vừa nói đều là nói nhảm hết à? Cậu nhóc chết tiệt này. Nửa giờ sau, Phèn Sen Mị Ản và Diệp Sĩ cùng một nhóm đứng trước cây sồi khổng lồ, cây sồi thần thánh Cinder. Trong nhóm này không chỉ có cao thủ ẩn mình như Enno mà còn có cả đại sư am hiểu ma pháp không gian như trưởng lão Disas. Phèn Sen Mị Ản đặt lòng bàn tay lên vỏ cây sồi thần thánh Cinder, giao tiếp với Vũ Ca, hiện tại vua Eldon và ngài Gở Lọ Phải Đẹo đang sức đầu mẹ chán. Theo anh biết, vua Ập Tờ Giáng Đủ của rừng U Ám và nữ chúa Ập Gạ Lạ Dì ẻn của rừng Lột Lào Dìn đều đã khởi hành, nói là đến vì vết thương của vua Eldon. Các thế lực lớn khác trên đại lục cũng lấy cớ thăm bệnh để phái thuộc hạ đến giải En Đèo, nên trước khi cơn sóng gió này qua đi, em tuyệt đối an toàn.
Vâng.
Giọng Vũ Ca vẫn mềm mại, ngọt ngào, em tin anh, người bảo vệ của em. Em luôn mong chờ được gặp anh, được tựa vào vai anh. Anh cũng mong chờ như vậy. Phèn Sen Nhi nghiêm túc nói, nhưng cơ hội hiện tại có thể nói là thoáng qua rồi biến mất, nên anh đành phải để em chịu thiệt thòi ở lại giải En Đèo, thu hút sự chú ý của những người khác. Nhân lúc này, anh sẽ đi làm một vài việc phải làm, sau khi xong việc trở về, chúng ta có thể lại ở bên nhau. Sau đó, Phèn Sen Nhi quay người lại, nói với nhóm, điểm đến của chúng ta chính là nơi điện hạ Vũ Ca chụp nhận từng bị giam giữ, nơi đó từng là khu điều chế vũ dục hai, có một tòa tháp pháp sư tuy đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ. Có ai biết nơi đó không? Câu trả lời mà Phèn Sen Nhi nhận được khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ít nhất hơn một nửa số người đã từng đến đó và tự tay phá hủy nơi địa ngục trần gian ấy, trong đó bao gồm cả trưởng lão Enno và trưởng lão Disas. Theo lời của những người này, đến đó chỉ mất khoảng một ngày rưỡi. Phèn Sen Nhi không khỏi vô cùng ngạc nhiên, lần trước khi vào thế giới này, hắn vẫn nhớ như in trải nghiệm bị áp giải. Dưới sự áp giải của Học và Uthu Hai, họ đã đi ít nhất hai ngày rưỡi mới đến được nơi có tháp pháp sư Xạ Dù Mạn. Vậy mà bây giờ thời gian lại được rút ngắn xuống còn một ngày rưỡi. Điều này không thể không khiến người ta kinh ngạc. Nhưng lúc này, Vũ Ca lại mang đến cho Phèn Sen Nhi một bất ngờ nữa. Có lẽ thời gian này còn có thể rút ngắn hơn một chút. Lúc này, cô bắt đầu ngắt kết nối tâm linh với Phèn Sen Nhi Ản, sau đó có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ma pháp đang nhanh chóng ngưng tụ trên cây sồi thần thánh Cinder. Cây sồi cổ xưa và mạnh mẽ này bắt đầu mang sức mạnh của Vũ Ca, rồi thông qua hệ thống dễ chẳng chỉ tác động lên vùng đất xung quanh. Giây tiếp theo, một cây hồng đậu sam mẽn đi hạ cao khoảng 10 mét bắt đầu lắc lư thân mình, rút cơ thể ra khỏi lớp đất mềm. Có thể thấy vỏ cây của nó bắt đầu nhăn lại, cành lá nhanh chóng vươn dài, và trên bề mặt thân cây liên tục lóe lên những luồng sáng trắng chói mắt, nhanh chóng cải tạo cơ thể nó. Trong lòng đất cũng có một luồng sức mạnh bí ẩn hội tụ, cuối cùng như nhập vào thân cây hồng đậu sam mẹn đi ạ này. Chỉ sau hơn 10 giây, một mục thụ nhân khổng lồ trông vạm vỡ nhưng hiền lành đã bung thóng hai tay, cung kính đứng trước mặt Phèn Sen Nhi An và mọi người. Đây là mục thụ nhân Phạt Dẻo, mọi người có thể ngồi trên người ông ấy để đi đường. Với sự giúp đỡ của ông ấy, các vị chỉ mất 2 ngày cho cả chuyến đi và về. Quan trọng hơn, tuy khu điều chế tà ác đó đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn rất nhiều học và ủ dục hay tà ác sống trong dãy núi sương mù. Sức mạnh của ngài Phạt Dẻo sẽ giúp các vị đối phó với những kẻ tà ác này dễ dàng hơn. Giọng Vũ Ca có chút mệt mỏi nhưng cũng xen lẫn niềm an ủi, rõ ràng cô rất tự hào vì mình có thể giúp được. Nhưng còn lại đồng thanh hô lớn, mặt trời vĩnh hằng dẫn lối cho chúng ta. Sau đó, tất cả mọi người đều trèo lên vai của mục thụ nhân Phạ Dẻo, dùng những sợi dây leo rủ xuống để buộc chặt cơ thể mình. Tiếp đó, ngài Phạ Dẻo bắt đầu sải những bước chân dài, tiến về phía di tích tháp pháp sư từng bị phá hủy của Xạ Dù Mạn với tốc độ kinh người. Chương 22, kịch chiến trong biển Ozil cờ mùa hè ở dãy núi sương mù luôn đến và đi vội vã. Ở nơi này, nhiệt độ của ít nhất nửa năm được xếp vào phạm vi mùa đông, nửa năm còn lại do mùa xuân và mùa thu chia nhau. Chỉ vào một vài thời điểm đặc biệt, mặt trời mới hào phóng ban phát ánh sáng và hơi ấm của mình xuống mảnh đất này. Băng tuyết vì thế mà tan chảy, mùa lũ ngắn ngủi cũng sẽ kéo đến, không ít dòng suối tạm thời cũng hình thành giữa núi non. Phương Sâm Nham đưa tay vào dòng suối mát lạnh trước mặt, cảm giác lạnh buốt dường như muốn đâm thẳng vào tận tủy xương. Hắn bốc vài ngụm nước tuyết tạt lên mặt. Ngón tay của Ẩn Nổ Thoa La bên cạnh hiện lên một pháp thuật tự nhiên, dò xét độc tố. Nhìn thấy ánh sáng pháp thuật không hề thay đổi, ông ta hài lòng gật đầu. Nguồn nước ở đây không bị ô nhiễm, thủ hộ giả đại nhân. Phương Sâm Nham gốc dòng nước trong vắt uống vài ngụm, những giọt nước còn sót lại chảy qua kẽ tay, tựa như những sợi chỉ băng lướt qua cổ rồi chảy vào lồng ngực hắn. Mặt đất khẽ rung chuyển, chê hạn khổng lồ Phạ Dẻo cũng đã đến hạ lưu con suối. Ông ta cứ thế dùng đôi chân thô nặng dẫm thẳng xuống nước, chẳng thèm để tâm mà giật phăng những thứ như giáo giải, dịu đá đang găm trên cơ thể gỗ của mình. Ngài Phạ Dẻo cất tiếng cười ồm ồm như trẻ con, rồi nằm thẳng xuống giữa dòng suối bên dưới, để cơ thể mình hấp thụ no nê hơi nước. Trong tay mấy ập lóe lên ánh sáng màu xanh biếc của pháp thuật trị liệu, nhờ vậy mà những vết thương trên người ông ta đang nhanh chóng lành lại. Chê Ản khổng lồ này lại cất giọng ồm ồm nói, lũ Hàn Lộc bẩn thỉu trong dãy núi sương mù vẫn đông như kiến. Trường lão Đi Sạt Dâu dễ trông đã khá giả, râu tóc bạc phơ, nhưng cách ăn mặc lại vô cùng tân thời, có thể nói là luôn đi đầu xu hướng thời trang của đại lục. Ông ta căm hận nhìn về phía xa, nói, mỗi lần chúng ta tập hợp đủ người, lũ Hàn Lộc khốn kiếp này lại chạy mất tăm mất dạng. Nhưng hễ nhân lực không đủ mà muốn tiến sâu vào dãy núi sương mù thì lại chọc phải đám đông bọn chúng. Theo suy đoán của chúng tôi, việc này có liên quan rất lớn đến sự chỉ huy hiệu quả của bọn Cường Ngọc trà trộn trong đó. Cả nhóm nghỉ ngơi nửa giờ rồi lên đường. Vừa vượt qua một ngọn đồi nhỏ, Phương Sâm Nham đột nhiên cười nói, bây giờ tôi lại thật sự mong lũ Hàn Ngọc này đến đông hơn một chút, bây giờ tiêu diệt được chúng càng nhiều thì áp lực cho kế hoạch tiếp theo của tôi sẽ càng nhỏ đi. Phơ Giang Lìn, ảo thuật của anh bây giờ có tác dụng gì với chúng ta? Sau khi được thả ra khỏi nhà giam, Phơ Giang Lìn không đội đi tìm ngài gì tất, người dẫn đội lúc trước để tiếp tục nhiệm vụ, mà rất khôn ngoan tìm thẳng đến nhóm Phương Sâm Nham để băng cản. Vừa hay lúc này Phương Sâm Nham cũng nhận thấy cảm giác nguy cơ, thế là đôi bên hợp tác ngay, bèn dẫn theo anh ta. Nghe Phương Sâm Nham hỏi, Thờ Giang Lìn lập tức biết đây là một bài kiểm tra tương tự như phỏng vấn, bèn nghiêm túc nói, vậy phải xem ngài cần tôi tập trung vào phương diện nào. Tôi vừa có thể dùng ảo thuật mê hoặc đám Hàn Ngọc, khiến chúng khó tìm được mục tiêu chính xác, đồng thời cũng có thể dùng ảo ảnh ánh sáng để tấn công kẻ địch. Có điều, các vị FD cùng tuy rất mạnh, nhưng tôi nhận thấy phần lớn họ đều chủ yếu tấn công tầm xa, vậy nên tôi nghĩ đội của chúng ta hiện đang thiếu những tấm lá chắn có thể xông lên phía trước. Nói không tồi. Phương Sâm Nham lúc này lại nhìn xuống sân núi, lại có một đám đông hạ ngọc đang không ngừng ùa tới, dưới sự dẫn dắt của Cường Ngọc bắt đầu tập kết, chuẩn bị tấn công, vậy dự tính của anh là gì? Phờ Giang Huyền không trả lời, rõ ràng là định trực tiếp hành động. Anh ta dùng hai tay giơ cây pháp trượng vừa nhận được lên, rồi ngâm một đoạn chú ngữ dài và khó hiểu. Có thể thấy, đối tượng thi triển phép của anh ta chính là Trệ Án Khổng Lồ, Ngài Pha Dẻo. Trong tiếng ngâm sướng của Phờ Giang Lìn, một làn xương trắng dày đặc bắt đầu tỏa ra từ người Trệ Án Khổng Lồ Pha Dẻo, nhưng bản thân ông ta lại không có cảm giác gì khác thường. Làn xương trắng dày đặc đó cuồn cuộn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ trên khoảng đất trống bên cạnh Trệ Án Khổng Lồ Pha Dẻo, cuối cùng tạo thành một đám mây mù khổng lồ, dày đặc, trông có kích thước tương tự như Trệ Án. Khoảng mười mấy giây sau, chú ngữ của Phờ Giang Lìn kết thúc, làn xương trắng bắt đầu tan đi. Đáng kinh ngạc là bên cạnh Trệ Án Khổng Lồ Pha Dẻo lại xuất hiện thêm một Trệ Án Khổng Lồ trông ý hệt ông ta. Phờ Giang Lìn lau mồ hôi, tự hào nói: ảo ảnh này của tôi có sinh mệnh và sức phòng ngự hoàn toàn giống với ngài Pha Dẻo, chỉ có sức tấn công thường bị suy yếu còn 33, đồng thời chỉ kế thừa được năng lực bị động của ngài Pha Dẻo, không thể có được năng lực chủ động, cũng không thể được trị liệu. Phương Sâm Nham sáng mắt lên, hỏi: vậy có thể duy trì trong bao lâu? Phờ Giang Lìn đáp: 30 phút. Trí lực của tôi càng cao thì thời gian duy trì càng dài. Vì thực lực của Trệ Án Khổng Lồ Pha Dẻo vô cùng mạnh mẽ, nên sau khi sao chép ông ấy, tôi không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào liên quan đến ảo ảnh nữa. Hiểu rồi. Phương Sâm Nham nói: vậy năng lực này của anh có thể sử dụng lên khế ước giả không? Không vấn đề gì, nhưng cần có sự phối hợp của người được tạo ảo ảnh. Phờ Giang Lìn đáp. Lúc này, đám hàn ốc dưới sườn núi đã bắt đầu xông lên. Trệ Án Khổng Lồ Pha Dẻo rất dứt khoát nổ một cái cây bên cạnh lên, cứ thế xách nó trong tay, đất đá còn dính đầy, rồi sải bước đến rìa sườn núi. Còn ảo ảnh do Phờ Giang Lìn tạo ra đã chắn ngay trước mặt ngài Pha Dẻo, dứt khoát hứng chọn đợt tấn công đầu tiên của đám hàn ốc. Trong những đòn tấn công này không thiếu giáo dài đã đốt lửa, dịu cháy những thứ này gây thêm sát thương cho Trệ Án, nhưng ảo ảnh lại chẳng hề để tâm. Các ập cũng bắt đầu tấn công. Mỗi ập đều là xạ thủ bẩm sinh, trên cây trường cung của họ thậm chí còn có cành lá xanh tươi, trông có vẻ nguyên thủy nhưng không kém phần tinh xảo. Mũi tên họ bắn ra đều có ánh sáng màu xanh lục nhạt dài hơn một thước, một khi bắn vào cơ thể hàn ốc, ánh sáng đó sẽ sinh trưởng dữ dội như rễ cây, cắm sâu vào cơ bắp và nội tạng, gây ra nỗi đau đớn tột cùng. Enno Thoa La thì vung cây pháp trượng của mình, có thể cảm nhận được ông ta đang điều động sức mạnh tự nhiên xung quanh cơ thể. Năng lượng vốn tràn đầy sức sống này sau khi hội tụ trên pháp trượng của ông ta thì lại càng trở nên dồi dào, mạnh mẽ, tạo thành một quả cầu ánh sáng trên đỉnh trượng. Một khi có cường ngọc nào dám tiến vào tầm bắn của ông ta, quả cầu ánh sáng trên đỉnh pháp trượng sẽ lập tức bắn ra một luồng sáng trắng ôn hòa, như thể tiêm vào đôi chân của cường ngọc đó. Ngay sau đó, có thể thấy một cảnh tượng kỳ dị, đôi chân của cường ngọc đó phình to ra, giống như đang tăng tốc phát triển lần hai vậy. Trong quá trình này, cơ thể nó lại vẫn ở trạng thái bình thường, thế nên cuối cùng, đôi chân của cường ngọc thường sẽ phát triển vượt quá giới hạn của cơ thể, máu thịt văng tung tóe, nổ tan xác, vô cùng thê thảm. Năng lực này của Enno Thoa La có thể nói là đã cố tình cường hóa thuật trị liệu theo một hướng kỳ dị khác. Kết quả là năng lực vốn dùng để cứu người lại biến thành một năng lực giết người đáng sợ. Từ đó có thể thấy Enno Thoa La quả thực là một kẻ dị biệt trong tộc. Tư duy của ông ta thường khó mà tưởng tượng nổi, luôn tìm ra lối đi riêng. Chẳng trách thang mặt trời của Phương Sâm Nham lại mang đến cho ông ta sự khai sáng mạnh mẽ đến vậy. Rõ ràng, Hàn Ngọc và Cường Ngọc đều là thuộc hạ của Chúa Tể Bóng Tối. Vì vậy nhóm Phương Sâm Nham phát hiện, cho dù đồng minh tiêu diệt những sinh vật này, họ vẫn có thể nhận được điểm vận mệnh, chỉ là số lượng rất ít. 10 Hàn Ngọc mới được một điểm vận mệnh, một Cường Ngọc cũng chỉ được một điểm vận mệnh. Nếu họ tự tay tiêu diệt, thì một Hàn Ngọc sẽ cho một điểm vận mệnh, còn Cường Ngọc là 10 điểm. Mặc dù công thế của các cặp rất mãnh liệt, nhưng số lượng Hàn Ngọc dù sao cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, chẳng mấy chốc chúng đã xông lên đến đỉnh dốc. Lúc này, Trệ Án Khổng Lồ Pha Dẻo đột nhiên giơ cao cây gậy gỗ trong tay lên, rồi tung một cú quét ngang đầy uy lực. Ảo ảnh do Phở Giang Lìn tạo ra đã thay ngài Pha Dẻo hấp thụ phần lớn sát thương tầm xa, vì vậy lúc này vị Trệ Án mạnh mẽ vẫn còn sung sức. Thân cây mà ông ta vung lên vốn đã dài 7-8 mét, một cú quét ngang đã hất bay ít nhất mười mấy tên Hàn Ngọc, khiến chúng văng xuống sườn núi. Điểm rơi cuối cùng của thân cây đập xuống sườn dốc, trực tiếp tạo ra một hố nổ đáng sợ, những tên hàn ngọc ở gần đó đều máu thịt bé bét, chết không toàn thây. Lúc này, Phương Sâm Nham thấy đám hàn ngọc bên dưới vẫn đang ùa lên không ngớt, tựa như thủy triều. Hắn đột nhiên lên tiếng: "Mọi người chú ý, tôi sắp thi triển năng lực mà đấng tối cao ban cho rồi." Câu này của Phương Sâm Nham là nói với các. Trong số đó, ngài Trệ Án Pha Dẻo là người tò mò nhất, vì trước đó ông đã nghe các kể về năng lực vi rút quân vương của Phương Sâm Nham một cách thần kỳ, lần này đi cùng cũng là muốn được tận mắt chứng kiến. Một Phương Sâm Nham chậm rãi đến ngược, rồi khởi động năng lực vi rút quân vương. Hào ảnh của loài thực vật yêu dị thang mặt trời lại một lần nữa hiện ra sau lưng hắn. Vòng hào quang vi rút vô hình vô chất tựa như thủy triều thời gian, nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, một tiếng rầm vang lên, mặt đất cũng khẽ rung động. Thật bất ngờ, đó lại là Trệ Án Khổng Lồ Pha Dẻo. Toàn thân cành lá của ông ta run lên bần bật, đôi đầu gối nặng nề đột nhiên quỳ sụp xuống đất, thân cây đang cầm cũng rơi bịch một tiếng. Trên khuôn mặt gỗ của ông ta, biểu cảm hiện rõ sự kinh hoàng và méo mó. Tại sao lại có loài thực vật như vậy? Không thể nào, cảm giác này Chương 23, cố địa trùng phùng dưới sức ép và sự dẫn dụ của sinh vật yêu dị thang mặt trời, ngay cả chiến tranh thụ nhân hùng mạnh vô song cũng chỉ có thể run rẩy cúi đầu. Phải biết rằng, đây là trong trường hợp Phương Sâm Nham không hề cố ý nhắm vào nó. Dĩ nhiên, Hậu quả này xảy ra cũng chủ yếu là vì trong lòng ngài Phạ Dẻo, chiến tranh thụ nhân khổng lồ, vốn đã khắc phục, nên mới nảy sinh ý định so tài cao thấp, nếu không thì cũng chẳng đến mức thái quá như vậy. Thế nhưng, cũng chính vì sự cố bất ngờ này, chiến tranh thụ nhân vừa mất đi sức chiến đấu, áp lực phía trước lập tức trở nên căng thẳng. Ngay lúc này, trưởng lão Đa Sĩ Ạ Dâu Bạc lại bay thẳng lên trời, mái tóc và bộ râu bạc trắng của ông phấp phới trong gió. Cây pháp trượng trong tay ông đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc lẹm, và chỉ trong giây tiếp theo, trên sườn núi đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian khó mà diễn tả. Vết nứt đó cách mặt đất khoảng 1 mét, rộng đến 40 mét, và trong nháy mắt đã quét xuống sườn núi một khoảng 5, 60 mét. Tất cả bán thú nhân và cường thú nhân bị vết nứt không gian đó chém qua đều ngây người đứng tại chỗ, rồi đột nhiên nứt ngang lưng, hệt như lúa mì bị gặt trên đồng. Một chiêu đao vết nứt không gian này của trưởng lão Đa Sĩ Ạ Dâu Bạc đã chém ngang lưng ít nhất 200 tên bán thú nhân và cường thú nhân chỉ trong chớp mắt, khiến thế công như thủy triều của chúng phải ngừng lại. Máu tươi trong phút chốc tuôn ra như thác đổ, thậm chí còn vượt quá khả năng hấp thụ của đất, tạo thành một dòng suối nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng chảy đi. Không khí cũng lập tức tràn ngập mùi tanh nồng nặc do nội tạng vương vãi khắp nơi. Sau khi thi triển pháp thuật này, trưởng lão Đa Sĩ Ạ Dâu Bạc trông không có vẻ gì là kiệt sức. Ông liếc nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt kinh ngạc, rồi lướt đi như không chạm đất về phía bên phải, đặt tay lên thân thể của ngài Pha Dẻo. Chiến tranh thụ nhân đang quỳ trên mặt đất co giật trong đau đớn. Lòng bàn tay của trưởng lão phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, ngài Pha Dẻo cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn Phương Sâm Nham lại tràn ngập nỗi sợ hãi, kinh ngạc, thậm chí còn có cả bi thương. Tại sao một kẻ mang theo sinh vật máu tanh bẩn thỉu như vậy lại có thể nhận được sự ưu ái của tinh linh bình minh, đại nhân Bù Ca? Phải biết rằng, cô ấy thuần khiết như thế, trong trắng như thế, tinh khôi như thế. Ánh mắt của trưởng lão Đa Sĩ Ạ Dâu Bạc đống trở nên trống rỗng, một lúc lâu sau mới đáp, ánh sáng cực độ khi đến cuối cùng, lại khao khát bóng tối cực độ nhất. Đến cảnh giới của tinh linh bình minh, thứ họ theo đuổi không còn là sự thuần khiết, mà là sự dung hòa. Thế giới chính là như vậy, khi đi đến cuối con đường, đến cực hạn của một con đường, muốn trưởng thành hơn nữa thì chỉ có thể quay đầu. Đóa hoa xinh đẹp cần có phân bón bẩn thỉu mới có thể rực rỡ hơn. Ngươi đã từng thấy một thế giới hoàn toàn tốt đẹp chưa? Ngươi đã từng thấy một thế giới hoàn toàn xấu xí chưa? Muốn trưởng thành đến cảnh giới tự mình tạo ra một thế giới, thì phải học cách bao dung và đồng hóa. Cảnh giới của ngươi chưa đến tầng đó, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Ngài Phá Dẻo nói bằng giọng khàn khàn, nhưng vùng đất bất tử không phải là một thế giới hoàn toàn tốt đẹp sao? Trưởng lão Đa Sĩ Ạ Dâu Bạc ngừng lại một lát, rồi mới chậm rãi nói, ngươi đã từng đến vùng đất bất tử chưa? Ngài Phá Dẻo đáp, dĩ nhiên là chưa. Nếu đến rồi, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quay về. Trưởng lão Đa Sĩ Ạ Dâu Bạc thản nhiên nói, có những thứ nếu không tự mình trải nghiệm sẽ không bao giờ biết được sự thật. Giống như đặt một cốc nước trước mặt ngươi, người khác nói cho ngươi biết cốc nước đó lạnh thế nào, nóng ra sao, cũng không bao giờ trực quan bằng việc tự mình uống một ngụm. Trong lúc họ đang trò chuyện, áo ảnh mà Phở Giang lìn dựng lên phía trước vốn đã phải chịu rất nhiều sát thương, lại không được tinh linh hồi máu, nên sau khi bị bao vây đã cạn kiệt sinh mệnh, hóa thành một pho tượng đá rồi đổ sập xuống, vỡ tan loảng xoảng. Phở Giang lìn sau khi hồi phục sức chiến đấu liền bung pháp trượng vẽ một vòng tròn trên không, từ trong vòng tròn đó tức thì bắn ra một luồng sáng hình con rắn kỳ dị, liên tục nhảy múa giữa đám bán thú nhân. Những tên bán thú nhân bị luồng sáng này chạm phải đều ôm đầu gào thét trong đau đớn. Đây là phương thức tấn công chính của Phở Giang lìn, xiềng xích tâm linh, vừa có thể gây sát thương, vừa có thể gây trạng thái tiêu cực cho kẻ địch, đồng thời còn có một tỷ lệ nhất định đốt cháy MP của đối phương. Tuy nhiên, vì kỹ năng này đa chức năng, mà đa chức năng cũng có nghĩa là môn nào cũng biết nhưng không giỏi môn nào, nên sức sát thương không được tính là cao. Thấy lá chắn thịt siêu cấp là chiến tranh thụ nhân Phạ Dẻo vẫn chưa hồi phục, các tinh linh đều định rút lui, nhưng Phương Sâm Nham đã ngăn họ lại. Ngay lúc đó, đá ngầm đã gầm lên một tiếng đầy thuyết phục rồi lao thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, ngoài lớp giáp niềm tin mà cậu tự gia trì, mấy bị tinh linh vừa thấy một gã sách khiên lao lên liền theo bản năng gia trì cho cậu đủ loại thần thuật của tinh linh, nào là hào quang gai góc, ấn ký hoang dã, thuật vỏ cây, thuật nhảy bọn, xài bức giải, nền tảng thạch thân. Trong khoảnh khắc này, đá ngầm giống như một bãi phân tươi bay vào giữa bầy rồi vo ve. Đá ngầm, mẹ kiếp, có biết ví von không hả? Không chút do dự thu hút một lượng lớn bán thú nhân. Khi cậu ngửa mặt lên trời gầm giống, phát ra kỹ năng tiếng gầm xé lỏng, một pháp thuật do ba tinh linh hợp lực cũng vừa hoàn thành. Mặt đất xung quanh đá ngầm đột nhiên điên cuồng đâm lên 7-8 ngọn thạch nhũ sắc bén vô song, bề mặt lởm chởm, dài đến 5-6 mét. Mỗi ngọn thạch nhũ đều đâm xuyên qua 2-3 tên bán thú nhân một cách dữ dội, cuối cùng phát nổ, gần như quét sạch hàng trăm kẻ địch đang vây quanh đá ngầm trong nháy mắt. Nhanh nhanh đại điện. Thế nhưng, sau khi một loạt tiếng nổ vang lên, khi làn khói bụi trắng xóa từ đá tan đi, đá ngầm đáng thương đứng trơ trọi tại chỗ, cả người ngây ra như một pho tượng bột mì, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng chớp vài cái mới cho thấy cậu là người sống. Lúc này, chiến tranh thụ nhân Phạ Dẻo đã vực dậy tinh thần và quay lại chiến trường. Phương Sâm Nham lại bất ngờ ra hiệu xung phong với tất cả mọi người. Người đầu tiên xông lên dĩ nhiên là Đá Ngầm, theo sau là trưởng lão Ẹn Nổ Tờ La và nhóm tinh linh, vì họ đã thể trước mặt Vũ Ca rằng sẽ tuân theo mệnh lệnh của Phương Sâm Nham như tuân theo lệnh của cô. Xung phong vào lúc này ư? Đó chẳng phải là lấy sở đoạn của mình để đối chọi với sở trường của địch sao? Bán thú nhân có thể dễ dàng hợp vây nuốt trưởng chúng ta. Chiến tranh thụ nhân Phạ Dẻo nói. Trưởng lão Đa Sĩ Ạ Dâu Bạc cao mày không nói gì. Tình hình có vẻ đúng như ngài Phạ Dẻo dự đoán, đám bán thú nhân quả thực bắt đầu siết chặt vòng vây dĩ. Chính vì sự chần chừ đó, Đá Ngầm đã gầm lên một tiếng, xé toạc một con đường máu, dẫn đầu các tinh linh thẳng tiến vào trong, tiêu diệt một tên tế tư khát máu của bán thú nhân đang được ba cường thú nhân bảo vệ. Tên tế tư này vừa chết, đám bán thú nhân vốn có tổ chức như một đội quân lập tức tăng dã, hệt như một chuỗi hạt bị đứt dây, rơi vãi là tả khắp nơi. Phương Sâm Nham lúc này cũng đã xông đến bên cạnh đá ngầm và những người khác đang ở sâu trong lòng địch, ném một lọ dược tề nguyền rủa xuống đất. Làn khói màu xanh nhạt nhanh chóng lan ra, một vài tinh linh còn tỏ ra hoảng sợ, nhưng may mắn là họ nhanh chóng phát hiện ra làn khói này không hề có hại với mình, trong khi đám bán thú nhân hỗn loạn lại bước đi khó khăn trong đó. Tức thì, sĩ khí của họ tăng vọt, giết chóc như thái dưa chém rau. Đến khi chiến tranh thụ nhân phả giữa hội quân thành công với đội ngũ, bán thú nhân và cường thú nhân trên chiến trường đã cảm thấy đại thế đã mất, bắt đầu tháo chạy khỏi nơi này. Đối mặt với sự do dự của ngài Phạ Dẻo và trưởng lão Đất Sĩ Ạ Dâu Bạc, Phương Sâm Nham chỉ thản nhiên nói một câu, chúng ta vốn có thể tiêu diệt thêm một tên tế từ bán thú nhân nữa. Rồi anh chuyển sang bàn về hành trình tiếp theo. Chỉ là ngài Phạ Dẻo và trưởng lão Đất Sĩ Ạ Dâu Bạc lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể phản bác, không thể cãi lại. Cảm giác này đối với những tinh linh tiêu hánh quả thực rất khó chịu. Vì tiếp theo, đội của họ lại gặp phải hai đợt tập kích của bán thú nhân, nên hành trình bị trì hoãn, mãi đến khoảng 1 giờ sáng mới đi qua được khe hở răng đen, vượt qua thung lũng băng hiểm trở vô cùng, để đến được rừng rậm băng nguyên phía trước. Nơi này từng bị thế lực tà ác chiếm đóng, thậm chí còn là căn cứ liên tục sản sinh ra cường thú nhân, nên sau khi nhận được thông báo của Vũ Ca, các tinh linh của Dễn đã không chỉ phá hủy hoàn toàn nơi này, mà còn bố trí những mắt pháp sư vĩnh cửu xung quanh để giám sát. Cứ 3 ngày một lần, họ sẽ điều khiển một con chim đến kiểm tra, nên khi cả nhóm đến đây thì không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Sau khi cả nhóm tiến vào rừng rậm băng nguyên, dưới sự điều khiển pháp thuật của tinh linh, mấy cây tuyết tùng tự nhiên uốn cong lại, chống vào nhau tạo thành một nơi trú ẩn tránh gió tự nhiên. Sau đó, mọi người cùng nhau dọn ra một hốc tuyết, nhóm lên đống lửa trại, cảm giác ấm áp lập tức lan tỏa. Thu hoạch của nhóm Phương Sâm Nham trên đường đi cũng không nhỏ. Dù không làm nhiệm vụ nào, nhưng điểm vận mệnh của mỗi người đều tăng ít nhất 300 điểm. Tuy không nhận được trang bị tốt nào, nhưng sau khi xử lý các món đồ lặt vặt, tổng cộng cũng thu được gần 100,000 điểm thông dụng. Nhóm Phương Sâm Nham cũng không có ý định ăn một mình, đã chia cho Phở Giảng Lìn 10,000 điểm thông dụng. Chương 24, kho báu trong tay. Sau khi mọi người đã ổn định cả, Phèn Sèn Nhi Ạn liền tìm một cái cớ, gọi đá tảng đi cùng, nói là ra ngoài giải quyết chút việc vặt. Những người khác cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể dặn họ chú ý an toàn. Thực chất, hai người họ đi tìm nơi cất giấu kho báu của Vũ Ca. Không phải Phèn Sèn Nhi Ạn không tin tưởng tộc nhân của cô, mà vì chuyện này thực sự quá trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Hai người băng qua rừng thông trong đêm, băng vụn không ngừng rơi từ trên cành cây xuống, luôn vào cổ áo, thỉnh thoảng lại khiến người ta dùng mình một cái. Cảm giác lạnh buốt ấy thậm chí như muốn rạch ra rách thịt. Lần trước đến đây, chúng ta thê thảm thật đấy. Để xua đi cảm giác chết tiệt này, Phèn Sèn Nhi Ạn đành tìm chuyện để nói với Đá Tảng, hỏng phân tán sự chú ý của mình. Đá Tảng cũng run rẩy đáp, bây giờ mà gặp phải Lục e là lành ít dữ nhiều. Phèn Sèn Nhi Ạn vừa run cầm cập vừa nói, Lục bây giờ chắc đang ở Hải Sen Gác, chúng ta có muốn gặp cũng chẳng gặp được. Đúng rồi, để ý cái la bàn chết tiệt này đi. Lúc này, Phèn Sèn Nhi Ạn đang cầm một vật khá kỳ quái, trông giống như một cái bom mà còn là loại đầy ắp, nhưng trọng điểm không phải ở đó, mà là phải nhìn vào vật đen xì đang nổi trên mặt nước. Nghe nói nếu gần đó có khoáng thạch, thứ đó sẽ chìm xuống đáy. Đây là la bàn dò khoáng ma thuật mà người độc thường dùng, do Phèn Sèn Nhi Ạn lấy từ ngài gầm lì nhỏ. Vật này có thể dò ra khoáng sản trong phạm vi 3 mét dưới lòng đất. Phèn Sèn Nhi Ạn nhớ rất rõ phương hướng mình đã chỉ cho Vũ Ca lúc chạy trốn, nên với sự trợ giúp của thứ này, anh cảm thấy việc tìm lại vật đã mất không phải là chuyện khó. Đột nhiên, Đá Tảng mừng rỡ reo lên, chìm rồi, chìm rồi. Phèn Sèn Nhi Ạn lập tức kích động, nhắm ngay phía dưới cái bô, à không, la bàn dò khoáng, rút xẻng ra đào tới. Dưới sức mạnh kinh người của khế ước giả, chỉ hơn 10 phút sau, một cái hố lớn đã xuất hiện. Sau một hồi tìm kiếm kỹ lưỡng, Phèn Sèn Nhi Ạn phát hiện ra nửa mũi tên đã bị xét. Hai người nhìn nhau, trong lòng đống dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cái la bàn dò khoáng quái nhạy này, không khéo đêm nay sẽ mang đến cho họ rất nhiều bất ngờ đây. Trong quá trình tìm kiếm dài đằng đẵng, họ tìm được 7 viên quặng sắt, 3 mũi tên rỉ, một bộ giáp rách nát, và cuối cùng khi gần như tuyệt vọng, họ đã dùng mắt thường phát hiện ra một cái dương trông không có gì nổi bật. Có thể thấy cái dương này đã được che đậy qua loa bằng cành cây và bùn đất rồi để lại đây. Phèn Sèn Nhi Ạn đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, rồi mở dương ra. Kho báu mà pháp sư Xạ Dụ Mạn đáng kính từng cất giữ năm xưa liền hiện ra trước mắt hai người. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ kho báu chiếu rọi lên gương mặt của cả hai. 10 tờ HUNZ mỹ dịu, đá quý, 3 viên hồng ngọc, 4 viên lăng ngọc, 2 viên mắt mèo, 3 tờ HUNZ tinh kim. Hơn nữa, số mỹ dịu và tinh kim này đều đã được tinh luyện bằng ma thuật, độ tinh khiết lên đến 99,9, trong khi mỹ dịu và tinh kim lưu hành trên thị trường chỉ có độ tinh khiết khoảng 40. Vì vậy, Phèn Sèn Nhi Ạn, người đã từng tìm hiểu thị trường, biết rằng đây tuyệt đối là một khối tài sản đủ khiến ác quỷ cũng phải trợn mắt ghen tị. Mình ngốc thật. Phèn Sèn Nhi Ạn mặt mày lấm lem mồ hôi, đứng người ra, lẩm bẩm, với sức vóc nhỏ bé của Vũ Ca lúc đó, lại không có dụng cụ trong tay, làm sao cô ấy đào hố sâu để chôn được chứ? Cứ máy móc nhập vai đúng là hại chết người. Lúc này hai người đã rời khỏi doanh trại được 4-5 tiếng, trời cũng sắp sáng. Nếu không phải họ có thể liên lạc với các cấp bất cứ lúc nào để báo bình an, có lẽ các cấp đã đi tìm họ rồi. Phèn Sèn Nhi Ạn và Đá Tảng mệt mỏi trở về doanh trại, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say, ngáy vang như sấm. Một đêm tìm kiếm cộng với vật lộn vất vả đã vắt kiệt toàn bộ tinh lực của họ. Đám cướp sạch sẽ nhìn hai người bẩn thỉu, mồ hôi nhễ nhại mà cả lời, nhưng cũng đành phải chịu đựng. Nhìn bộ dạng của hai người, chắc chắn giấc ngủ này phải kéo dài đến chiều, không khéo ngày mai mới có thể lên đường về nhà. Vì vậy, các cấp lại tốn thêm chút thời gian ở đây, xua đổi cây cối để dựng lên một khu trại khá quy mô, rồi bắt đầu nghiên cứu làm sao để trang trí cho khu trại đẹp mắt hơn. Hai người ngủ một mạch đến 4 giờ chiều, khi mặt trời đã ngả về tây. Vài tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu vào, bốn bể tĩnh lặng không một tiếng động. Trong lòng Phèn Sen Ni Ản bỗng dâng lên một tia cảnh giác. Theo lẽ thường, các đi cùng lúc này phải đang ở trong trại, và khi rảnh rỗi sẽ thổi sáo lá hay làm gì đó, tại sao xung quanh lại yên tĩnh đến vậy? Anh giật mình ngồi dậy, vén tấm rèm cửa được đan bằng lá thông dày cột lên, liền thấy cả khu trại đã hoàn toàn thay đổi. Xung quanh còn xuất hiện những bức lũy gỗ, cây cối trong phạm vi 1 km vuông đều bị rời đi xa. Trên khu đất bằng phẳng như vậy, bất kỳ sinh vật nào có địch ý đối mặt với các cung thủ độc xuất quỷ nhập thần lại còn bách phát bách trúng, thì đó chính là một cơn ác mộng. Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì? Đám độc này bốc hơi hết rồi sao? Phèn Sen Ni Ản không khỏi kinh ngạc. May mà thắc mắc của anh nhanh chóng có lời giải đáp. Theo sau tiếng tuyết bị dẫm lên kêu lạo xạo, một đám độc mặt lạnh canh, tựa ngực, ngẩng cao đầu, bước những bước chân kỳ quái trở về, tiêu hánh như đội danh dự của tam quân. Ngay cả ngài phạ dự to lớn cũng bước đều một cách kỳ dị ở cuối hàng. Bên cạnh các độc, khoảng 5-60 người độc cũng cứng đờ mặt, máy móc bước từng bước. Phèn Sen Ni Ản nhíu mắt, phải khó khăn lắm mới tìm được một gương mặt quen thuộc trong đám người độc trông như một quân đúc ra đúng vậy, đó chính là người độc duy nhất mà anh quen biết cho đến nay ngài gầm lì nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, lý do doanh trại không một bóng người là vì lòng yêu hãnh của các độc đã trỗi dậy, nên họ nhất quyết phải dùng nghi lễ cổ xưa hoàn mỹ nhất để nên đón nhóm người độc có vẻ rất cao quý này. Dĩ nhiên, ý định và hành động này không phải vì các độc rộng lượng, lấy đức phục người, mà phải hiểu theo hướng ngược lại. Ý đồ của họ rất rõ ràng, lũ người lùn độc các ngươi, đám nhà quê các ngươi có biết nghi lễ cổ xưa này không? Các ngươi có biết đáp lễ thế nào không? Nhưng có vẻ trong số người độc cũng có đại sư bên bác, dưới sự hướng dẫn của ông, họ đã bày ra thế trận đáp lễ. Hai bên vừa gặp đã đối đầu nhau, vì vậy rơi vào thế giằng co, chỉ có thể đi lại một cách gượng gạo trong tình thế khó xử này. Vừa nhìn thấy Phèn Sen Ni Ản, ngài gắn lì nhỏ đã ném hết nghi lễ cổ xưa lên đỉnh dãy núi sương mù, lao về phía Phèn Sen Ni Ản như một chú lừa con đang vui mừng. Bạn thân mến, tôi nhớ anh quá à, nhớ cái bình rượu phép thuật của anh quá. Phèn Sen Ni Ản vốn đang tươi cười, nhưng nghe xong liền xa sầm mặt, đá một cước qua, anh là ai, tôi đến quân anh. Sau một hồi náo loạn, ngài gắn lì nhỏ bắt đầu giới thiệu những người đi cùng mình cho Phèn Sen Ni Ản. Đầu tiên lại là chú của cậu ta kiêm tộc trưởng gắn lì bồ đá, tiếp theo là đại sư rèn kiệt xuất nhất bộ tộc Mani Lô Hỏa, đại sư khảm ma pháp trận kẻ chờ lần tích tơ, còn có đệ tử của đại sư Lô Hỏa, các chiến binh tinh nhuệ của bộ tộc, VV. Trông như thể toàn bộ lực lượng nòng cốt của cả bộ tộc đã dốc toàn lực xuất quân. Lý do họ đến nhanh như vậy cũng rất đơn giản. Bộ tộc của gắn lì đang lúc sức đầu mẹ chán, không có kế sách gì, có thể nói là đang tìm kiếm mọi manh mối. Họ nghe nói rẽ nơi hiện đang quy tụ thương nhân của gần như toàn bộ đại lục, mà đại hội xạ dị giả cật còn nửa năm nữa mới diễn ra, nên họ đến đây thử vận may, không ngờ gắn lì nhỏ đang đi rèn luyện bên ngoài đã tìm được manh mối trước. Điều này khiến tất cả người đột mừng như điên. Thực tế, lúc ngài gắn lì nhỏ liên lạc với họ, nhóm người đột này đã ở không xa dài ẹn đèo. Vì vậy, những người đột nóng lòng đã bàn bạc, sợ xảy ra biến cố gì, liền trực tiếp đi tìm Bình Minh Vũ Ca, nhờ cô phái một đội đến tìm. Kẻ này có thể cảm nhận được ấn ký ma thuật trên người trưởng lão Đỉ Sạt Dâu Dễ, cộng thêm việc Phèn Sen Ni Ản và họ đã tàn sát một trận đã đời đá mọc trên đường đi, nên nhóm người đột xuất phát từ sáng nay, cưỡi những con quái đá xôn nhỏ đã được thuần hóa, đã rất thuận lợi tìm thấy họ ở nơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của người đột đã mang đến cho Phèn Sen Ni Ản một niềm vui lớn, điều này có nghĩa là kế hoạch của anh có thể được thực hiện sớm hơn. Vì vậy, Phèn Sen Ni Ản mỉm cười dẫn những vị khách từ xa đến này ra khỏi khu rừng lá kim băng giá, đến một sườn núi bên cạnh có thể tắm nắng. Cỏ khô được phơi nắng cả buổi chiều mềm mại và ấm áp, ngồi lên có một sức hấp dẫn ấm áp lạ thường. Dĩ nhiên, nếu kết hợp thêm vài chai rượu run có hương vị độc đáo đối với người đột, một con lợn rừng được nướng xèo xèo, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đã tạo nên một không khí hội đàm vô cùng tốt đẹp. Ngài gắn lì nhỏ đã nhiều lần vô tư giúp đỡ tôi trên đường đến rẽ mèo và đã dành cho tôi tình bạn. Phèn Sen Ni Ản nói, vì vậy, sau khi nghe về khó khăn của cậu ấy, tôi đã bắt đầu tìm mọi cách, hy vọng có thể giúp đỡ. Nói đến đây, Phèn Sen Ni Ản thẳng thắn lấy ra một phần nhỏ thu hoạch của mình từ chỗ ngài xạ du mạn, khoảng 30 gram mịt dịu và một viên hồng ngọc. Anh rất nghiêm túc nói, tôi là tín đồ của Chí Cao Thần. Tôi đã dâng hết tài sản của mình cho ngài, hy vọng ngài sẽ ban lại thứ tôi muốn. Nhưng Chí Cao Thần nói với tôi rằng, ngài cần những trang bị mang ma lực không gian mạnh mẽ, dùng chúng để hiến tế thì sẽ được như ý nguyện. Để chứng tỏ đây không phải là một trò lừa đảo, cũng vì tình bạn giữa tôi và ngài gắn lì nhỏ, tôi thậm chí đã mượn cả vương miện của tiểu thư Đặc Bình Minh. Đây chính là mịt dịu và vật liệu rèn cao cấp mà tôi đổi được sau khi hiến tế toàn bộ gia sản của mình. Chương 25, mục đích thật sự của Phèn Sen Ni Ản lúc này, đại sư rèn đúc Mạn Nhĩ Lô Hỏa cầm lấy bí ngân và viên hồng ngọc mà Phèn Sen Ni Ản đưa ra, lập tức kinh ngạc thốt lên, đây là bí ngân ma pháp. Giá thị trường của nó gấp đôi bí ngân thường. Này lão giả, ông có thấy viên hồng ngọc này quen mắt không? Lão người lùn tắc lình tích ti lập tức lon ton chạy tới, bím râu hoa dâm của lão gần như quét cả xuống đất, sao ta lại thấy nó giống thứ đó nhỉ? Nước mắt của hệ lẹn đi. Mọi người đồng loạt kinh ngạc kêu lên, Phèn Sen Ni Ản lập tức cảm thấy có điểm chẳng lành. Xem ra năm đó xạ dụ mạn đã làm không ít chuyện trời không dung đất không tha mới vơ vét được khối tài sản này, và điều không may hơn là dường như những món của cải này lại khá nổi tiếng. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, cùng lắm thì cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thần tối cao là xong. Vì vậy, Phèn Sen Ni Ản vẫn bình tĩnh nói, nếu tiếp theo không có việc gì, tôi nguyện bán những thứ này cho các vị với giá gốc, xem như là quà tặng cho tình hữu nghị của tôi với cậu gầm lý đây. Ừm, tiện thể nói luôn tôi đã chứng minh đây không phải một trò lừa bịp bị ổi, vậy vương miện của các hạ tinh linh Bình Minh có thể trả lại cho tôi được chưa? Thủ lĩnh người lùn, Lao Gầm Lì, vui vẻ nói. Có vẻ Lao chẳng hề bài xích việc thu mua đồ ăn cắp. Lao bảo tiểu Gầm Lì trả lại vương miện của tinh linh bình minh cho Phèn Sèn Nì Ản, sau đó lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là một chiếc nhẫn đưa cho hắn. Sau khi Phèn Sèn Nì Ản nhận được chiếc nhẫn, nó hiển thị là trang bị cốt truyện, chỉ nhân vật cốt truyện mới có thể đeo. Dĩ nhiên rồi, vì những thứ như bí ngân dùng để trao đổi đều mặc định thuộc sở hữu của Bù Ca. Chiếc nhẫn này tên là Vết Nước, thuộc tính hiển thị trước mặt Phèn Sèn Nì Ản là hiệu quả ma pháp không gian tăng 10, tiêu hao tăng 5. Sau đó, thủ lĩnh người lùn Lao Gầm Ly bảo thuộc hạ mang đến một cây pháp trượng trông như sắp gãy, hy vọng Phèn Sèn Nì Ản có thể giúp như thế. Phèn Sèn Nì Ản do dự một chút rồi gọi trưởng lão đi Sestukan, người có trình độ uyên thâm về phương diện này, tới. Phèn Sèn Nì Ản chỉ thấy vị trưởng lão này nhìn chằm chằm vào cây pháp trượng, đột nhiên ngây người, kích động đến mức không nói nên lời, hắn lập tức biết mình nên làm gì. Kết quả giao dịch cuối cùng là Phèn Sèn Nì Ản còn dư lại đúng 8 tờ HUNZ bí ngân, 1 tờ HUNZ rưỡi tinh kim, tất cả hồng ngọc, đá mắt mèo, lam ngọc đều còn thừa, đổi được tổng cộng 6 món trang bị liên quan đến ma pháp không gian. Công bằng mà nói, Phèn Sèn Nì Ản không hề chiếm được lợi thế trong giao dịch, ngược lại còn chịu chút thiệt thòi. Nhưng dù vậy, số trang bị không gian mà người lùn mang đến cũng đã bị hắn vơ vét sạch sẽ. Đám người của gia tộc Gầm Ly nhìn vẻ mặt thèm thuồng chưa thỏa mãn của Phèn Sèn Nì Ản mà chỉ biết thở dài. Thật ra, số tài nguyên như bí ngân và tinh kim mà họ trao đổi được lúc này đã đủ để họ chế tạo ra những trang bị cực kỳ tinh xảo, giúp họ tỏa sáng tại đại hội xạ dị dạ cật và giữ vững địa vị hiện tại là chuyện không thành vấn đề. Thế nhưng, lòng người không bao giờ biết đủ. Có câu gọi là được đằng chân lân đằng đầu, người lùn của gia tộc Gầm Ly nào có khác gì. Giờ đây khi đã tìm được con đường có thể lấy được số lượng lớn bí ngân, tinh kim và đá quý hiếm từ Phèn Sèn Nì Ản, họ đương nhiên sẽ hy vọng lọt vào top 3, thậm chí là nhòm ngó ngôi vị quán quân. Vì vậy, Lao Gầm Ly lập tức quả quyết yêu cầu Phèn Sèn Nì Ản chờ một thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối không được tiến hành giao dịch tương tự với người khác. Để báo đáp, họ sẽ mang đến cho Phèn Sèn Nì Ản một bất ngờ thú vị. Phèn Sèn Nì Ản cố tình do dự một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu trước ánh mắt khao khát và ngấn lệ của cậu nhóc người lùn. Toàn bộ tầng lớp cao tầng của gia tộc Gầm Ly lập tức chạy biến đi, có lẽ là vội vã đến thành phố người lùn gần nhất để cầu viện và liên lạc với tộc nhân để tiếp tục gửi hàng. Họ còn để lại 30 chiến binh tinh nhuệ người lùn hoàn toàn nghe theo sự điều động và mệnh lệnh của Phèn Sèn Nì Ản, tuyên bố là để bảo vệ an toàn cho Phèn Sèn Nì Ản, con người đã nhận được tình hữu nghị vĩnh viễn của gia tộc Gầm Ly. Phèn Sèn Nì Ản thử vài lần, phát hiện những chiến binh tinh nhuệ người lùn này quả nhiên răm rắp tuân theo mệnh lệnh của mình, thực hiện không chút do dự. Nhưng trong lòng Phèn Sèn Nì Ản lại càng hiểu rõ, nếu có sứ giả của gia tộc người lùn khác bước vào lều của hắn, những chiến binh tinh nhuệ của gia tộc Gầm Ly này chắc chắn sẽ chỉ làm hai việc, hoặc là đập vỡ đầu của sứ giả kia, hoặc là đập nát đầu của nhà cung cấp là hắn. Sau khi bất ngờ có thêm 6 món trang bị ma pháp không gian này, Phèn Sèn Nì Ản tập hợp tất cả các tinh linh lại, nghiêm mặt nói, chuyện ta sắp nói rất quan trọng đến mức không chỉ liên quan đến sự sống chết của các ngươi, mà còn cả sự tồn vong của tộc tinh linh bình minh. Vì vậy, ta không muốn có ai nói dối, hoặc cung cấp những thông tin không xác thực. Bây giờ, ai trong số các ngươi thông thạo ma pháp không gian, hãy bước ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, trưởng lão Đi Sẻ Tu Căn đã bước ra. Tình hình tốt hơn nhiều so với Phèn Sèn Nì Ản tưởng tượng, ngoài lao ra còn có thêm 4 tinh linh khác cũng có hiểu biết về lĩnh vực này. Phải thừa nhận rằng tuổi thọ dài đằng đẵng của các tinh linh thực sự là một lợi thế, giúp họ có thể trau dồi nhiều sở thích đa dạng. Phèn Sèn Nì Ản gọi họ lại và nói, thần tối cao đã từng cử ta đến các vị diện khác để phiêu lưu. Tại một trong những vị diện đó, ta đã quen một người bạn rất mạnh mẽ. Trên món quà mà người đó tặng ta có mang theo một tia linh hồn khí tức của người đó. Các ngươi có thể dựa vào tia linh hồn khí tức này để giúp ta và bạn ta giao tiếp tức thời được không? Phèn Sèn Nì Ản nhanh chóng nhận được câu trả lời. Một tinh linh trông còn khá trẻ nói, thưa các hạ hộ vệ, việc này không khó. Thực ra, thuật triệu hồi vốn là gọi các sinh vật từ những vị diện khác đến. Nếu không thể giao tiếp trước với chúng, tỷ lệ thành công của phép thuật triệu hồi sẽ thấp đến kinh người. Phèn Sèn Nì Ản ho khan một tiếng rồi nói, ta phải nói rõ, người bạn này của ta rất mạnh đấy. Đó lại càng là một tin tốt, thưa các hạ. Tinh linh kiên nhẫn bổ sung, sinh vật mạnh mẽ thường có trí tuệ rất cao, điều này giúp việc giao tiếp trở nên thuận lợi hơn. Hơn nữa, sinh vật cần tìm càng mạnh mẽ thì ánh sáng linh hồn của họ càng rõ rệt, chúng tôi càng dễ dàng tìm thấy ngài ấy giữa không gian đa chiều mênh mông. Phèn Sèn Nì Ản nuốt ve khẩu súng của mình, giã tâm, rồi nói, vậy thì, chúng ta phải tìm một nơi có nước trước đã. Chỉ khi tiếp xúc với nguồn nước, linh hồn khí tức của bạn ta mới trở nên rõ rệt hơn. Một nhóm người tìm kiếm một lúc, bắt đầu đi về phía trước, tiến vào thành phố của bán thú nhân năm xưa. Thành phố hùng vĩ này giờ đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra mức độ tàn phá để thấy trận chiến năm đó khốc liệt đến mức nào. Đặc biệt là khu vực xung quanh tháp pháp sư của Xạ Dù Mạn, nó đã hoàn toàn chìm sâu xuống lòng đất. Thánh địa năm xưa trong lòng bán thú nhân và cường thú nhân giờ đã biến thành một cái hồ sâu rộng chừng một dặm. Phèn Sèn Nì Ản ghé sát bờ hồ nhìn, phát hiện là nước đen kịt dường như nuốt chửng cả ánh mặt trời xuống đáy sâu thẳm, rõ ràng cái hồ này cực kỳ sâu. Khi đã tìm được nguồn nước đủ lớn, Phèn Sèn Nì Ản định nhúng dã tâm vào nước để làm việc chính. Nhưng lúc này, trưởng lão Ẻn Nổ Sa La đột nhiên giơ cây pháp trượng trong tay chĩa về phía Phèn Sèn Nì Ản, ánh sáng trên pháp trượng lập tức chiếu xuống mặt nước bên trái hắn. Ánh bạc sắc lẻm liên tiếp lóe lên, mặt nước đột nhiên vang lên một tiếng vọt lớn, sóng trắng bắn cao tới mấy mét, nước hồ màu xanh mực trong phút chốc bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Có thể thấy một con quái vật dài gần 2 mét, trông như lai giữa cá và thằn lằn, đang quằn quại bỏ chạy trong nước. Sườn trái của nó đã xuất hiện một vết thương khủng khiếp dài gần nửa mét, nội tạng đỏ thâm tuôn ra, mùi máu tanh thu hút những con đồng loại khác lao tới tranh giành thức ăn, cảnh tượng hỗn loạn tột cùng, mặt hồ yên tĩnh gần như biến thành một nồi cháo sôi. Thấy cảnh tượng như vậy, các tinh linh khác cũng rút cây cung dài luôn mang theo bên mình, tập trung nhắm bắn, rồi đột ngột dương cung. Vô số mũi tên kéo theo quỹ đạo tử thần dài ngoằng lao xuống nước, giết thêm không ít thủy quái. Những thủy quái này được hình thành do sự dò dỉ của hắc ma pháp tà ác và bí ẩn. Enno Sala giải thích, năm đó, khi chúng tôi sắp chiếm được tòa tháp hắc ma pháp này, chủ nhân của nó đã trực tiếp cho nổ tung công trình kiến trúc hùng mạnh này, hậu quả là tạo ra cái hồ mà chúng ta đang thấy. Bất kỳ sinh vật nào sống trong hồ này đều sẽ bị biến dị một cách đáng sợ. Lũ thủy quái này vốn vẫn tỏ ra tham lam và hung dữ dưới sự tàn sát của các tinh linh, tranh nhau ăn thịt đồng loại. Nhưng khi phèn xèn ni ạn nhúng ra tâm vào nước, chúng liền biến mất tăm. Đến khi có thể thấy khối nước khổng lồ bắt đầu hình thành thân thể của hải quái to, ảo ảnh trong suốt mà mạnh mẽ ấy lại một lần nữa xuất hiện, trong hồ đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở kinh ngạc và rõ rệt của các tinh linh xung quanh. Phèn xèn ni ạn nhìn về phía pháp sư tinh linh lúc nãy cảm thấy rất đơn giản rồi ra hiệu, ngươi có thể bắt đầu rồi, thời gian của ta rất quý báu. Vị tinh linh đó mặt lộ vẻ xấu hổ, đột nhiên quỳ xuống đất, xin lỗi, hộ vệ. Tôi không ngờ bạn của ngài lại mạnh mẽ đến vậy. Để giao tiếp với một sinh vật hùng mạnh thế này, tư cách của tôi thực sự quá thấp kém, tiếp xúc hấp tấp thậm chí có thể khiến linh hồn tôi bị trọng thương. Chương 26, Đao Công An nóng đội chương 26, Đao Công An nôn nóng vị ập này nói vậy là vì ông ta cũng cảm nhận được sự kinh khủng và mạnh mẽ của người bạn cũ mà Phương Sâm Nham nhắc tới. Bản thể của sinh vật này còn chưa xuất hiện, chỉ là một ảo ảnh thôi mà đã trông như hổ ngồi rồng quận phủ trên mặt nước, khiến người ta cảm thấy một áp lực vô cùng mãnh liệt. Trước một sinh vật ngang ngược vô song như vậy, ngay cả việc này sinh địch ý dường như cũng trở thành một điều xa xỉ. Chẳng trách những con cá quái dị hung tàn đến mức ăn cả đồng loại cũng phải cuống cuồng tháo chạy. Trong tình huống này, việc cố gắng kết nối tinh thần với nó là vô cùng nguy hiểm, vì chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên quá lớn. Nếu đối phương vui vẻ thì có thể sẽ không thèm để ý đến bạn, còn nếu tâm trạng không tốt, thấy bạn ồn ào, nó có thể thẳng tay cắt đứt kết nối rồi tung một đòn tinh thần phản vệ. Chuyện đó dễ như đập chết một con muỗi, tuyệt đối không phải thứ có thể dễ dàng chịu đựng, nói không chừng còn bị nổ tung đầu tại chỗ. Ba người các vị hãy cùng thử thiết lập kết nối tinh thần xem. Trưởng lão Địch Xịt suy nghĩ một lúc rồi nói, hãy cố gắng cẩn thận hết mức có thể. Sau đó mời người bảo vệ quan sát bên cạnh, một khi kết nối tinh thần được thiết lập, phải truyền thông điệp của người bảo vệ qua đó với tốc độ nhanh nhất. Có được sự phối hợp của đối phương thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi ba vị mặc lên mình một món trang bị không gian, cơ thể họ dường như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng trắng mờ ảo. Những món trang bị không gian khác không phải họ không muốn mặc, mà là không thể mặc nổi. Ba người đứng thành thế chân bạn, đồng thời thi triển pháp thuật về phía ảo ảnh của tàu trên mặt nước. Dường như có thể cảm nhận rõ ràng vô số sợi tơ không gian từ bốn phương tám hướng hội tụ về điểm đó. Toàn bộ không gian thậm chí còn trở nên bất ổn. Đây chính là lý do quan trọng khiến số lượng pháp sư tu luyện pháp thuật không gian rất ít. Pháp thuật không gian là một hệ phái mạnh mẽ, nhưng khó thấy hiệu quả ngay lập tức và cực kỳ nguy hiểm. Sức mạnh của nó có lẽ phải đến giai đoạn cuối của quá trình tu luyện mới thể hiện rõ ràng, điều này đòi hỏi ít nhất vài chục, thậm chí hàng trăm năm khổ tu. Nhưng sự nguy hiểm của nó lại bám theo người tu luyện như hình với bóng ngay từ khoảnh khắc bắt đầu. Sự mất cân đối giữa đầu tư và thành quả khiến pháp sư không gian vô cùng hiếm thấy trên đại lục. Có lẽ chỉ có tộc với sinh mệnh vô tận mới có thể cùng lúc cử ra nhiều pháp sư không gian như vậy. Và nếu ba vị đang hợp lực thi triển pháp thuật này không mặc những món trang bị không gian với thuộc tính cường hóa mạnh mẽ do tộc được gửi tới, tin rằng họ cũng tuyệt đối không dám liều lĩnh như vậy. Phương Sâm Nham lặng lặng quan sát bên cạnh, nói thật, hắn không hiểu lắm về quá trình thi triển pháp thuật này, chỉ cảm thấy không khí có chút căng thẳng và nặng nề, chỉ có Phở Giảng Lìn bên cạnh là xem với vẻ đầy hứng thú. Enno Sala đột nhiên đặt lòng bàn tay lên lưng Phương Sâm Nham. Ngay lập tức, Phương Sâm Nham cảm thấy cảnh vật trước mắt dường như biến mất, chỉ còn lại ba pháp sư đang thi triển pháp thuật không gian và ảo ảnh của quái vật biển Tauka đang lơ lửng trên mặt nước. Pháp thuật không gian của ba vị ập đột một lớp ánh sáng xanh lam nhàn nhạt lên bề mặt ảo ảnh của tàu, sau đó ánh sáng nhanh chóng hội tụ lại, men theo một quỹ đạo quanh co, bắn thẳng vào bóng tối sâu thẳm vô tận. Đây có lẽ chính là sợi dây liên kết mong manh giữa mảnh vỡ linh hồn và bản thể. Sự liên kết này trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại vô cùng bí ẩn và vững chắc, có thể vượt qua rào cản của các thế giới mà vẫn bền chặt không thể phá vỡ. Pháp thuật của ba vị ập đã cố gắng thể hiện sự dịu dàng và thân thiện nhất có thể, từ từ tiếp cận ý thức bản thể của tàu ca. Kẻ nào dám mạo phạm uy nghiêm của ta? Đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh biếc như đại dương bao la quét tới. Ba vị ập lập tức đồng thời truyền đi một thông điệp rõ ràng, "Tao thân mến, thủy thủ muốn giao lưu với ngài." Ánh sáng xanh biết hùng vĩ đó hơi dừng lại một chút, dù vậy, ba vị pháp sư ập vẫn như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội, máu tươi chảy ra từ mũi. May mà lúc này Phương Sâm Nham đã bước tới, nhờ sự giúp đỡ của Enno Sala để kết nối ý thức của mình qua đó. "Ngài Tao đang kính, tôi là thủy thủ Nham, gã khốn đến từ phương đông, thuyền trưởng tàu Địch Viễn, người bạn đã dâng lên cho ngài món thịt bò béo ngậy." "Ừ, ta nhớ ra rồi, ngươi đang ở biển cả dịch biển à?" Giọng của Tao lập tức không còn vẻ đề phòng, thậm chí còn có chút vui vẻ. Tình bạn của động vật đáng tin cậy và bền chặt hơn con người rất nhiều. Gã khổng lồ này bắt đầu than thở với Phương Sâm Nham, trên người ta lại có rất nhiều hà ký sinh, lũ sò chết tiệt này làm ta khó chịu quá. Ngoài ra, ta còn rất nhớ hương vị thịt bò béo ngậy đã được rửa sạch và rượu run. Đây đều là những chuyện nhỏ thôi, bạn của tôi. Người của tôi rất sẵn lòng phục vụ ngài bất cứ lúc nào, làm cho ngài thoải mái và vui vẻ là nghĩa vụ của một người bạn. Nhưng hôm nay tôi đến đây là có chuyện quan trọng hơn muốn tìm ngài. Phương Sâm Nham giống như một con tiểu quỷ đang bẫy đuôi, từng chút một dụ dỗ ngài tàu. Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc dọn dẹp mấy con sò ký sinh và ăn uống sao? Tao hỏi với giọng ồm ồm. Tôi nghĩ chắc là có. Khoe miệng Phương Sâm Nham đột nhiên nở một nụ cười gian tà. Vẻ mặt đó lại có vài phần giống với mấy gã ma cô trong ký viện. Bạn của tôi, hiện tôi đang ở một nơi rất, rất xa biển cả dị biển. Ở đây tôi đã gặp được một quý cô xinh đẹp. Một quý cô xinh đẹp. Quái vật biển cao ngơ ngác hỏi. Đúng vậy. Phương Sâm Nham mỉm cười, xúc tu của nàng vừa chân láng vừa mềm mại, đôi mắt nàng vừa quyến rũ vừa long lanh, giác hút của nàng vừa tròn trịa vừa gợi cảm. Đáng khen hơn nữa là nàng sở hữu bộ gen vô cùng ưu tú, sẽ giúp thế hệ sau của ngài phát triển khỏe mạnh. Bạch Tuần Tao đột nhiên buồn bã nói, bạn của tôi, ta đã gặp không ít quý cô xinh đẹp, nhưng họ đều quá yếu ớt và nhỏ bé. Thường thì chưa kịp xảy ra chuyện gì, ta đã vô tình làm chết họ rồi. Phương Sâm Nham phá lên cười lớn, bạn thân mến của tôi, ngài lo xa quá rồi, vị quý cô này là một tồn tại mạnh mẽ không hề thua kém ngài đâu. Theo ước tính của tôi, kích thước của nàng không nhỏ hơn ngài đâu. Quan trọng hơn là, tôi rất nghi ngờ liệu ngài có thể chinh phục được nàng không đấy. A a a, không thể nào, không có sinh vật biển nào có thể vượt qua ta, quái vật biển tao này. Ngài tao gầm lên như thể bị sỉ nhục. Có thể tưởng tượng ở phía bên kia, nó đang dùng những chiếc xúc tu dài hơn chục mét điên cuồng đập xuống mặt biển, tạo ra những con sóng dữ dội. Sự biến động cảm xúc dữ dội khiến ba pháp sư phụ trách kết nối tinh thần đều tái mặt, liên tục nôn ra máu. Bình tĩnh nào, bạn của tôi. Thế này đi, tôi sẽ cung cấp cho ngài một quả trứng do vị quý cô đó đẻ ra, và quả trứng này đã bị hỏng rồi, nhưng tôi tin ngài vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của nó. Sau khi khéo léo khơi dậy sự tò mò và hiếu thắng của tao, Phương Sâm Nham mỉm cười nói. Nhưng ngài phải hứa với tôi hai điều. Ngươi nói mau, ta nóng lòng muốn xem quả trứng của nàng lắm rồi. Thứ nhất, quả trứng này tôi vẫn còn dùng, ngài xem xong phải trả lại cho tôi. Thứ hai, khoảng cách giữa chúng ta thực sự rất xa, muốn truyền vật phẩm cho ngài không đơn giản như vậy, ngài phải hợp tác một chút, nếu không sẽ không thể truyền qua được. Đào Ca do dự một lúc, rồi thật thà đáp với giọng ồm ồm, chuyện thứ nhất không thành vấn đề, nhưng nếu phải hợp tác với các người, chủ nhân của ta, ngài Jones, biết được sẽ không vui đâu. Vậy thì ngài đừng để ông ta biết là được rồi. Phương Sâm Nham nói ngay, hoặc là thôi bỏ đi. Chúc ngủ ngon nhé. Không 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 không. Ngài Tao, lúc này đã bị sự tò mò và hiếu thắng chiếm lĩnh, lập tức lên tiếng. Vội vàng phủ quyết đề nghị kết thúc cuộc trò chuyện của Phương Sâm Nham, ta thể trên xúc tu và giác hút của ta, nếu ngươi dám kết thúc cuộc nói chuyện ngay bây giờ, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ mời ngươi uống nước biển 3 ngày. Vậy được rồi, ngài chắc chắn có thể hợp tác với chúng tôi chứ? Tất nhiên. Thuyền trưởng đã vì Jones thì sao? Ngươi nói đúng, không để ông ta biết là được rồi. Lúc này, trưởng lão Dixit bắt đầu chủ trì pháp trận, vì phải chuyển quả trứng của hệ kìm gạ rực cháy mà Phương Sâm Nham có được đến thế giới biển cả dịp bình. Ba pháp sư ở kia đã không đủ sức gánh vác trọng trách này nữa. May mắn là có sự chủ động phối hợp và giúp đỡ của siêu sinh vật như quái vật biển to, nên độ khó của việc này không còn lớn nữa, chỉ là một thử thách cam go đối với pháp lực của trưởng lão Dixit. Rất may, những món trang bị pháp thuật không gian mà Phương Sâm Nham lấy được từ tộc đột đã phát huy tác dụng, quá trình dịch chuyển không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Thế là chưa đầy 10 giây sau, ngài Tao bắt đầu gào lên kỳ quái, bạn của tôi, mắt nhìn của ngươi thật lợi hại. Mặc dù quả trứng này đã mất đi sinh mệnh, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của cơ thể mẹ đã sinh ra nó. Cái mùi tanh khiến người ta say đắm này, nguồn sức mạnh tương tự ta thế này. Nàng chắc chắn có thể chịu được sự nhiệt tình của ta. Phương Sâm Nham nghe xong không khỏi lau mồ hôi, hóa ra tiêu chuẩn chọn bạn đời của Tao Ca phần lớn là mông to, dễ đẻ, chịu chơi, có lẽ quan trọng nhất là không bị nó làm chết là được. Xem ra quá trình giao phối của tộc Bạch Tuộc khổng lồ hẳn là vô cùng kịch liệt, dù không đến mức kinh thiên động địa, thì chắc chắn cũng oanh oanh liệt liệt hơn cả phim Quỳnh Giao. Bạn của tôi, ngươi đang ở đâu? Ta phải đến chỗ ngươi, vì hạnh phúc của ta, vì việc nối dõi tông đường của ta. Tao Ca đã tinh trùng lên não, không chút xấu hổ mà nói cả chuyện nối dõi tông đường ra. Đủ thấy tâm trạng của nó lúc này kích động đến mức nào. Chương 27, Song Hùng tương ngộ đối mặt với câu hỏi đầy phấn khích của anh bạn Tao, Phương Sâm Nham thở dài một hơi rồi im lặng, một lúc sau mới khó xử nói, chỗ của tôi và vùng biển cả dịch biển vốn không ở cùng một vị diện. Anh muốn đến đây thì trừ khi được triệu hoán trực tiếp, nhưng nếu chủ nhân của anh là đại vị Jones biết được, hành động nâng tay trên này chắc chắn sẽ khiến ông ta căm ghét đến tận xương tủy. Tao lập tức hào hứng nói, ông ta đang đi thuyền về phía tây, tôi sẽ không để ông ta biết tôi bị triệu hoán đến đây đâu, anh cứ yên tâm. Phương Sâm Nham lại tiếp tục ra vẻ khó xử, bạn của tôi, thực lực hùng mạnh của anh luôn khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng trong quá trình triệu hoán, sức mạnh đó lại trở thành một trở ngại khổng lồ. Chúng tôi muốn triệu hoán anh qua đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nếu là những sinh vật khác, chắc chắn chúng sẽ cảm thấy rất mơ hồ trước lời nói của Phương Sâm Nham. Nhưng quái vật biển to vốn không phải loại quái vật bẩm sinh. Nó được tạo ra từ thí nghiệm hắc ma pháp của đại vị Jones, sở hữu năng lực phi thường, sau đó lại tình cờ dính phải lời nguyện khế ước năm xưa, cuối cùng mới trở thành quái vật to vừa mạnh mẽ vừa thông thái như hiện tại. Do sự can thiệp của Phương Sâm Nham năm đó, Tao lúc này chỉ phải chịu một nửa sức mạnh của lời nguyền, nên nó vẫn là một sinh vật mang thể chất bán ưu linh, vừa có những đặc tính của ưu linh, vừa có hỉ, nộ, ái, tố của riêng mình. Quan trọng hơn, quái vật biển Tao vốn là sinh vật triệu hoán dưới trướng đại vị Jones, nên nó có tiếng nói rất lớn và kinh nghiệm vô cùng phong phú trong lĩnh vực triệu hoán. Tôi có cách, thủy thủ nham. Anh bạn Tao đang lúc đầu góc mê muội vì sắc đẹp đội vàng gào lên, chỉ cần các anh duy trì được cường độ của pháp trận ma pháp đã dùng để dịch chuyển vật phẩm lúc nãy là đủ rồi. Sai lầm lớn nhất của các anh chính là lại đi so sánh một cao vĩ đại với đám sinh vật hạ đẳng vô năng kia. Phương Sâm Nham im lặng, rồi nói, được rồi, trưởng lão Đi Sạch Tu Căn, ngài có vấn đề gì không? Trưởng lão Đi Sạch Tu Căn khẽ túi người bảo vệ tôn kính, nếu chỉ cần duy trì cường độ dịch chuyển như lúc nãy, với sự hỗ trợ của nhiều trang bị ma pháp cao cấp thế này, dù thời gian có kéo dài gấp đôi tôi cũng không vấn đề gì. Chuyện tiếp theo cũng không có gì đáng nói, chẳng khác mấy so với lần trước. Chỉ là, theo lẽ thường, khi kênh triệu hoán giữa các vị diện được thiết lập, dù là sinh vật triệu hoán cấp thấp cũng sẽ cực kỳ kiêu ngạo, cứ ra vẻ ta đây mặc cho pháp sư triệu hồi thi triển pháp thuật kéo mình sang vị diện khác, cốt để thể hiện thân phận khác biệt và được coi trọng của mình. Chỉ riêng anh bạn Cao là chẳng có chút dè dặt hay tự giác nào của một sinh vật truyền kỳ bậc 9, chỉ sợ tốc độ triệu hoán quá chậm, không chút do dự mà vung vẩy 8 cái vòi, hối hả bỏ về phía này. Thưa người bảo vệ, đây là người bạn vô cùng mạnh mẽ của ngài sao? Sau khi pháp trận triệu hoán hoàn thành, tất cả các tinh linh đều sững sờ nhìn sang tập trung vào năm ngón tay đang duỗi thẳng trên bàn tay trái của Phương Sâm Nham. Ở đó, một con bạch tuộc siêu nhỏ đang dùng xúc tu quấn lấy ngón tay của Phương Sâm Nham, bò qua bò lại như đang chơi đánh đu. Con bạch tuộc mini này dường như rất bất mãn với vẻ mặt của đám người kia, nó hung hăng trừng mắt, bắn thẳng hai tia nước nhỏ về phía họ. Lúc này, cậu Gamli nhỏ thật thà chất phác không nhịn được nói, "Bạn của tôi, anh có chắc là định dùng nó để thách đấu con quái vật trong truyền thuyết kia không? Con quái vật được mệnh danh là ác mộng của hầm mỏ mọ gì ạ, thiên địch của lữ khách, kẻ săn mồi của dãy núi sương mù, hải kìm gà ấy. Nếu đây là sự thật thì quả là một chuyện tàn nhẫn, lòng trắc ẩn và sự lương thiện của anh đâu rồi?" Thái ra, ngài Cao phiên bản mini cuối cùng cũng nổi giận, phun ra một tia mực thẳng vào mặt cậu Gamli nhỏ. Phương Sâm Nham cười khổ, "Cậu Gamli nhỏ, cậu sẽ hối hận đấy. Bạn tôi, ngài Cao, nổi giận rồi. Đợi nó hồi phục sức mạnh, tốt nhất cậu nên tránh xa nó ra một chút." Hóa ra để tiện cho việc triệu hoán, Cao đã chủ động thu nhỏ kích thước và phong ấn sức mạnh của mình, đây là thiên phú mà đã vì Jones ban cho nó, mục đích ban đầu là để có thể nuôi nó trong bể cá. Không ngờ Cao lại học đi đôi với hành, dùng năng lực này để giúp người khác triệu hoán mình dễ dàng hơn, vấn đề là làm vậy sẽ khiến nó không thể phục hồi trong một thời gian ngắn. Phương Sâm Nham giơ tay lên, nhìn anh bạn Cao phiên bản mini đang bỏ qua bỏ lại trên ngón tay mình như chơi đánh đu, đông liên tưởng đến mù tạt, xì dầu, giấm thơm và cả cảm giác giòn sần sật cực đã trong miệng. Hắn vội dùng mình một cái, gạt phát ý nghĩ tà ác này ra khỏi đầu. Lúc này, lực lượng bên cạnh Phương Sâm Nham ngày càng hùng hậu. Ngoài nhóm tinh linh thân tín của Bù Ca, còn có thêm 30 chiến binh người lùn tinh nhuệ bảo vệ. Bọn họ đứng chắn phía trước đáng tin cậy như một bức tường thành. Phương Sâm Nham vẫn nhớ rõ, ngay cả dưới một bức tượng ở Lễn Đèo cũng khắc những dòng chữ thế này, một đội quân người lùn giống như một chiếc áo giáp xích được chế tác tinh xảo, mỗi chiến binh là một mắt xích sắt cứng rắn, liên kết với nhau bằng trách nhiệm, danh dự và lòng trung thành. Và, cũng như một chiếc áo giáp xích, chỉ cần các mắt xích vẫn vững chắc thì không một đòn tấn công nào có thể xuyên thủng. Vì vậy, Phương Sâm Nham xem giờ rồi quyết đoán đi xuyên qua phế tích của thành phố học năm xưa, men theo thung lũng tuyết ngày ấy, tiến vào khu rừng thông cằn cỗi, kỳ dị và độc hại. Các tinh linh quả không hổ là những người có cảm ứng mạnh mẽ với thực vật. Họ vừa bước vào đây đã cảm thấy có gì đó không ổn, rồi cảnh giác nhìn quanh, quan sát một lúc rồi nói, "Thưa người bảo vệ, nơi này có một mối nguy hiểm khó tả, chúng ta không thể ở lại đây." Phương Sâm Nham liếc nhìn dịu đá, mỉm cười, "Không sao đâu, mặt trời đã lặn rồi, trước khi bình minh ngày mai đến, chúng ta đều an toàn." Sau khi cả nhóm đi qua rừng thông đến bên hồ, thời gian hồi chiêu kỹ năng của anh bạn Cao đã hết, nó sớm đã có thể khôi phục lại nguyên hình. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói với nó, "Đi đi, bạn của tôi có thể đảm bảo quý cô mạnh mẽ và xinh đẹp đó chắc chắn ở trong hồ này." "À, tiện thể nói luôn, hồ này có những đường nước ngầm thông với các hồ khác, anh có thể đi tìm từng cái một." Anh bạn Cao mini nhảy từ ngón tay Phương Sâm Nham xuống, dùng 8 cái chân đi mấy bước trên bãi cát như múa ba lê, rồi cảm thán, "À, thật quyến rũ, ta đã ngửi thấy mùi tanh mê hoặc trên người nàng rồi." Nói rồi, nó từ từ bỏ xuống nước. Cậu Gamli nhỏ lẩm bẩm, "Tôi thấy anh đang nhu sát đấy, bạn của tôi. Tôi thành thật cho rằng, ngài Cao nên sống yên ổn tuổi thơ trong bể cá, chứ không phải liều mạng chạy đến cái hồ hẻo lánh nguy hiểm này để bơi một vòng rồi chạy về khoe khoang." Cậu Gamli nhỏ còn chưa nói dứt lời, đột nhiên từ mặt hồ đen kịt, một chiếc xúc tu khổng lồ đáng sợ vươn ra không hề báo trước. Chiếc xúc tu đó dài ít nhất 7-8 mét, có thể thấy bên trong ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng, nhìn những cái giác hút đang ngọ nghệ trên đó, người ta còn có cảm giác điên cuồng như thể linh hồn cũng sắp bị hút mất. Chiếc xúc tu đột ngột vươn lên khỏi mặt nước, vốn lượn như một con rắn thần, né tránh mấy người, rồi với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai tóm lấy cậu Gamli nhỏ. Cậu Gamli nhỏ đáng thương dù đã sống cả trăm tuổi nhưng vẫn còn là một thiếu niên, vừa kịp hét lên thảm thiết 6 chữ thần đá ở trên cao, đã bị kéo tuột xuống hồ. Mãi đến khi cậu Gamli nhỏ chìm xuống nước, tất cả tinh linh và người lùn mới hoàn hồn. 30 chiến binh người lùn tinh nhuệ gào thét điên cuồng, nhưng không một ai dám xuống nước. Ai cũng biết, người lùn luôn tự hào mình là sản vật của đá nên họ mà xuống nước thì phần lớn chỉ có nước chìm thẳng xuống đáy. Nhưng rất nhanh sau đó, thiếu niên người lùn lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người nhưng là bị xúc tu cuốn lấy quăng lên không trung rồi rơi tự do. Cậu Gamli nhỏ đáng thương đã bắt đầu ho sặc sụa và la hét thảm thiết, "Tôi xin rút lại những lời đã nói, họ đọt." Sau khi bị dìm và quăng lên quăng xuống 5-6 lần như vậy, ngài quái vật biển Cao cuối cùng cũng hạ được cơn giận trong lòng, ném cậu Gamli nhỏ đang nửa sống nửa chết lên bãi cắt theo tư thế cắm đầu xuống đất, tiện tay vỗ mặt nước, một con sóng băng ra, hát cho tất cả tinh linh và người lùn nước như chuột lột. Lúc này, nó mới tâm tư thông suốt rồi đi tìm con bạch tuộc cái hạ kìm gà kia. Phương Sâm Nham và Dịu Đá người khô giáo đứng bên cạnh, ho khan một tiếng rồi nói, "Hình như tôi quên nói với mọi người ngài Cao là một người rất thích thù dai, à không, là một đấng trượng phu ân oán phân minh, ân oán phân minh." Sau đó, mặt hồ lại trở nên yên tĩnh, trông hoàn toàn không giống như sắp có biến động gì. Cả nhóm đốt 3 đống lửa lớn, yên lặng chờ đợi. Nhưng chưa đầy nửa giờ sau, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, cảm giác như thể có động đất. Ngay sau đó, Nước trong cả hồ bắt đầu dâng lên dữ dội như thủy triều, sóng thậm chí còn cuộn lên, dập tắt cả những đống lửa họ vừa nhóm, đủ thấy trận chiến giữa hai sinh vật khổng lồ kịch liệt đến mức nào. Lúc này, trưởng lão Đỉ Sạch Tu Căn đột nhiên ghé hai Phương Sâm Nham nói nhỏ, người bảo vệ tôn kính, tôi không có ý nghi ngờ hành động của ngài, nhưng tôi thấy trọng tâm hiện tại của chúng ta vẫn nên là làm thế nào để cải thiện tình cảnh của đại nhân tinh linh bình minh. Tôi thừa nhận hạt kiếm gà của dãy núi Sương Mù rất mạnh, nhưng tôi không thấy việc giết chết hay chinh phục nó có ích lợi gì cho đại nhân tinh linh bình minh cả. Chương 28, tin dữ đối mặt với câu hỏi, Phèn Sèn Nhi ạn chỉ mỉm cười, tiếp tục giữ im lặng, không trả lời vị trưởng lao hết mực trung thành với Sương Ca muội tử. Đột nhiên, mặt nước vang lên một tiếng ầm, nước bắn tung tóe, một chiếc xúc tu màu xanh lam khổng lồ bên ra, nhưng ngay lập tức, hai chiếc xúc tu màu đen kịt còn to hơn đã không chút khách khí cuốn lấy, ép chiếc xúc tu kia chìm xuống nước. Tiếp đó, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Quái vật cao thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình, chỉ dùng hai chiếc xúc tu đã cuốn chặt lấy Haki Muga, vốn có thân hình còn lớn hơn nó, rồi nhấc đổng lên khỏi mặt nước và ném bay xa hơn 20 mét. Xúc tu của Haki Muga điên cuồng uốn lượn trong không trung, cuối cùng, những giác hút to bằng cả mét trên đó bắt đầu phát huy tác dụng, bám chặt vào vách đá bên bờ hồ. Khi xúc tu co rút lại, những vết nứt lập tức xuất hiện trên vách đá cứng như sắt. Cuối cùng, nó cũng chật vật ngăn được đá bay đi. Lúc này, trong đôi mắt to đến nửa mét của Haki Muga lộ rõ vẻ cảnh giác và căng thẳng, nó nhìn chằm chằm vào đối thủ mạnh mẽ đột ngột xuất hiện trước mặt. Còn Cao Ca thì lại vô cùng phấn khích, đập mạnh xuống mặt nước, giơ hai chiếc xúc tu to lớn lên, làm động tác gồng tay khoe cơ bắp như các nhà vô địch thể hình vẫn thường làm. Trông có vẻ như một là muốn dùng thực tế để vả mặt những kẻ vừa nói lời không hay, hai là muốn chinh phục trái tim của nàng trước khi chinh phục thân thể. Ma pháp lực thật mạnh mẽ. Enno Sa La đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Thụ nhân chiến tranh phạ dẻo bước lên một bước, chắn trước mặt tất cả các. Thân cây mà ngài hóa thành lúc này không phải là cây bản nguyên, nên dù có bị phá hủy cũng không sao. Có thể thấy rõ, ở đầu năm chiếc xúc tu vươn lên khỏi mặt nước của Hạ Kỳ Mù Gạ đều đang ngưng tụ thành năm cột băng sắc nhọn đến kỳ lạ. Ánh sáng lạnh lẽo trên những cột băng đó lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mối đe dọa chết người. Đá ngầm không nhịn được, nói nhỏ, xem ra lần trước chúng ta vào thế giới này, con bạch tuộc cái chết tiệt này vẫn chưa ở trạng thái mạnh nhất. Nếu không, hỏa ma gặp phải chiêu này cũng chỉ có nước chảy mất dép. Phèn Sen Nhi ản thở dài một hơi, một con bạch tuộc cái đang ở cữ đương nhiên không thể có sức mạnh như thời kỳ đỉnh cao. Thử, tao đang làm gì vậy? Nó định đỡ đòn trực diện sao? Ngay lúc hai người đang nói chuyện, năm cột băng sắc nhọn đáng sợ đã bay về phía tàu. Gã này lại không né tránh, mà phun ra một cột nước mạnh mẽ về phía sau, lao thẳng tới chỗ Haki Muga. Cột băng đâm vào người tàu nhưng không thể làm nó bị thương chút nào, chỉ là cột băng lập tức hóa thành sương mù màu xanh nhạt, đóng băng tàu giữa không trung, biến nó thành một bức tượng băng. Nhưng bức tượng băng chỉ tồn tại chưa đầy 2 giây đã bị tàu phá vỡ. Sau đó, hai chiếc xúc tu như trời long đất lở quất từ trên xuống, nước bắn tung tóe, một lần nữa tóm lấy Haki Muga đang bất lực chống cự, rồi ném mạnh ra xa. Cao Ca bây giờ trông đúng là kiểu lấy sức mạnh phá vật pháp, hơn nữa còn miễn nhiễm với mọi ma pháp hệ thủy kiểu chinh phục thô bạo và trực tiếp thế này có khi lại dễ dàng chiếm được trái tim của người khác phái hơn nhỉ. Chiếm được trái tim thì khó nói, nhưng chiếm được thân thể thì chắc là dễ như trở bàn tay rồi. Đúng rồi, sếp, vậy phải còn một con bạch tuộc được nữa chứ chồng của Haki Muga ấy. Nếu không thì trứng Haki Muga từ đâu mà ra? Vấn đề này tôi đã điều tra rồi. Theo các tài liệu đi lại, xung quanh dãy núi Sương Mù và mỏ đi bãi dạ chỉ có một mình Haki Muga. Vậy giải thích duy nhất là con bạch tuộc này có thói quen sinh sản giống gà mái, không cần con đực cũng có thể đẻ trứng. Đương nhiên, loại trứng này về cơ bản là không thể nở ra thế hệ sau. Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi. Hai kỳ mù gạ rõ ràng cũng là một kẻ không chịu thua. Tiếp theo, nó gần như đã trình diễn cho mọi người một buổi triển lãm ma pháp hệ thủy toàn tập. Nhưng đáng tiếc là hầu hết các ma pháp hệ thủy cao cấp đều vô dụng, ngoài việc làm nhiệt độ tại hiện trường giảm đi vài độ thì không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho tàu cá của chúng ta. Ma pháp hệ thủy duy nhất có chút hiệu quả là ma pháp bậc 6 triệu hồi thủy nguyên tố. Ba thủy nguyên tố cao khoảng 5 mét hùng hổ xông về phía tàu. Tàu ca chỉ nhẹ nhàng bung một xúc tu, chúng liền trở về với các đuôi. Khi hai ký mũ gạ xui xẻo bị tóm lấy và ném bay đi lần thứ n, nó đột nhiên kêu lên một tiếng ai oán đầy tủi thân, rồi dứt khoát dùng hai xúc tu ôm lấy đầu, cuộn tròn bất động trên bãi cát bên cạnh, trông như thể đã bung sôi tất cả, muốn giết mù ổ hển thủy ngươi. Tàu ca phấn khích dùng xúc tu đập nước, rồi vui vẻ kéo cô nàng bạch tuộc mắt to này xuống đáy nước, mặt hồ lại bắt đầu rung động theo nhịp điệu. Chuyện xảy ra tiếp theo tuy là màn mây mưa giữa hai con bạch tuộc, nhưng xét thấy đang trong thời kỳ nghiêm cấm, nên chỉ có thể mời các vị phát huy trí tưởng tượng của mình. Ừ, cái này thật sự cần chút trí tưởng tượng đấy. Khoảng một giờ sau, Cao Ca vênh váo đập nước bơi về phía họ, Hải Kỳ Mù Gạ theo sau, ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh này, Phèn Sen Mì An lại đột nhiên nghĩ đến Phan Trường Giang đang ưỡn ngược hiên ngang bước tới, còn phía sau là một Phạm Băng Băng đáng thương, mắt vấn lệ. Giải quyết xong chuyện này, Phèn Sen Mì An lập tức tươi tỉnh hẳn lên, nhẹ nhõm như vừa chút được một tảng đá lớn trên lưng. Anh đi tới, bơi xuống nước, nhiệt tình chào hỏi tao, thậm chí còn tặng cho Hải Kỳ Mù Gạ đang bơi phía sau một món quà hai con bò được béo tốt mua từ giải ẹn bèo, đã được làm sạch sẽ, và quan trọng nhất là còn tươi sống. Nhờ món quà hợp ý và nể mặt Tao Ca, thái độ của Hải Kỳ Mù Gạ đối với Phèn Sen Nhi An rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, khi Phèn Sen Nhi An bơi đi, anh thậm chí còn có thể nắm lấy đầu xúc tu của Hải Kỳ Mù Gạ lắc nhẹ, tương đương với việc bắt tay chào hỏi. Vì đã có một khởi đầu tốt đẹp, Phèn Sen Nhi An liền gọi thêm trưởng lão Ẹn Nổ Sa La và hai người khác, cả nhóm lén lút trao đổi với Hải Kỳ Mù Gạ một lúc. Có thêm các những đứa con cưng của tự nhiên, quá trình giao tiếp rõ ràng rất hòa hợp và thuận lợi, chỉ là những người khác không hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì. Cao ca phải đợi đến khi trận pháp triệu hồi ở đây hết hiệu lực mới tự động trở về thế giới Cạ Dị Bỉn, nên nó phải tranh thủ thời gian bồi đắp tình cảm với Haki Muga. Hai con bạch tuộc khổng lồ lại cuốn xúc tu vào nhau, một lần nữa chìm xuống đáy hồ. Con trưởng lão Ẻn Nổ Sa La và hai ập kia thì bước tới, khẽ cúi chào Phèn Sèn Nhỉ Ản rồi rời đi trước. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, Phèn Sèn Nhỉ Ản tiếp tục trầm tư một lúc bên hồ, rồi đột nhiên hỏi trưởng lão Đị Sạt Tu Căn, nếu muốn xây dựng một trận pháp triệu hồi dịch chuyển vĩnh viễn, chi phí cụ thể là bao nhiêu? Trưởng lão Đị Sạt Tu Căn có chút khó hiểu, đồng thời cũng hơi bất mãn với cách làm việc bí ẩn của Phèn Sèn Nhỉ Ản, nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc, còn phải xem tần suất sử dụng của trận pháp và sinh vật được triệu hồi là gì. Phèn Sèn Nhỉ Ản dứt khoát nói, tần suất cứ cài đặt khoảng 3 giờ có thể triệu hồi một lần, mỗi lần có thể ở lại 2 tiếng rưỡi. Cường độ triệu hồi thì cứ lấy theo cường độ ngài triệu hồi Tao Ca lúc nãy là được. Trưởng lão Đị Sạt Tu Căn suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ngài nhất quyết muốn thiết lập một trận pháp như vậy, tôi có thể cung cấp nhiều vật liệu. Những thứ còn thiếu hiện tại là một trái tim người khổng lồ đá, nửa tờ UNG máu tươi của vu điệu trong rừng đen, 3 chiếc sừng bò trắng và 1 viên hồng ngọc. Như vậy, sau khi xây dựng xong, trận pháp có thể hoạt động trong 10 năm và đến lúc đó chỉ cần thay hồng ngọc mới là được. Tiểu Bentley, có thể phiền cậu giúp tôi ghi lại những lời trưởng lão vừa nói không? Phèn Sen Mi Ản nói rất lịch sự. Tiểu Gamli đang vắt bộ râu còn nhỏ nước của mình, ngạc nhiên hỏi, tại sao? Anh đọc hiểu được chữ của tộc đội chúng tôi sao? Bởi vì những thứ này sẽ là một trong những điều kiện trao đổi lần tới của tôi với bộ tộc Gamli. Ngoài ra, tôi còn hy vọng có thể nhận được những trang bị ma pháp cao cấp phù hợp cho các bình minh, đặc biệt là cho người của tộc Nhật Diệu. Tôi có thể cung cấp nguyên liệu, nhờ các đại sư ra công rút. Phèn Sen Mi Ản nghiêm túc nói, anh sẽ có được những thứ đó, bạn của tôi. Gia tộc Gamli rất sẵn lòng phục vụ anh. Một chiến binh đột tinh anh đã hào hứng nói trước, đây là một lao già gần, tóc và râu đều đã hoa râm, nhưng cơ bắp trên cánh tay lại còn rắn chắc hơn cả đùi của thanh niên. Phèn Sen Nhỉ Ản hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, nếu lần hợp tác này của chúng ta vô cùng vui vẻ, tôi sẽ tặng cho gia tộc Gamli một bất ngờ nữa. Ồ, Tiểu Gamli tò mò hỏi, bất ngờ gì vậy? Phèn Sen Nhỉ Ản chỉ cười mà không đáp, quay sang các nói, chúng ta nên lên đường rồi, các bình minh đang mong ngóng chúng ta trở về. Thụ nhân chiến tranh phạ giờ không nhịn được, ôm bụng nói, nhưng Ẻn Nổ Sa La và hai đồng bạn của chúng ta vẫn chưa quay lại. Họ rất an toàn, và chính tôi đã bảo họ rời đi. Phèn Sen Nhỉ Ản cười nói, ngài cứ yên tâm, hơn nữa việc họ đang làm cũng vô cùng quan trọng đối với chúng ta, và cả tộc bình minh. Trên đường trở về không xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa. Lũ Hóc rõ ràng đã nếm mùi đau khổ, nên sẽ không lặp lại sai lầm, cử người đến nộp mạng vô ích. 3 ngày rưỡi sau khi rời giải En Đèo, Phèn Sen Nhỉ Ản và họ đã trở lại thành phố xinh đẹp này của tộc. Nhưng họ còn chưa kịp uống một ngụm nước thì đã nhận được một tin dữ chương 29, bị bán đứng chương 29, bị phản bội nghị quyết của thánh thụ rồi. Xét thấy vì lý do sức khỏe, chúa tể dài En Đèo, người bảo hộ dãy núi sương mù, con trai vĩ đại của Ý Dẹn đi, chủ nhân nhẫn khi Eo Dọn sẽ lên đường đến vùng đất bất tử trong thời gian tới để tìm kiếm phương pháp chữa trị triệt để. Đồng hành cùng ngài là tinh linh bình minh kết xuất, vụ ca chụp nhật giả. Đồng thời, các trưởng lão tinh linh sở ta nguồn hoàng diệp, bậc khản phục nha cũng sẽ đi cùng. Phái đoàn sứ giả gồm hơn 20 người này sẽ vượt bản dặm, đại diện cho tinh linh trung địa dâng lên sự kính trọng cao nhất đến chúa tể tinh linh tối cao Lù Bà Tạ. Chúng tôi cầu chúc Eo Dọn sớm ngày đến được vùng đất bất tử. Tinh linh bình minh vĩ đại gỡ lọ phải được trở thành vị vua mới của giải En Đèo. Nhất khí vĩ lì ạ sẽ trở về trạng thái tự do, giải trừ khế ước với Eo Dọn, và sẽ do vua tinh linh thở rằng đủ cùng nữ chúa tinh linh gạ lạ gì En đồng thời nắm giữ, dùng để chống lại chúa tể bóng tối. Nghị quyết này do vua tinh linh thở rằng đủ của U Ám Lâm, nữ chúa tinh linh gạ lạ gì En của rừng Lột Lạp Dìn, vua Eo Dọn của giải En Đèo và tinh linh bình minh gỡ lọ phải được cùng ký tên, có hiệu lực tối cao. Bất kỳ ai có ý định thay đổi nghị quyết này đều sẽ bị xem là khiêu khích toàn thể tinh linh trên khắp trung địa và có mưu đồ can thiệp vào công việc nội bộ của tinh linh. Nhìn bản nghị quyết được dán trên quảng trường giải En Đèo, tất cả những tinh linh ủng hộ vụ ca đều sững sờ. Rõ ràng, bản nghị quyết này được đưa ra sau khi các thế lực đã cân nhắc và thỏa hiệp. Các bên đều nhận được thứ mình muốn nhất và cũng đã có những nhượng bộ nhất định. Theo Dọn, người sắp đến đại hạn, có được cơ hội đến vùng đất bất tử, nhưng mất đi quyền lực tiếp tục lãnh đạo tộc nhân. Gỡ lọ phải đèo giành được vị trí chúa tể giải En Đèo mà ông ta mong muốn, còn có thêm tộc nhân ở lại, nhưng lại lỡ mất cơ hội sở hữu nhận khí vị lì ạ. Vua tinh linh thở rằng đủ của U Ám Lâm và nữ chúa tinh linh gạ lạ gì En của rừng Lột Lạo Dìn tuy không thể nhúng tay vào tộc tinh linh của giải En Đèo, nhưng lại có được quyền sử dụng thần khí như nhẫn khí. Tất cả những người liên quan đều được tôn trọng, chỉ có nguyện vọng của Vũ Ca, vị tinh linh bình minh mới nổi lại bị đám người này thẳng thừng phớt lờ. Cách làm thô bạo này thậm chí còn khiến những tinh linh giữ thái độ trung lập cũng phải phẫn nộ, hờ họ liên kết lại để phản đối. Nhưng nếu biểu tình tuần hành mà có tác dụng, thì còn cần đến ma pháp tấn công để làm gì chứ? Các thế lực ở trung địa cũng tỏ ra hài lòng với kết quả này. Điều họ lo lắng là Eo Dọn sẽ mang theo một lượng lớn tinh linh rẽ mèo đã không xảy ra, điều này có nghĩa là sức mạnh của tinh linh ở trung địa về cơ bản không bị suy yếu, chắc chắn sẽ tự tin hơn khi đối đầu với chúa tể bóng tối. Đối mặt với tình thế thay đổi đột ngột như vậy, người duy nhất tỏ ra bình tĩnh nhất lại là Phương Sâm Nham, dường như kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của anh. Nhìn những dòng chữ trên bản nghị quyết, khoe miệng Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười lạnh, quả nhiên, cuối cùng các ngươi cũng không nhịn được mà ra tay rồi. Chỉ là, các ngươi có biết không, cái đuôi cáo của các ngươi giấu rất kỹ, nhưng lại lòi ra hơi sớm rồi. Tất cả những điều này sớm đã nằm trong dự liệu của ta rồi. Thời gian lại trôi đi nhanh chóng, Trong khoảng thời gian này Phương Sâm Nham không hề gặp mặt cô gái Vũ Ca, ngay cả việc giao tiếp qua cây sồi cũng không. Vào lúc này, Phương Sâm Nham không muốn bị người khác nắm được bất kỳ điểm yếu nào. Trong kế hoạch của anh, tính đột ngột và bí mật là yếu tố then chốt nhất, vì vậy mà trước đó Phương Sâm Nham thả mạo phạm trưởng lão Đị Sạt Tu căn cứ nhất quyết không được bộ. May mắn là Phương Sâm Nham rất có lòng tin và kỳ vọng vào cô gái Vũ Ca, thực tế cô chính là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của anh. Theo quan điểm của Phương Sâm Nham, ngay cả khi anh không có ở đây, Vũ Ca vẫn có thể tin tưởng mình đến vậy. Giờ đây khi cô biết anh đang ở ngay bên cạnh, cô sẽ càng có thêm dũng khí chưa từng có. Anh tin rằng niềm tin của cô dành cho mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ lay chuyển. Ta sẽ không để nàng phải thất vọng đâu. Phương Sâm Nham nhìn về phía nơi ở của cô gái Vũ Ca, thầm nói. Sáng ngày thứ tư sau khi nghị quyết được công bố, phần lớn các đoàn thương nhân tụ tập quanh dãy ẹn đèo đã giải tán. Dãy ẹn chìm trong màn mưa bụi mờ ảo, lá cây được mưa gột rửa trở nên trong xanh mướt mát, nhưng đầu ngọn lá đã nhuốm một tia vàng úa. Ước chừng trong vòng một tháng nữa sẽ xuất hiện hiện tượng khô héo trên diện rộng, đó là cái giá phải trả cho việc rút cạn sinh mệnh lực của cây cối để tổ chức lễ hội trăm năm hiếm thấy của dãy ẹn mèo. Con đường đá trắng không còn sạch sẽ, trở nên lầy lội, khắp nơi là những vết bẩn. Dãy ẹn mèo vốn sạch sẽ như tiên cảnh lại trở về nguyên dạng. Những con kiến, bọ hung bị ma pháp thúc đẩy sinh trưởng đều chết la liệt, cứng đờ trong vũng bùn. Đúng lúc này, bán tinh linh mèo giòn khoác lên mình chiếc áo choàng đen viền vàng, lá rụng bay qua trước mắt, ông không tấm thân cao lớn, ho khẽ rồi bước lên xe ngựa. Kéo xe là hai con kỳ lân cường tráng, uy dũng. Hai tâm phúc của ông dìu ông vào xe rồi đi hai bên áp giải. Cô gái Vũ Ca cũng bị hai nữ tinh linh dìu lên chiếc xe ngựa phía sau với vẻ mặt vô cảm. Chiếc xe này có dấu vết của dây thường xuân, mép xe thậm chí còn tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, mang lại cảm giác sinh sôi nảy nở, thậm chí có thể thấy ánh sáng xanh đó hình thành những mầm non rõ rệt không ngừng bên dài. Trên cổ chân trắng ngần, mảnh khảnh của cô gái Vũ Ca còn buộc một chiếc lá đỏ rực như lá phong. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt trưởng lão Đị Sạt Tu căn lập tức trở nên vô cùng khó coi, lũ khốn đáng phải chịu số phận khô héo này, lại dám dùng trận pháp hấp linh và lá cấm tức để đối phó với đại nhân Vũ Ca. Hóa ra những hoa văn khắc trên thùng xe ngựa chính là trận pháp hấp linh. Nó có thể hút ma lực của kẻ địch bên trong trận pháp mọi lúc mọi nơi, chuyển hóa thành ma pháp sinh mệnh duy trì liên tục. Đó là lý do tại sao ánh sáng xanh của dây thường xuân trên thùng xe lại nảy mầm sinh trưởng. Chiếc lá phong đỏ rực trên cổ chân cô gái Vũ Ca trông như một món đồ trang sức bình thường, nhưng thực chất nó có thể ngăn cản phần lớn linh lực bên ngoài xâm nhập vào cơ thể cô. Cứ thế, một bên thì hút mạnh, một bên thì ngăn chặn từ bên ngoài, hai biện pháp cùng lúc được áp dụng, hoàn toàn không sợ cô gái Vũ Ca dở trò gì trên đường đi. Chỉ là như vậy, nỗi đau và sự dày vò mà cô phải chịu đựng sẽ vô cùng mãnh liệt. Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh, dịu dàng của cô gái Vũ Ca, hoàn toàn không thể tưởng tượng được sự dày vò mà cô đang phải chịu đựng mãnh liệt đến mức nào. Không có tiễn đưa, không có ôm hôn, không có vây tay, không có nước mắt. Đoàn xe của bán tinh linh Eo Giòn cứ thế thẳng tiến. Chỉ khi đi đến lưng chừng núi, Eo Giòn lại nhảy xuống xe, nhìn sâu vào thành phố tráng lệ trong màn mưa khói mờ ảo một lúc, rồi lại lên xe. Không ai biết trong đầu ông, người có vẻ mặt tĩnh lặng như nước giếng cổ, đang suy nghĩ điều gì. Mưa như chút nước, không biết từ lúc nào mây đen đã kéo đến dày đặc, sấm sét rạch ngang trời, rồi cơn mưa xối xả chút xuống. Xung quanh trắng xóa một màu, gần như không thấy gì. Đoàn xe của bán tinh linh Eo Giòn đã rời dãy ẹn mèo được 2 ngày. Thời tiết khắc nghiệt không thể ngăn cản bước chân của họ, nhưng lại làm chậm tốc độ di chuyển một cách hiệu quả. Gió lớn gào thét, giật mạnh lá cây xung quanh, như một bàn tay khổng lồ vô hình và thô bạo đang vò xé mái tóc của một người phụ nữ yếu đuối. Tầm mắt không thấy được con đường phía trước, chỉ có một màu trắng xóa mênh mông, còn con đường bị mưa lớn xối rửa quả thực có chút đáng sợ, con đường hiểm trở và dốc đứng, rất dễ dẫn đến thảm kịch xe vỡ người vong. Đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại ở đỉnh núi cao nhất, không ai dám đi xuống nữa, vì cơn mưa xối xả như vậy rất dễ gây ra lũ quét hoặc sạt lở đất. Một khi gặp nguy hiểm ở những thung lũng thấp đó, e rằng trong cả đoàn tùy tùng chỉ có vài người có thể sống sót. Eo Giòn vốn được nuông chiều đã quen với sự phục vụ của người khác, dù là vì việc công hay việc tư, ông cũng không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Một tinh linh đội mưa nhảy xuống từ xe ngựa, anh ta nhanh nhẹn đi đến trước mặt hai con kỳ lân đã trở nên bồn chồn, vỗ về hai sinh vật thần thánh này, rồi đi đến trước xe ngựa của Eo Giòn, cúi người nói, "Chủ nhân vĩ đại, e rằng chúng ta không thể đi tiếp được nữa. Vì phía trước là một hành trình dài 40 dặm trong thung lũng, đi trong cơn bão tố thế này thực sự quá nguy hiểm." Giọng nói trầm thấp của Eo Giòn nhanh chóng đáp lại, "Được." Rất nhanh, vài tinh linh nhảy xuống từ chiếc xe ngựa cuối cùng, bắt đầu dựng những chiếc lều lớn hình vuông có chóp nhọn lộng lẫy trên nền đá. Họ làm việc rất cẩn thận và hiệu quả, vì vậy không ai chú ý đến vũng nước mưa trong vắt dưới chân một tinh linh bỗng nhiên có sự thay đổi kỳ lạ. Vũng nước ấy đột nhiên như có sinh mệnh của riêng mình, từ từ ngưng tụ thành hình một bàn tay to khỏe. Khớp xương trên bàn tay tựa pha lê ấy rõ ràng, ngay cả chi tiết gân xanh nổi lên cũng có thể thấy rõ một một, rồi đột ngột nắm lấy cổ chân của tinh linh này và giật mạnh. Tinh linh này lập tức hét lớn để cảnh báo, dù sao cảm giác bị trượt ngã và bị người khác kéo ngã hoàn toàn khác nhau. Chỉ là khi các đồng bạn của anh ta quay lại nhìn, họ khó mà nhận ra điều gì khác thường, vì sau khi tinh linh này bị kéo ngã, bàn tay hình thành từ nước mưa đã kịp thời tan biến. Sau khi tinh linh này ngã mạnh xuống đất, lưng vừa chạm đất, trên mặt anh ta bỗng hiện lên một vẻ mặt vô cùng kỳ dị, rồi cứng đờ. Các tinh linh khác vốn cũng không cho là chuyện gì to tát, cộng thêm không phát hiện ra điều gì bất thường, nên lại tiếp tục công việc của mình, chỉ có một người đến túi xuống kéo anh ta dậy. Chương 30, phục kích hay mưu sát. Đối với hầu hết những người hầu bán tinh linh, việc trượt ngã khi làm việc trong một cơn mưa bão xối xả như thế này là chuyện hết sức bình thường. Quan trọng hơn, tiếng cảnh báo ngắn ngủi của người tinh linh bị tấn công đã bị gió mưa xé toạc và át đi, nghe càng giống một tiếng hét kinh hãi do vô tình trượt ngã. Vì vậy, Phần lớn các tinh linh chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, rồi khi thấy không có gì khác thường, họ lại tiếp tục công việc của mình. Người duy nhất cảm thấy có điều không ổn chính là người tinh linh đến đỡ đồng bạn dậy. Ngay khi vừa kéo, anh ta đã nhận ra sự khác lạ. Cánh tay của người đồng bạn không hề có chút phản ứng nào, dường như thứ anh ta đang kéo hoàn toàn không phải là một người sống. Anh ta vội vàng ngồi xổm xuống, lật ngửa người tinh linh kia lên và ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt người đó đờ đẫn, sắc mặt trắng bệnh. Ở sau lưng, gần vị trí trái tim, có một vết thương sâu hoắm. Càng kỳ lạ hơn, mép vết thương trắng bệnh như bị ngâm nước lạnh lâu ngày, hoàn toàn không có một giọt máu nào. Khi anh ta khẽ ấn vào, chỉ có dòng nước mưa đục ngầu chảy ra. Rõ ràng, hơi thở của sự sống đã rời khỏi cơ thể này chỉ trong nháy mắt. Ngay lúc người tinh linh này đang kinh ngạc quan sát vết thương của đồng bạn, anh ta bỗng thấy những hạt mưa trước mắt đột nhiên tụ lại một cách quỷ dị, tạo thành một lưỡi dao trong suốt không có sống lưng, rồi với tốc độ không thể tả nổi, lướt ngang qua cổ anh ta. Thực lực của người tinh linh này không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu. Thực tế, anh ta chỉ có 1/4 huyết thống tinh linh từ ông nội, còn lại đều là con người. Nếu không, anh ta đã chẳng phải làm công việc phục dịch này, càng không thể đi theo Hẻo Dọn, người chẳng còn sống được bao lâu nữa, để đánh cược vào cơ hội đến được vùng đất bất tử. Vì vậy, đối mặt với một đòn tất sát quỷ dị và lạnh lẽo này, người bán tinh linh ban đầu chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh một cách dễ chịu, sau đó thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau. Anh ta chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang phun ra từ cổ, và cảm giác phun trào đó lại mang một chút khoái cảm kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó, ý thức của anh ta cũng trở nên mờ mịt, tăm tối, như thể sắp bay lên trời cao. Sự ngã gục của người bán tinh linh này, cùng với máu tươi phun ra từ cổ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu một người trượt chân có thể là ngẫu nhiên, thì việc hai người liên tiếp ngã xuống đã nói lên tất cả. Có địch tấn công, có địch tấn công. Họ lập tức hoảng loạn la hét. Nhưng những người hầu đang làm việc trong mương này có thể là chuyên gia trong việc hầu hạ người khác, nhưng về mặt chiến đấu thì họ hoàn toàn nghiệp dư. Cả đám lập tức rối thành một mớ bong bong, hoảng hốt tìm kiếm kẻ địch dường như vô hình một cách vô ích. Bên chân một người hầu bán tinh linh khác, một bàn tay trong suốt đầy ma quái đột nhiên xuất hiện, chụp lấy mắt cá chân của anh ta. Trong lúc anh ta vẫn còn đang ngơ ngác tìm kiếm kẻ thù, anh ta đã ngã xuống, co giật rồi bất động. Lần tấn công này đã bị một người hầu bán tinh linh bên cạnh nhìn thấy. Anh ta lập tức theo bản năng nhìn xuống chân mình và hét lên một tiếng kinh hoàng. Bởi vì anh ta phát hiện dòng nước mưa dưới chân mình cũng đang tụ lại thành một bàn tay trong suốt khổng lồ, hung hãn chộp lấy mắt cá chân. Lúc này, dòng máu tinh linh trong người dường như đã phát huy ưu thế mạnh mẽ của nó, anh ta lập tức nhảy lên, né được cú chộp đó. Chỉ có điều, bàn tay chất lỏng trong suốt này dường như rất không vui vì đòn tấn công của mình bị trượt, nó liền hung hăng vứt một cái trên mặt đất. Trên mặt đất có gì chứ? Dưới cơn mưa xối xả, ngoài những tảng đá cứng rắn ra thì chỉ có dòng nước mưa cuộn. Bàn tay chất lỏng trong suốt này vớt lên chỉ có thể là nước mưa, nhưng trong tay nó, nước mưa đột nhiên biến thành một con dao găm sắc bén vô song. Con dao găm đó trông như một lưới dao băng trong suốt, tràn ngập cảm giác sắc lẹm, đảm bảo đâm một nhát là thủng một lỗ máu. Bàn tay chất lỏng lập tức vung dao găm băng đâm tới. May mắn là người bán tinh linh này có lẽ có huyết thống ưu tú, vẫn có thể dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân để liên tục né tránh. Chỉ là tốc độ tấn công của bàn tay chất lỏng quỷ dị kia cũng kinh người không kém, thường thì nhát đâm thứ nhất vừa tung ra, nhát thứ hai đã theo sát gót. Kinh khủng hơn là nó còn biết một thủ đoạn di hình hóa bị, đột nhiên hòa tan vào mặt nước mênh mông, giây tiếp theo đã xuất hiện sau lưng đối thủ. Cùng với những pha đổi vị trí quỷ dị không thể nắm bắt của bàn tay chất lỏng, một nhát đâm được tung ra, theo sau là những đòn tấn công liên miên không dứt, tựa như một chiếc cối xay gió đã khởi động, không hề có một chút ngưng nghỉ. May mắn là lúc này, người bán tinh linh đã vô cùng chật vật nhặt được một tấm ván gỗ dùng để dựng lều, chặn được vài đòn tấn công. Đột nhiên, lưới dao băng quỷ dị trong tay bàn tay chất lỏng lóe lên như ma chơi, thậm chí trở nên mơ hồ, đó là do tốc độ đâm cực nhanh gây ra. Mỗi nhát đâm của nó đều nhắm chính xác vào cùng một điểm trên tấm ván gỗ. Nước chảy đá mòn, dây cưa gỗ đứt. Tấm ván gỗ dày này tuy khá bền chắc, nhưng lực truyền đến từ mũi dao cũng vô cùng lớn, cuối cùng cũng không chống lại được những cú đâm kiên trì. Rát một tiếng, tấm ván gỗ lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, bàn tay chất lỏng xoạt một tiếng, làm ra một động tác ném. Tiếp theo, nó tự tách khỏi mặt nước, biến thành hình dạng một bàn tay cụt đang nắm chặt lưỡi dao, rồi đâm sâu vào ngực người bán tinh linh. Người bán tinh linh này hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình gầy gò lảo đảo lùi lại, rồi ngã xuống đất. Đôi mắt màu xanh xám xinh đẹp của anh ta cũng nhanh chóng mất đi sức sống. Chỉ có bàn tay chất lỏng trong suốt và lưỡi dao nó nắm giữ, sau khi gây án thành công, cũng tan thành một vũng nước. Cùng lúc đó, không chỉ những người hầu bán tinh linh bị tấn công, mà cả mấy cỗ xe ngựa cũng bị nhắm tới. Thực tế, đây là một cuộc tập kích, hay đúng hơn là một vụ mưu sát, đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Ngay khi bàn tay chất lỏng trong suốt bị phát hiện, những hạt mưa rơi xuống phía trên cỗ xe của trưởng lão tinh linh Sở Tạ Nhuẩn đột nhiên bốc cháy, xuất hiện những ngọn lửa màu xanh lam nhạt kỳ lạ. Ngay sau đó, những ngọn lửa này hợp lại thành những quả cầu lửa màu xanh lam nhạt đang cháy dữ dội, lao xuống như một trận mưa sao băng. Nhưng đúng lúc này, bề mặt bên ngoài của cỗ xe ngựa đột nhiên lóe lên một luồng sáng màu xanh lục, tựa như một tấm khiên bảo vệ che chắn phía trên. Ầm 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 ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên. Không khí nồng nặc mùi khét, hơi nóng hừng hực cập tới. Những con tuấn mã kéo xe bị vạ lây, khí lên những tiếng thê lương rồi chết ngay tức khắc. Ngọn lửa màu xanh lam nhạt kia khi tiếp xúc với nước mưa lại càng bùng cháy dữ dội, ngay cả những con kỳ lân ở xa cũng bị chấn động đến lảo đảo lùi lại. Không chỉ vậy, những ngọn lửa xanh bắn ra còn rơi xuống mặt đất, đốt cháy những tảng đá đến kêu xèo xèo. Nước mưa rơi vào ngọn lửa đó lại càng như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Tấm khiên ánh sáng màu xanh lục bảo vệ cỗ xe cũng rõ ràng đã mở đi, liên tục nhấp nháy dưới sự tấn công của những quả cầu lửa bắn ra. Dường như nó sắp tan vỡ đến nơi. cơn mưa xối xả không ngừng chút xuống, lại như nhiên liệu đổ vào, khiến cả cỗ xe bốc cháy, chỉ trong chớp mắt đã thiêu rụi hơn nửa thùng xe. Những món đồ trang trí trên thùng xe va vào nhau, phát ra tiếng len ken trong gió mưa, càng làm nổi bật âm thanh xèo xèo của thịt ngựa chết bị lửa thiêu bên cạnh, khiến cảnh tượng trở nên vô cùng kỳ dị. Đột nhiên, trưởng lão tinh linh Sở Tạ Nhuần từ trong cỗ xe vỡ nát lao ra. Tất nhiên, ông không xuất hiện một mình. Phía trước ông, với khuôn mặt âm trầm, là một thổ nguyên tố khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt, xé toạc cỗ xe lao ra như một con gấu khổng lồ. Mặc dù ngọn lửa màu xanh đang hoành hành trên cơ thể thổ nguyên tố, nhưng nó hoàn toàn không quan tâm. Nhưng đúng lúc này, trong màn mưa mịt mù xa xăm, một luồng sáng cực kỳ hung hãn và dữ dội lóe lên. Luồng sáng đó mang lại cảm giác như muốn đốt cháy cả mắt người nhìn, không chỉ vậy, nó còn gây ra một cơn đau nhói khiến tim người ta co thắt, như thể mũi tên này được sinh ra để xâm phạm trái tim một cách độc địa. Người có thể bắn ra mũi tên này trong cả thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn cũng không nhiều, ngay cả trong số các tinh linh vốn rất giỏi về cung thuật cũng vậy. Quan trọng hơn, người bắn ra mũi tên này thực chất không phải là một tinh linh, mà là kẻ thù mà các tinh linh căm ghét nhất. Mũi tên này bắn xuyên qua lõi của thổ nguyên tố. Là một sinh vật nguyên tố, nó không chết, nhưng đã mất đi khả năng tiếp tục tồn tại trên thế giới này, lập tức hóa thành một đống đá sụp đổ ầm ầm. Kinh khủng hơn, dư uy của mũi tên này còn trọng thương trưởng lão tinh linh Sở Tạ Nhuần, ngực ông bị bắn ra một vết thương đáng sợ, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ pháp bảo. Cùng lúc đó, mây đen cuồn cuộn trên trời, một tia sét dữ dội đánh xuống cỗ xe khác của trưởng lão tinh linh, vợ tổn. Hai con kỳ lân trắng nuốt kéo xe cho vua eo giòn của rẽ mèo cũng đồng thời giơ cao chân trước, khí lên giận dữ. Chiếc sừng duy nhất của chúng tỏa ra ánh sáng vàng rực. Sự lộng lẫy này không phải là điểm lành, nó chỉ cho thấy một thế lực tà ác hùng mạnh đã xuất hiện gần đó. Trong màn mưa mịt mù, một bóng kỵ sĩ không thể tả nổi từ từ hiện ra. Cả kỵ sĩ bất động trên lưng ngựa lẫn con chiến mã hung bạo bên dưới đều như thể là nguồn gốc của bóng tối, không ngừng đồng hóa môi trường xung quanh. Nơi nó dừng lại dường như bị bôi mực, âm u, lạnh lẽo và mang theo một tính xâm lược cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, một khi lọt vào phạm vi quanh thân nó, cũng như thể bị lây nhiễm và đồng hóa, tràn ngập tà khí. Chương 31, kế trong kế ngay khi gã kỵ sĩ vừa hiện thân, khí tức xâm lăng của hắn không chỉ thể hiện qua việc làm ô uế mặt đất, mà còn đang đồng hóa và lây nhiễm mọi thứ xung quanh. Ngay cả những giọt mưa từ trên trời rơi xuống, một khi tiến vào phạm vi quanh cơ thể hắn, cũng như bị lây nhiễm mà trở nên tràn ngập vẻ tà ác. Bất chợt, cả trên người kỵ sĩ lẫn con chiến mã đều lóe lên hai điểm sáng màu đỏ thâm khiến người ta kinh tâm động phách. Chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng đó, linh hồn dường như cũng bị hút đi. Đó chính là đôi mắt của chúng. Đúng vậy, đây chính là sinh vật hùng mạnh và đáng sợ nhất trong thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn. Chúng đeo nhẫn nên vĩnh viễn tàng hình, có thể đi lại giữa thế giới thực và cõi âm u. Chúng là những đầy tớ đáng sợ nhất của sừng, bóng tối luôn đồng hành cùng chúng, tiếng gào của cái chết phát ra từ miệng chúng. Đây chính là nặc tử hay ma nhẫn. Lúc này, tất cả mọi người trong đoàn xe đều bị tấn công, ngoại trừ cỗ xe của Bù Ca. Những kẻ tấn công dường như biết rất rõ ràng vị đại học mới này đang ở trong một tình thế vô cùng khó xử, duy trì hiện trạng không làm gì cả là cách tốt nhất. Nếu lúc này phá vỡ cỗ xe đang giam giữ cô, ngược lại sẽ nảy sinh biến số. Giữa màn mưa và sương mù, toàn bộ chiến trường tràn ngập sát khí và tà niệm. Đoàn xe ngựa nằm im lìm trên con đường núi như một con rắn chết cứng. Ngay cả những con kỳ lân thần thánh cũng bắt đầu sợ hãi, khí bang bất an, liên tục nhìn quanh và dùng móng cào cấu mặt đất. Rõ ràng, nếu không bị buộc vào càng xe, có lẽ chúng đã có càng bỏ chạy từ lâu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Gã ma nhận nói với cỗ xe của Hẻo Giòn bằng một giọng vô cảm. Giọng nói của hắn dường như đã va đập và vang vọng rất lâu trong một khoang giống nào đó rồi mới truyền ra, khiến toàn thân người nghe có cảm giác cộng hưởng đến giận người. Hôm nay, ta, đại công tước đời thứ 7 của núi mẹ nọ, hậu duệ của thần vách đá, đầy tớ trung thành của chúa Tề Xuân, chủ nhân vùng đất tăm tối, khang hứa, xin tiên đoán tại đây, lưỡi kiếm của ta chắc chắn sẽ uống no máu của bán Hẻo Giòn, trái tim của ngươi sẽ được hiến tế cho chủ nhân của ta, trở thành món ăn ngon miệng nhất của ngài. Cuối cùng, Hẻo Giòn cũng bước ra khỏi xe, nhưng ông lại đang nắm tay một người phụ nữ. Nữ hiệp này trông vô cùng cao quý và tao nhã. Trong tay bà cầm một cây pháp trượng thần kỳ. Cây trượng trông như một cành cây bình thường, nhưng trên đó lại không ngừng diễn ra chu kỳ nảy mầm, ra lá, nở hoa, kết trái, rồi khô héo, sau đó lại tiếp tục nảy mầm. Vừa nhìn thấy nữ hiệp này, đôi mắt của ma nhẫn khăm lại lóe lên ánh sáng đỏ rực, gạ lạ gì ẹn. Tại sao bà lại ở đây? Đúng vậy, người phụ nữ này chính là nữ thủ linh của rừng luật làm gìn, gạ lạ gì ẹn. Đây là một tập thuần huyết, trong cốt truyện, bà thậm chí có thể đeo chiếc nhẫn chúa mà không hề bị nó cám dỗ. Điều này đủ cho thấy thực lực của bà mạnh mẽ đến mức nào. Cùng lúc đó, một tia sét đánh về phía trưởng lão Bồ Thản Phổ giờ đã bị một bàn tay trắng non đó lấy, hấp thụ toàn bộ uy lực. Một với mái tóc vàng rực rỡ, cử chỉ cao quý cũng lướt ra khỏi xe, chân không chạm đất, chuyện thế này, sao có thể thiếu ta được chứ? Đại học của giải Enbel, gỡ lọ phải đèo, người lẽ ra phải ở lại đó, vậy mà cũng đã hiện thân tại đây. Đối mặt với tình thế bất lợi này, bán thú nhân Lỗ Tư đã một lần nữa giương cây cung của mình lên. Đó là cây đại cung dường như đã thấm đẫm máu tươi. Mũi tên lạnh lẽo như con ngươi của trồn, nhắm thẳng vào gỡ lọ phải đèo. Mặc dù số lượng kẻ địch đông hơn dự kiến, nhưng tất cả đều là những pháp sư hùng mạnh. Đối với một cung thủ như Lỗ Tư, kẻ ẩn mình trong bóng tối và rình rập điểm yếu của kẻ thù, hắn lại có thể âm thầm uy hiếp cả chiến trường. Bởi vì pháp thuật càng mạnh mẽ, thời gian niệm chú càng dài. Và quá trình niệm chú chính là thời cơ tốt nhất để tải bắn cung đáng sợ của hắn tung hành. Lỗ Tư đột ngột buông dây cung. Bút, một tiếng, dây cung xé gió tạo ra một tiếng vang khiến người ta rùng mình. Mũi tên của hắn mang theo khí tức hung ác vô song bay đi. chỉ cần va chạm mạnh, nó sẽ phát nổ, bao trùm xung quanh bằng một lớp chướng khí dày đặc. Bất kể kẻ địch đỡ hay không, đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tạo lợi thế cho kỵ sĩ ma nhẫn, kẻ vốn giỏi đột kích. Nhưng đúng lúc này, giữa đống thi thể của đám tùy tùng, một cái xác đột nhiên lăn một vòng rồi bật dậy. Không thấy hắn có động tác gì nhiều, chỉ thấy tay trái gậy nhẹ một cái tao nhã như đang lướt trên dây đàn, một điểm sáng màu xanh lục đã ra sau mà đến trước, chặn đứng mũi tên chướng khí của Lỗ Tư giữa không trung. Mũi tên vừa bay được hơn 20 mét đã bị chặn lại, nổ tung trên không trung thành một đám sương mù màu xanh lục thê lương, trông có phần giống với đám mây sương từ độc dược nguyền rủa mà Phương Sâm Nham tạo ra, nhưng lại mang theo một cảm giác uy hiếp mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, đám sương mù đó lại lượn lờ ở một khoảng đất trống bên cạnh, không phát huy được tác dụng vốn có. Cái xác đó lau mặt một cái, để lộ ra nụ cười điển trai tựa ánh mặt trời của hoàng tử Ấp Lệ Gô Lạc. Tuy cha ta đã trở về vương quốc, nhưng chuyện thú vị thế này, sao có thể thiếu sự tham gia của Ấp nhà thờ rằng đủ hiệu được chứ? Lúc này, bên ngoài màn mưa và sương mù, lại xuất hiện thêm vài bóng người lờ mờ. Những bóng người này trông khá quen thuộc, không ai khác chính là những khế ước giả đã cùng vào thế giới này với Phương Sâm Nham lúc đầu. Mơ tờ dự bị thực lạp giả tên là Mạc Y Lệ, tâm phúc của hắn tên là Thư Nhận. Hai người này cùng với Hữu Nạ, người trước đó bị Phương Sâm Nham chèn ép đến không thở nổi, đã miễn cưỡng lập thành một đội. Xem ra, vai trò của họ trong chuyện này cũng không hề nhỏ. Dựa vào tình hình hiện tại, có thể đoán ra rằng, cái gọi là Hẻo Giòn đi đến vùng đất bất tử thực chất chỉ là một cái bẫy. Những kẻ đã ám sát Hẻo Giòn trước đó hẳn đã hiểu rõ vết thương của ông, biết rằng nếu trong thời gian ngắn không đến được vùng đất bất tử, ông sẽ chết thật ở trung địa. Vì vậy, trên đường Hẻo Giòn rời rẽ đèo đến vùng đất bất tử chính là thời cơ tốt nhất để chúng ra tay. Rõ ràng Hẻo Giòn cũng đã nhận ra điều này, nên ban đầu ông định mang theo phần lớn của rẽ cùng lên đường. Nhưng xem ra, việc Phương Sâm Nham xúi dục Vũ Ca ở lại, ở một mức độ nào đó, lại vô tình rút một tay cho đám người đang muốn ám sát Hẻo Giòn. Lần này Hẻo Giòn bị buộc phải lên đường với số ít người, vừa hay trúng kế của chúng. Có vẻ như nhóm người của Mạc Y Lìa cũng khá có năng lực, đã thuyết phục được Hẻo Giòn tương kế tự kế, lấy thân làm mồi nhử để dụ đám sát thủ này ra. Và bây giờ, chiến lược của họ rõ ràng đã rất thành công. Tổ hợp hoàng tử Ấp Lệ Gô Lạc, hai vị trưởng lão, nữ thủ lĩnh Ấp Gạ Lạ Dì En và Gờ Lọ Phải Đèo đã là một đội hình cực kỳ đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội hình này đối đầu với tổ hợp kỵ sĩ ma nhẫn Hàm Lự, Lỗ Tư và vài pháp sư hắc ám ẩn nấp trong bóng tối, hoàn toàn là một ưu thế áp đảo tuyệt đối. Thế nhưng, kỵ sĩ ma nhẫn Hàm Lự và Lỗ Tư dường như không có ý định rút lui. Đặc biệt là Lỗ Tư, đôi mắt hắn còn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hắn lấy từ bên hông ra một túi da được rượu, ngửa cổ tu ngực. Rượu màu đỏ sẫm chảy ra từ khóe miệng, thấm ướt cả bộ ngực đầy lông lá của hắn. Kỵ sĩ ma nhẫn Hàm Lự đột nhiên đắc ý cười lớn, "Tốt, tốt lắm, thật sự rất tốt, các ngươi quả nhiên đều đã đến. Hôm nay giết sạch các ngươi ở đây, vậy thì khi chúa tể hắc ám của ta càn quét trung địa, chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều trở ngại. Bắt đầu đi, nhân danh phù thủy vương A Ngơ Mạ." Gã Lạ Dì En lập tức cười lạnh, hư trương thanh thế. "Nếu phù thủy vương A Ngơ Mạ, thủ lĩnh của các kỵ sĩ ma nhẫn, có bất kỳ động tĩnh nào, gặng đạn hoặc xạ rủ mạn sẽ thông báo cho chúng ta ngay lập tức. Quan trọng hơn, 3 giờ trước ta vừa nhận được tin từ lời thì thầm của gió, vương quốc của loài người, Mati, đã bị 7 kỵ sĩ ma nhẫn tấn công. Bóng ma của nó đã bao trùm thành phố xinh đẹp đó. Mà khoảng cách từ dãy núi sương mù đến Mati xa đến mức ngay cả kỳ lân bạc chạy nhanh nhất cũng phải mất 15 ngày. Kỵ sĩ ma nhẫn khắm cất lên một tràng cười khàn khàn, nghe như tiếng lưỡi kiếm gỉ sét cọ mạnh trên đám ải. Phải, ngươi nói không sai chút nào. Đồng bọn của ta đang ở Hạ Tị để lan tỏa vinh quang và bóng tối của chủ nhân. Nhưng tín đồ của thần tối cao đã giúp chúng ta. Họ đã dày công bố trí ở đây 7 pháp trận ma thuật có thể xé toạc khoảng cách không gian và thời gian. Nhờ vào thần lực của thần tối cao, 7 đồng bọn của ta có thể đến đây trong nháy mắt, biến các ngươi thành cho bụi. Đúng lúc này, 7 cột sáng màu đen thấm đáng sợ bỗng xé toạc màn mưa sương, xé toạc cả sự mông lung, phóng thẳng lên trời. 7 cột sáng đáng sợ này cùng với kỵ sĩ ma nhẫn khám lực vừa vận tạo thành một vòng vây hoàn hảo. Ngay sau đó, 7 cột sáng đen thấm dần ngưng tụ lại. 8 đại ma nhẫn cùng lúc tập hợp. Từng giọng nói âm u, lạnh lẽo vang lên từ 4 phương 8 hướng, như lời nguyền độc địa nhất từ địa ngục. Ta là rồn của họa, thanh kiếm của ta đang khao khát cắt đứt khí quản của các ngươi. Ta là kẻ hủy diệt bình minh, ta thích mùi vị máu tươi của. Ta là cọ giá hiệu. Gã Lạ Dì En, mái tóc dài của ngươi sẽ trở thành vật trang trí trên yên ngựa của ta. Đại công tước Hồng Giạt sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi vào sâu thẳm linh hồn các ngươi. Đầu lâu của các ngươi sẽ trở thành một phần bậc thềm của ta, kẻ lặng tinh ạt nạp phèo. Chương 32, tìm lại niềm tin cảnh tượng lớn thế này hoàn toàn vượt xa dự liệu của tôi rồi. Tại một nơi cách chiến trường khoảng 3 cây số theo đường chim bay, có một sơn động vô cùng kín đáo, miệng động phủ đầy dây leo. Nếu đi sâu vào bên trong, rẽ một góc 90 độ, sẽ thấy một nhóm người đang ngồi quay quần. Trước mặt họ là một vũng nước trong veo rộng chừng 5-6 mét vuông, nhưng mặt nước lại phẳng lặng như gương, phản chiếu rõ mồn một tình hình trên chiến trường nơi sườn núi xa xa, không sót một chi tiết nào. Người vừa lên tiếng chính là Phương Sâm Nham, đôi mày anh nhíu chặt lại. Bởi vì đến lúc này, Phương Sâm Nham mới nhận ra, bản thân vốn cho rằng mình đang ẩn sau màn, bày mưu tính kế, nắm chắc phần thắng, hóa ra cũng chỉ là một quân cờ trong bố cục của kẻ khác, bị lợi dụng một cách thảm hại. Hơn nữa, cục diện chiến trường đã bị đẩy đến mức này, không chỉ có 8 kỵ sĩ ma nhẫn tê tiểu, mà còn có cả U Dung hai lột dự. Cuộc chiến ở cấp độ này nói thật, đã không phải là thứ mà thực lực trong tay Phương Sâm Nham hiện tại có thể xen vào được. Chiến trường đó tựa như một vòng xoáy khổng lồ và sâu thẳm, nếu không đủ thực lực, đừng nói là tiến vào, chỉ cần đến gần thôi cũng sẽ bị nuốt chửng, sẽ thành những mảnh vụn mắt thường không thể nhận ra, gần như không có chút cơ hội phản kháng nào. Tuy nói ra điều này rất đáng tiếc, nhưng tôi thực sự đã mất quyền kiểm soát tình hình này rồi. Bố cục này, tôi không tìm ra bất kỳ kẽ hở nào. Khi Phương Sâm Nham u ám nói ra câu này, trong lòng thực sự mang một vị đắng chát mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận mình đã tính sai. Tiêu Thạch chăm chú nhìn vào chiến trường trước mặt, trông như một sa bàn thu nhỏ, một lúc lâu sau mới nói với Phương Sâm Nham, kẻ bày ra cái bẫy chết người này quả thực rất lợi hại, cũng rất chịu chi. Trận pháp dịch chuyển mà hắn vừa dùng để đưa 7 kỵ sĩ ma nhẫn còn lại đến đây là dùng điểm công hơn để đổi, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ riêng chi phí cho 7 trận pháp dịch chuyển đó đã vượt quá 100 điểm công hơn. Phương Sâm Nham kinh ngạc hỏi, đạo cụ đổi bằng điểm công hơn mà nhân vật trong cốt truyện cũng có thể sử dụng sao? Tiêu Thạch đáp, đạo cụ này phải thăng cấp lên bậc tướng quan mới có khả năng xuất hiện trong danh sách đổi thưởng, tên của nó là thiết bị công nghệ gặp không gian điểm điểm. Nếu kẻ khế ước sử dụng, nó sẽ có tác dụng trở về ngay lập tức, từ thế giới mộng ma quay về không gian mộng ma, nhưng sẽ làm giảm toàn bộ thuộc tính cơ bản của người dùng, đồng thời mọi vật phẩm, phần thưởng nhận được trong thế giới này đều sẽ bị xóa sạch. Nhưng đạo cụ này cũng có thể cho nhân vật trong cốt truyện sử dụng, khi đó nó sẽ tạo thành một trận pháp dịch chuyển một lần cực kỳ mạnh mẽ, tức khắc đưa họ đến địa điểm chỉ định. Trước đây tôi từng nghe một chuyện, trong cốt truyện kẻ hủy diệt một, nhân vật gì giờ, chính là người du hành thời gian cùng T1, cha của John cô nó, vốn dĩ chắc chắn sẽ chết, nhưng một kẻ khế ước đã dùng đạo cụ này để dịch chuyển gì giờ bị trọng thương đến bệnh viện ngay lập tức, phẫu thuật thành công và cứu sống anh ta. Vì vậy tôi có chút ấn tượng về đạo cụ này, vừa nhìn thấy liền nhớ ra ngay. Phương Sâm Nham cau mày, lo lắng nói, bỏ qua chuyện đó đi, đám người này đã có thể khiến những tồn tại ở cấp độ ma nhẫn tin tưởng chúng, có lẽ nền tảng của chúng ở thế giới này sâu đậm đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Tiêu Thạch suy nghĩ một lúc rồi nói, đại ca, tôi lại thấy có những chuyện có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thế giới mộng ma là một thế giới điên cuồng, nhưng cũng là một thế giới đầy rẫy cơ hội. Anh còn nhớ biểu hiện của chúng ta ở thế giới Avatar không? Đó cũng là lần đầu tiên anh bước vào nơi bị nguyền rủa đó, nhưng câu trả lời anh đưa ra đã khiến cho kẻ thống trị hành tinh ấy được rồi, ít nhất là một trong những kẻ thống trị, ây họa cũng phải thỏa hiệp. Giờ chúng ta hãy nói về đám người kia, chúng có thể giành được tình bạn của ma nhẫn ư? Nhưng tiền đề là trong bộ não thối rữa của đám sinh vật đó có tồn tại thứ gọi là tình bạn hay không đã. Nghe lời Tiêu Thạch, hai mắt Phương Sâm Nham đột nhiên sáng rực lên. Anh ngẩn người một lúc rồi đột nhiên nói, cậu nói đúng. Bạn của tôi, kết bạn với ma nhẫn và ủ dục hay quả thực là một ý tưởng vô cùng ngu ngốc. Có lẽ điểm xuất phát ban đầu của tôi đã sai rồi. Đám người này không phải là không có kẽ hở, chúng ta hãy thử đổi một góc nhìn khác để xem xét vấn đề. Đó chính là tính toán chi phí. Tính toán chi phí? Tôi không hiểu lắm. Tiêu Thạch ngơ ngác hỏi. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta có thể nhìn thẳng vào vấn đề hơn, bỏ qua quá trình để xem xét kết quả. Được rồi, chúng ta hãy gạt hết cái quá trình bố trí mai phục chết tiệt của chúng sang một bên, mà hãy xem xét xem chúng đã tốn bao nhiêu chi phí để làm nên một việc đẹp đẽ như vậy. Đầu tiên, chúng phải tiếp cận và thuyết phục phù thủy vương A Ngơ Mạ, ngoài tên trùm trong đám ma nhẫn này ra, không ai có thể chỉ huy tám kỵ sĩ ma nhẫn cùng lúc tập hợp. Thứ hai, chúng đã tiêu tốn 8 thiết bị công nghệ gặp không gian điểm điểm, theo dữ liệu cậu cung cấp, đó là một khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 100 điểm công vân. Không có kẻ khế ước nào lại làm ăn thua lỗ, vì vậy cơ bản có thể suy ra, một khi thu hoạch, lợi nhuận của chúng chắc chắn phải gấp mấy lần cái giá đã bỏ ra. Vậy thì chúng ta hãy thử suy đoán xem nguồn thu của chúng đến từ những đâu. Danh vọng, giết chết mấy người này không nghi ngờ gì sẽ khiến danh vọng của chúng tăng vọt. Phần thưởng nhiệm vụ, những nhiệm vụ có độ khó cực cao có thể liên quan đến việc giết chết các thủ lĩnh tộc trong liên minh trung địa. Dĩ nhiên, còn có chiến lợi phẩm rơi ra sau khi giết họ. Tiêu Thạch rất chắc chắn liệt kê ra những ví dụ trên. Hơi thở của Phương Sâm Nham trở nên dồn dập, đúng vậy, cậu nói không sai, chiến lợi phẩm. Tôi biết mục tiêu của chúng là gì rồi. Tham vọng của đám kẻ khế ước đối địch này lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mục tiêu cuối cùng của chúng nhất định là nhắm vào ba chiếc nhẫn quyền năng của tộc. Ba chiếc nhẫn tộc là những bảo vật cung cấp được đúc cùng lúc với chúa tể chiếc nhẫn, là ân huệ mà thần linh ban cho tộc. Hiện tại, nhẫn lửa trong ba chiếc nhẫn đang ở trên người gặm đạn, nhẫn khí thì ở trong tay đảo dọn, còn gã là gì ẻn thì đang đeo nhẫn nước tên là nẹn nhị ạ. Nếu lần tấn công này của chúng thành công, vậy thì chúng có thể đoạt được trọn vẹn hai món thần khí cung cấp với chúa tể chiếc nhẫn. Tiêu Thạch hít một hơi khí lạnh, chúng lại mưu đồ lớn đến thế sao? Chuyện này thật sự có chút khó tin. Cho dù có giết được kẹo giòn và gạ lạ gì ẻn, tám kỵ sĩ ma nhẫn cũng tuyệt đối không thể để chúng lấy đi hai chiếc nhẫn cấp thần khí này. Phương Sâm Nham khẳng định chắc định, vậy thì việc đám người này và các ma nhẫn cuối cùng sẽ trở mặt với nhau là điều tất yếu. Khi đó chính là cơ hội của chúng ta. Nói đến đây, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, phán đoán của tôi chắc chắn không sai, Tiêu Thạch. Câu chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng cậu hãy nghĩ kỹ mà xem, nếu cậu có cơ hội này, cậu sẽ lựa chọn thế nào? Tiêu Thạch do dự một chút, rồi cười khổ lắc đầu một cách quả quyết, tôi cũng sẽ mưu đồ hai món thần khí này. Lúc này, Phương Sâm Nham ngồi thẳng người dậy, đặt tay xuống đất, cẩn thận quan sát chiến trường trong tấm gương nước ma thuật. Ánh sáng tự tin trong mắt anh cũng theo đó mà khôi phục, rồi ngày càng mãnh liệt, trận chiến này, chúng ta vẫn còn cơ hội, còn rất nhiều cơ hội để đục nước béo cỏ. Tiêu Thạch lúc này ngược lại có chút thiếu tự tin, thở dài nói, đại ca, nhưng với sức mạnh hiện tại của chúng ta mà muốn can thiệp vào cuộc chiến cấp độ này thực sự là quá yếu. Phương Sâm Nham cười lạnh một tiếng, không sai, có lẽ bây giờ sức mạnh của cả hai phe đều giống như những tảng đá hoa cương rất cứng. Còn chúng ta là một quả trứng, dù va vào ai cũng sẽ vỡ nát. Nhưng hai tảng đá hoa cương này sẽ va chạm vào nhau. Với sự bảo vệ của hai chiếc nhẫn cấp thần khí mạnh mẽ, đám người tộc cũng không dễ bị giải quyết như vậy. Khi cán cân chiến tranh rơi vào thế giằng co, một quả trứng rất có thể sẽ quyết định được thắng bại. Tám ma nhẫn cùng lúc kéo đến, lại còn có một lục với kỹ năng bắn cung kinh hoàng đang như hổ rình mồi, rõ ràng bỏ chạy không phải là một lựa chọn hay. Đối mặt với tình huống này, gã là gì ẻn không chút do dự giơ tay trái lên. Trên ngón giữa tay trái của bà, một chiếc nhẫn trông như sao mai bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lòa, đó chính là lúc bà kích hoạt năng lực phòng hộ của nhẫn nước nền mì ảm mà mình sở hữu. Lập tức, một lớp lá chắn ánh sáng vô hình lấy bà làm trung tâm xuất hiện, bao phủ một khu vực rộng vài chục mét vuông. Ánh sáng ấy dịu dàng mà kiên cố, đẩy bật những kỵ sĩ ma nhẫn đã áp sát ra xa. Dĩ nhiên chúng sẽ không cam tâm bị đẩy lùi như vậy, liền gầm thét rút ra những thanh đại kiếm rực cháy và phát động tấn công dữ dội. Vũ khí hắc ám tà ác nện lên lá chắn do nện ni ạ tạo ra, lập tức giấy lên từng vòng gợn sóng. Mặc dù lá chắn trông vẫn kiên cố như ban đầu, nhưng điều này cũng cho thấy các đòn tấn công của kỵ sĩ ma nhẫn vẫn có hiệu quả, sớm muộn gì tấm khiên cũng sẽ có ngày bị phá bỡ. Gã lạ gì ẻn quay đầu nhìn Éo Giòn đang đứng bên cạnh với sắc mặt tái mét, lạnh lùng nói từng chữ, đến lúc này rồi mà ngài vẫn còn muốn giấu giếm thực lực sao? Nhẫn khí là chiếc nhẫn mạnh nhất trong ba chiếc nhẫn của tộc, hãy để cho những sinh vật bẩn thỉu và tà ác này được chứng kiến cơn thịnh nộ của Vilia. Trên mặt Éo Giòn đột nhiên hiện ra một biểu cảm kỳ lạ, ngài không chút cảm xúc, chậm rãi lắc đầu, ta không làm được. Gã lạ gì ẻn sững người lại, giận quá hóa cười định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, Éo Giòn đã cởi áo choàng trên người ra trước mặt bà. Gã lạ gì ẻn lập tức không nói nên lời. Trên ngực trái của Éo Giòn có một vết thương vô cùng đáng sợ, vết thương đó do một thanh đại kiếm đâm vào, vừa sâu vừa dài. Nhưng phần rìa vết thương lại hoàn toàn cháy đen, như thể đã bị lửa thiêu đến mức than hóa hoàn toàn. Vết cháy đen đó còn nứt nẻ, liên tục chảy ra mủ dịch có mùi hăng mũi, dường như có ý thức riêng, vẫn đang cố gắng ăn sâu vào cơ thể Éo Giòn. Một điểm sáng le lói sâu bên trong cơ thể Éo Giòn. Vết thương của ngài đã trở nên tồi tệ đến mức này, phải đặt nhẫn khí vì lì ạ vào sâu trong vết thương, dùng thần lực của nó để chống lại sự chuyển biến xấu của vết thương. Rõ ràng, nếu Éo Giòn dám sử dụng nhẫn khí vì lì ạ, ngài ấy sẽ phải chết. Chương 33, thời cơ đã đến. Nhìn thấy vết thương kinh hoàng trên người Éo Giòn, trưởng lão đệ sạch râu rậm đang ẩn nấp ở phía xa cùng Phương Sâm Nham và những người khác đột nhiên thất thành. Vết thương thế này là dấu hiệu đặc trưng do phù thủy vương ạ ngờ mà để lại. Dù chỉ bị vũ khí của hắn sơ qua, vết thương bị nguyền rủa đó cũng sẽ tựa như một sinh vật sống, nhanh chóng hấp thụ sinh mệnh lực của ký chủ để tự cường hóa. Thời gian trôi qua càng lâu, vết thương sẽ càng ác hóa nghiêm trọng. Không thuốc nào chữa được, không phép nào trị nổi, cho đến khi chết. Chỉ là phù thủy vương ạ ngờ mà cũng rất ít khi dùng năng lực đáng sợ này để tấn công kẻ địch, vì cái giá phải trả cũng rất tàn khốc. Kẻ địch chịu bao nhiêu sát thương, phù thủy vương ạ ngờ mà cũng phải chịu lời nguyện phản vệ tương đương. Một tinh linh khác quan sát một lúc rồi nói, vết thương trên người vua Éo Giòn thực ra có chút kỳ lạ, có thể nói là do phù thủy vương ạ ngờ mà gây ra, nhưng cũng có thể nói là không, vì tôi cũng hiểu rõ phần nào nội tình lúc đó. Khi ấy Éo Giòn đang du ngoạn thì đột nhiên bị một nhóm người bí ẩn đột kích. Đám người này cũng tín ngưỡng thần tối cao vị tinh linh này tên là Ản Mèo Dù, năng lực chiến đấu rất yếu, nhưng lại là một trong hai trưởng lão hiếm hoi ở Ản Mèo nắm giữ thần thuật trị liệu cao cấp. Không ngờ ông cũng đi theo Vũ Ca, lần này mang theo ông chính là để phòng Vũ Ca gặp bất chấp gì, có ông ở đây có thể kịp thời cứu chữa, phòng ngừa chu đáo. Nói đến đây, vị tinh linh này liếc nhìn Phương Sâm Nham, rõ ràng có chút e dè vì Phương Sâm Nham cũng tín ngưỡng thần tối cao. Phương Sâm Nham mỉm cười nói, tín đồ của thần tối cao rất nhiều, tuy tín ngưỡng của tôi và họ giống nhau, nhưng lý tưởng lại không tương đồng, chuyện chém giết lẫn nhau cũng là thường tình. Giống như con người trên lục địa trung địa hầu như đều tín ngưỡng chư thần Ada, nhưng vẫn dùng đao kiếm và chém giết để tranh luận đúng sai. Vị tinh linh yên tâm gật đầu, nói tiếp, lúc đầu, những tín đồ của thần tối cao này đã sử dụng một cuộn giấy ma pháp hùng mạnh, bên trong phong ấn một đòn tấn công kinh hoàng của phù thủy vương Angama, đã thành công đánh bị thương Éo Giòn khi ngài không hề phòng bị. Tuy nhiên, Éo Giòn vừa kinh ngạc vừa tức giận cũng lập tức sử dụng uy năng của nhận khí vì lì ạ đại nhân, thu gạt sinh mạng của họ như cuồng phong quét qua núi rừng. Cũng chính vì Éo Giòn trong cơn kinh nộ mải mê báo thù, nên đã không kịp thời dùng thần lực của vị Lý Á đại nhân để trị thương, khiến cho vết thương do phù thủy vương ạ ngờ mạ gây ra vẫn đang từ từ mà quyết liệt ăn mòn sức khỏe của ngài. Trường lão đệ sạch râu rậm đột nhiên hỏi, vậy việc đua Éo Giòn ra tay trong buổi lễ ở Ản Mèo giải thích thế nào? Ản Mèo rụt thở dài, trước lần ra tay đó, tình trạng cơ thể của Éo Giòn vốn có thể cầm cự được 3 năm, sau lần đó, sinh mệnh của ngài chỉ còn lại 1 năm. Nhưng Éo Giòn cũng là bất đắc dĩ, nếu lúc đó ngài không ra tay thể hiện thực lực, thì có lẽ cả gờ lọ phải đẹo cũng sẽ sinh nghi, từ chối tiếp tục hợp tác. Sau khi thấy vết thương mà Éo Giòn để lộ ra, dĩ nhiên gã lạ gì ẻn biết nó có ý nghĩa gì, sắc mặt bà vô cùng khó coi, im lặng một lúc rồi mới nói, nếu ngươi hoàn toàn phải dựa vào vị Lý Á đại nhân mới sống được, tại sao còn lấy nhẫn khí ra làm điều kiện trao đổi giữa chúng ta? Éo Giòn nói thẳng, ta lừa các ngươi đấy. Gã lạ gì ẻn nghẹn lời, có cảm giác không nói nên lời, một lúc lâu sau bà mới hét lên, vinh quang tinh linh của ngươi ở đâu? Phẩm giá của ngươi ở đâu? Ánh mắt Éo Giòn đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng vẫn chậm rãi nói, so với những tinh linh thuần huyết các ngươi, loại bán độc tạp chủng vừa sinh ra đã bị các ngươi kỳ thị như ta, bây giờ lại nói với ta về vinh quang, về phẩm giá ư? Khi các ngươi dùng những lời lẽ cao ngạo lạnh lùng để chạm vào nỗi đau huyết thống của ta, vinh quang của các ngươi ở đâu? Phẩm giá của các ngươi ở đâu? Lệ gỗ lạt đang điên cuồng bắn tên ra ngoài, mỗi mũi tên anh bắn ra đều mang theo ánh sáng màu xanh biếc, một khi đâm vào cơ thể hắc kỵ sĩ đều sẽ đẩy lùi chúng 5-6 mét và khiến áo giáp của chúng xuất hiện những vết nứt rõ rệt. Vị hoàng tử tinh linh này nắm rõ tình hình trong sân, anh đột nhiên nắm bắt khoảng trống giữa các lần bắn, trầm giọng nói, bây giờ không phải lúc thảo luận những chuyện này, Éo Giòn, ngươi vì muốn sống mà đã vứt bỏ hoàn toàn danh dự, phẩm giá của mình. Có thể thấy ý chí cầu sinh của ngươi cũng rất mãnh liệt, vậy nên chắc ngươi cũng không muốn chết ở đây lâu nhỉ? Gương mặt u ám của Éo Giòn không có chút biểu cảm nào. Đúng vậy. Lệ Vũ lạt lau mồ hôi, sau khi bắn thêm một mũi tên nữa liền nghiêm túc nói, vậy thì ngươi có cách gì chống lại lũ chó săn hắc ám chết tiệt này thì mau lấy ra đi. Còn nữa, hãy thả tinh linh bình minh vụ ca chụp nhật giả ra, bây giờ là lúc phải tranh thủ mọi lực lượng, nếu chúng ta chết ở đây, cô ấy cũng đừng hòng thoát. Rõ ràng, lời của Lệ Gỗ Lạt đã có tác dụng đáng kể, gỡ lọ phải tóc vàng nóng chỉ tay về phía cỗ xe ngựa đang giam giữ vụ ca, lập tức thấy gỗ của cỗ xe như được tái sinh, bắt đầu sinh trưởng, nảy mầm, rồi bén rễ xuống đất, hóa thành một cây đại thụ. Cô nương vụ ca mặt mày trắng bệch trong nháy mắt từ bị giam trong thùng xe biến thành đứng giữa cành lá của cây. Pháp trận hút linh trên xe ngựa là do gỡ lọ phải đèo bố trí, nhưng lá cẩm tức trên cổ chân cô lại là do Éo Giòn cưỡng ép đặt vào, nên chỉ có thể do chính Éo Giòn gỡ bỏ. Éo Giòn vung tay về phía cổ chân của Vũ Ca, chiếc lá lộng lẫy như lá phong kia lập tức bay lên, tan rã trong không trung thành những đốm sáng đỏ, rồi bay về phía kẻ địch bên ngoài. Các kỵ sĩ nhẫn vội vàng né tránh, nhưng không thể chống lại uy lực to lớn của thứ bột đó. Những nơi bị dính phải bốc lên từng làn khói xanh, đồng thời chúng đều phát ra tiếng gầm đau đớn, tốc độ hành động rõ ràng bị chậm lại. Cô nương Vũ Ca đứng dậy, hoạt động cơ thể, trên mặt không có biểu cảm gì. Ma pháp lực của cô lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt, nhất thời không thể tham chiến, chỉ có thể chờ ma pháp lực từ từ hồi phục. Nhưng đúng lúc này, gã lạ gì ẻn đột nhiên nghiêm giọng nói, ta phải thu lại lá chắn phòng hộ một thời gian, để cho nhận thủy nẹn nì a đại nhân có cơ hội hồi phục, nếu không, chắc chắn không thể cầm cự được lâu. Kéo giòn, nếu ngươi có ý định che giấu thực lực, thì tùy ngươi, ta cùng lắm là từ bỏ thân xác này, quay về bất tử chi địa để tái tạo lại hình thể, còn ngươi thì chỉ có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng của cái chết. Gã lạ gì ẻn nói là làm, lập tức bắt đầu đếm ngược thời gian thu lại lá chắn phòng hộ. Kéo giòn sắc mặt đại biến, cơ mặt co giật một cái, rồi hít một hơi thật sâu, từ trong lòng lấy ra một hạt giống khổng lồ tỏa ánh sáng hoàng kim. Hạt giống này ít nhất cũng to bằng quả trứng gà, bề mặt chi chít những vết nứt, trông như thể có thể bén rễ vào cả thời gian và không gian. Tiếp đó kéo giòn túi xuống, đục một cái lỗ trên tảng đá dưới chân, đặt hạt giống vào, rồi cắn ngón giữa, nhỏ từng giọt máu vào trong, máu hòa với nước mưa thấm vào vỏ hạt giống, lập tức cảm thấy mặt đất rung chuyển nhẹ như động đất. Ngay sau đó, một cây đại thụ màu hoàng kim nhanh chóng mọc lên. Lệ Vũ lạt hít một ngụm khí lạnh nói, đây chẳng lẽ là hạt giống hoàng kim thụ? Ngươi lại có được thần vật này? Kéo giòn không nói gì, ôm ngực ho mấy tiếng rồi đi về phía thân chính của hoàng kim thụ. Sắc mặt ông lúc này càng thêm tái nhợt, trông đã lảo đảo sắp ngã. Lúc này, gã lạ gì ẻn thu lại lá chắn của nhẫn thủy nẹn nhì a đại nhân, để nhẫn thủy nhanh chóng hấp thụ lại linh khí giữa trời đất để nạp năng lượng. Các kỵ sĩ nhẫn lập tức bắt đầu tấn công điên cuồng, nhưng cây hoàng kim thụ kia che phủ các tinh linh như một chiếc ô, cành lá của nó lại quất vào chúng điên cuồng như vũ khí, mỗi lần quất đều để lại những vết cháy bỏng rát trên cơ thể kỵ sĩ nhẫn, khiến chúng đau đớn gầm lên rồi lùi lại. Đợt tấn công của các kỵ sĩ nhẫn bị cầm chân, mũi tên sắc bén của lụt bắn ra lại bị Lệ Gỗ Lạt chặn lại, còn thần thuật mà gỡ lọ phái đã thi triển thì tung hoành năng dọc, như cây gỗ khổng lồ lao tới, một khi có kỵ sĩ nhẫn xông vào, sẽ bị thần thuật của ông đánh lui. Gã lạ gì ẻn lúc này cũng liên tục thi triển thần thuật, các kỵ sĩ nhẫn mỗi bước đi đều bị những rễ cây như vô số cánh tay từ dưới đất vươn lên cuốn lấy, phải dùng sức dây ra mới có thể đi tiếp, trông vô cùng khó khăn. Đến khi tám kỵ sĩ nhẫn gây ra không ít tổn thương cho cảnh của hoàng kim thụ, thì gã lạ gì ẻn đã nạp năng lượng xong cho nhận thủy nện ní a đại nhân, màn sáng vô địch lại bung ra trong nháy mắt, đẩy các kỵ sĩ nhẫn ra ngoài. Tình hình nhất thời rơi vào thế giằng co, trông có vẻ như các kỵ sĩ nhẫn không vào được, nhưng các tinh linh cũng không thoát ra được. Mặc dù các tinh linh có vẻ đang ở thế yếu, ma pháp lực cuối cùng không thể theo kịp tốc độ tiêu hao, nhưng dù sao chiến trường cũng diễn ra trong dãy núi sương mù, nói thẳng ra, đây là sân nhà của các tinh linh, bất kỳ biến số nào cũng có thể xảy ra. Vì vậy, áp lực mà hai bên phải chịu là như nhau. Nếu một lượng lớn tinh linh kéo đến phản bao vây, thì ngay cả kỵ sĩ nhẫn cũng rất có thể sẽ ngã xuống vài tên. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Phương Sâm Nham đúng lúc này đứng dậy, khoe miệng anh lộ ra một nụ cười lạnh. Bây giờ, điểm rằng con mấu chốt của toàn bộ chiến cục đã hiện ra, tôi không tin đám người kia không nhìn thấy. Khi chúng ra tay, chắc chắn sẽ không ngờ còn có chúng ta ở phía sau rình rập ẩn nấp. Vì vậy lúc này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Chương 34, đột kích cổ nhân có câu, yếu tố của chiến tranh quyết định bởi 6 chữ: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Rõ ràng, phe chúa tể Hắc Ám đã có chuẩn bị mà đến, nên chúng đã tốn không ít tâm tư trong việc lựa chọn chiến trường. Lúc này, các lập đang bị vây khốn trên một sườn núi đá trơ trọi, dù không mưa cũng chẳng có lấy một tấc đất, chỉ có ngọn gió lồng lộn thổi qua khiến cỏ cây không thể mọc nổi. Địa thế sườn núi cũng vô cùng hiểm trở, một khi bị bao vây, có thể nói là chắp cánh cũng có thoát. Phe chúa tể Hắc Ám rõ ràng đã chiếm được địa lợi. Ngược lại, đối với các lập vốn giỏi giao tiếp với thực vật và quen hoạt động trong rừng rậm, địa lợi có thể nói là đã bị suy yếu đến cực điểm. Hạt giống hoàng kim thụ mà vừa ẻo dọn của rễ mèo lấy ra trước đó hoàn toàn dựa vào dưỡng chất và năng lượng chứa trong hạt để sinh trưởng thần tốc, cắm rễ sâu vào vết đá. Rễ cây của nó tựa như những bàn tay khổng lồ quấn quýt tố lượng, nhẹ nhàng phá vỡ đá tảng rồi trồi lên, trông có nét kiên cường giống như những cây thông vững trái mọc trên đỉnh núi. Nhưng sự thật phũ phàng là, điều kiện để trồng được gốc hoàng kim thụ vô cùng quý giá này cực kỳ cao, linh khí và dưỡng chất không thể thiếu một thứ nào. Ẻo dọn trồng nó ở đây, lại còn dùng bí pháp thúc cho chín sớm, không quá 2 ngày là hoàng kim thụ sẽ khô héo mà chết. Trong tình hình hiện tại, hoàng kim thụ và nhận nước nẹn ni ạ của gã lạ gì ẻn bổ trợ lẫn nhau. Khi nẹn ni ạ cần nạp năng lượng, hoàng kim thụ sẽ đứng ra chống đỡ một thời gian. Đợi đến khi hoàng kim thụ chịu đủ sát thương, nhận nước nẹn ni ạ sẽ mở lá chắn bảo vệ, bao bọc lấy hoàng kim thụ và nhanh chóng chữa lành vết thương cho nó, mang ý nghĩa hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là chỉ cần phá vỡ một trong hai điểm cửa này, ngày tận thế của các độc sẽ đến. Trong đó, nhẫn nước nẹn nỉ ạ là một trong ba chiếc nhẫn của ông, và gã lạ gì ẻn cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Đối với các khế ước giả, thách đấu với bà có lẽ là một việc vô cùng khó khăn, nhưng hoàng kim thụ thì lại không phải là không có kẽ hở. Bản thân nó đã bị thúc chín nội vàng, chủ nhân của nó là éo dọn lại bị trọng thương, hơn nữa thể tích của nó lại khổng lồ. Chỉ cần đứng ngoài quan sát, không khó để nhận ra điểm yếu lớn nhất của nó, đó chính là phải cắm rễ vào mặt đất. Chiến trường mà chúa tể hắc ám dày công lựa chọn đã không uổng phí. Nơi đây là sườn núi hiểm trở, hoàng kim thụ cắm rễ ở đây căn bản rất khó hấp thụ linh khí cần thiết để sinh trưởng. Quan trọng hơn, sườn núi này chỉ rộng hơn 20 mét, hai bên đều là vách đá lởm chởm. Nếu cho nổ một quả bom ở bên dưới, sẽ gây ra sạt lở nghiêm trọng, thậm chí là lở đất trên diện rộng. Dĩ nhiên, trận sạt lở như vậy đối với người thường là tai họa ngập đầu, nhưng với những đại năng như ập ánh sáng và kỵ sĩ ma nhận thì hoàn toàn là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng, nền móng của hoàng kim thụ mà họ coi như trưởng thành lại sẽ sụp đổ ầm ầm trong trận sạt lở đó. Một khi hoàng kim thụ thê thảm lăn lộn trong dòng lũ bùn đá, cánh tay đắc lực mà các cấp đang dựa vào lúc này tự nhiên sẽ bị chặt đứt. Bên dưới sườn núi là một thung lũng sâu thẳm, mưa như chút nước không ngớt, dòng nước từ khắp nơi đổ về đây. Nước dưới đáy thung lũng đã rất lớn, còn có tiếng ầm ầm như sấm rền vọng lại, xem ra lũ quét quần quận sắp sửa bùng phát. Lúc này, ở đây đã có ba người đứng sẵn. Một người đội chiếc mũ bảo hiểm có gắn đèn tin như thợ mỏ, người kia đeo một chiếc túi lớn, người cuối cùng thì vai u thịt bắp, mặc chiếc áo ba lỗ có dán màu da, cơ bắp cuồn cuộn, trông có vẻ là một tay anh chị. Cả ba trông như một tổ hợp kỳ lạ gồm một thợ mỏ, một dân vượt và một huấn luyện viên thể hình. Nếu miêu tả chính xác hơn, ba người lúc này trông không giống như đang ở trong thế giới chỗ nhẫn, mà giống một nhóm vật nhỏ, vì vội đi chơi sau giờ làm mà còn chưa kịp thay đồng phục. Gã thợ mỏ ngẩng đầu, nhìn lên khối đá nhô ra trên đỉnh đầu. Từ đây thậm chí có thể thấy rõ một chiếc rễ cây to của hoàng kim thụ dễ dàng đâm xuyên qua đá, rồi lại tiếp tục cắm sâu vào trong, tạo nên một vẻ đẹp về sức sống kiên cường khó tả giữa đá cứng và rễ cây rắn chắc. Gã thợ mỏ lại gần vách đá, dùng ngón tay chọc chọc, rồi đưa lưỡi ra liếm thử. Venus, ở đây đào một cái hố sâu song song vào trong, ít nhất 51 cm, rồi bảo kho hàng lấy 11,3 tờ UNG thuốc nổ ra nhét vào. Nhớ kỹ, không được nhiều quá đâu, số thuốc nổ này là do tao khó khăn lắm mới điều chế được đấy. Nếu không, tao sẽ tính thêm phí lao động của chúng mày. Kẻ được gọi là kho hàng chính là gã đeo túi lớn, còn Venus dĩ nhiên là gã đô con. Xem ra gã thợ mỏ này là một chuyên gia chất nổ. Dưới sự chỉ đạo của hắn, thuốc nổ nhanh chóng được đặt xong. Gã thợ mỏ bước tới, dùng ngón tay gõ nhẹ lên vách đá, rồi áp tai vào lắng nghe một lúc, cuối cùng hài lòng gật đầu. Tốt lắm, Venus. Tuy năng lượng dư thừa khiến mày đào sâu thêm 10 cm, nhưng như vậy hiệu quả vụ nổ sẽ tốt hơn. Việc còn lại là của tao, đặt một kiếp nổ hẹn giờ rồi chờ xem pháo hoa, lở núi và lũ bùn đá thôi. Cái thời tiết chết tiệt này, xem ra tao phải giải quyết xong việc này trong 10 phút, nếu không thì cứ chờ bị lũ cuốn trôi đi. Nói rồi, gã thợ mỏ móc từ trong túi ra một thiết bị, trông như kiếp nổ hẹn giờ, rồi định bước tới. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy chân mình như bị dán keo, muốn nhấc lên cũng thấy khó khăn. Cảm giác này không giống như giẫm phải bùn lầy bị hút chặt, mà giống như bị thứ gì đó níu lại. Hắn cúi đầu, toàn thân lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Bởi vì gã thợ mỏ thấy rõ, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy sợi rễ cây màu nâu xám đang dương nhanh muốn bước, siết chặt lấy giày của hắn. Ngay sau đó, Venus với tư thế hai tay ôm đầu kỳ dị bay vọt qua bên cạnh gã thợ mỏ. Tốc độ đó nhanh đến mức gã thợ mỏ còn không kịp quay đầu lại, rồi Venus đâm sầm vào vách đá phía sau. Hắn rơi xuống đất, nôn ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Có thể thấy trên ngực Venus vẫn còn sót lại ánh sáng màu xanh lục nhạt, thứ ánh sáng đó như dầu sôi, còn phát ra tiếng xèo xèo trên ngực hắn. Venus vừa chạm đất, lập tức giơ hai nắm đấm lên, đập mạnh vào nhau. Đôi găng tay hắn đeo bỗng nổ tung, để lộ ra một đôi thiết quyền màu thép. Hai nắm đấm va vào nhau, lập tức tóe ra vô số dòng điện lan khắp toàn thân. Nhưng đúng lúc này, từ xa lại lóe lên một luồng sáng xanh. Một pháp sư gặp đang vung pháp trượng, đầu trượng hiện ra vô số pháp trận hư ảo giữa không trung. Ngay sau đó, một luồng sáng xanh nóng rực kéo theo một vệt dài xé toạc bầu trời, bắn về phía Venus. Thần thuật của ông, nộ hỏa thiên nhiên. Trên vai phải của Venus đột nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt hình đầu sói. Rõ ràng, hắn cũng là một thực lập giả, và đôi thiết quyền của hắn đã lấp lóe điện quang. Khi lao lên, hắn mang theo một khí thế thảm liệt, sẵn sàng phá hủy mọi thứ. Hắn tung một đấm trúng vào nộ hỏa thiên nhiên, đánh tan luồng sáng đó. Mặc dù Venus cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn lại như một người sắc không hề bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng tiêu cực như bị đẩy lùi, ngược lại còn tỉnh bơ lao về phía pháp sư kia. Đây chính là năng lực của Venus, bá thể hộ giáp. Thông thường, con người sẽ có những phản ứng bản năng trước các đòn tấn công từ bên ngoài. Ví dụ, bị đấm vào bụng, cơ thể sẽ tự động co lại, bị đấm vào sống mũi, nước mắt nước mũi và máu sẽ thi nhau tuôn ra. Nhưng năng lực này của Venus, tuy không thể triệt tiêu sát thương, lại có thể loại bỏ những phản ứng bản năng đó của cơ thể. Sau khi nâng cấp năng lực này lên cấp cao, hắn còn có thể giảm sát thương của kẻ địch và miễn nhiễm với các hiệu ứng tích cực như bị đẩy lùi. Lúc này, đôi nắm đấm của Venus lóe lên tia lửa điện, lao thẳng về phía pháp sư. Dưới cơn mưa như chút nước, tia lửa điện trên nắm đấm của hắn thậm chí còn xé ra những vết dài, phát ra tiếng xẹt xẹt chói tai. Rõ ràng, một khi bị hắn áp sát, pháp sư sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Thế nhưng, đúng lúc này, một chiếc khiên màu vàng sậm hình mặt trời rực rỡ xuất hiện trước mặt hắn. Venus gầm lên một tiếng, dùng hết sức đấm vào chiếc khiên, tia điện bắn ra từ phía, nhưng người đàn ông trước mặt không hề có dấu hiệu lùi lại. Đá ngầm xuất hiện. Lúc này, gã đàn ông đeo chiếc túi du lịch khổng lồ đã biến sắc. Hắn lùi lại một bước, khóa kéo bên hông túi tự động trượt ra, một quả cầu kim loại to bằng quả bóng đá rơi xuống. Quả cầu đó nhanh chóng mở ra, gấp lại, biến hình, cắm xuống đất, rồi lập tức biến thành một hệ thống hỏa lực tự động từng xuất hiện trong thế giới Avatar, họng súng đen ngòm trong nháy mắt phun ra những tia lửa chói mắt. Khi kho hàng lùi bước thứ hai, ba quả mìn nện lại trượt ra từ túi của hắn, chôn xuống đất. Khi kho hàng lùi bước thứ ba thì đã bị một bóng người lao tới đâm sầm vào, rơi vào trạng thái choáng váng. Bóng người đó bất chấp làn đạn như mưa, không chút do dự đạp nát mìn nện, giơ thanh trường đao lấp lánh ánh sáng xanh lam lên nhắm thẳng vào kho hàng. Phương Sâm Nham đã ra tay chương 35, chi kỷ băng vệ sinh kẻ địch chắc chắn sẽ theo dõi sát sao mọi động tĩnh của chúng ta bên dưới vách đá. Nhưng lực lượng chủ chốt của chúng vẫn phải đặt ở chiến trường chính, bởi vì dù là tám đại kỵ sĩ giới linh và luật đối đầu với nhóm anh hùng huyền thoại của tộc, cũng tuyệt đối không dám nói là nắm chắc phần thắng. Trên chiến trường, sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn, mục tiêu của kẻ giao ước phe địch rất có thể là ba nhẫn tiền, điều đó quyết định chúng phải đoạt được bảo vật này ngay từ đầu. Một khi bị kỵ sĩ giới linh đoạt được trước, thì tuyệt đối không có khả năng bắt chúng nhà ra. Vì vậy, dù chúng ta trông có vẻ dư giả thời gian, nhưng trận chiến dưới vách đá phải tốc chiến tốc thắng. Theo suy đoán của tôi, hành động chi viện của đội kẻ giao ước kia sẽ sớm diễn ra, chúng ta có nhiều nhất là 5 phút. Nếu không, cứ chờ số phận bị giáp công đi. Trên đây là những lời Phương Sâm Nham căn dặn đồng đội trước khi tấn công. May mắn là trận chiến diễn ra rất thuận lợi, không ai xem nhẹ lời cảnh báo của hắn. Venus bị đá ngầm cầm chân, sau đó bị hai pháp sư do Phương Sâm Nham mang đến đánh vào trạng thái hấp hối. Thế nhưng sau khi rơi vào trạng thái hấp hối, gã lại bốc hơi vào không khí ngay tức khắc. Năng lực này Phương Sâm Nham đã từng thấy khi tra cứu tài liệu, cũng là một loại năng lực đội nhóm vô cùng mạnh mẽ. Một khi rơi vào trạng thái hấp hối, thành viên sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi an toàn trong phạm vi 1 km gần đó, cố gắng tránh những khu vực có thể gây nguy hiểm đến tính mạng như dưới nước, trong lửa, và trạng thái hấp hối sẽ bị cưỡng chế duy trì trong 10 phút. Xem ra đội mà Phương Sâm Nham phải đối mặt cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nghĩ lại, một đội dám bày ra một ván cờ sinh tử kinh thiên động địa như vậy, thậm chí còn âm mưu đoạt cả ba nhẫn tiên, sao có thể là hạng tầm thường được? Thời gian cấp bách, thật sự không có cơ hội đi tìm Venus để bồi thêm một nhát dao nữa, vì vậy gã đã may mắn thoát khỏi sự trừng phạt của tử thần. Thế nhưng, kho hàng lại không có số mệnh tốt như vậy. Kể từ khi Phương Sâm Nham phát hiện ấn ký ác mộng của bọn họ lại nằm trên vai, gã này, kẻ có vẻ như đã dung hợp 3 năng lực của thợ máy, triệu hồi sư và có lẽ cả chuyên gia gia công nguyên liệu, đã bị Phương Sâm Nham liệt vào danh sách phải giết, bởi vì Phương Sâm Nham có lý do không thể không giết hắn. Kho hàng tuy là một thực lực giả, nhưng dưới thế công điên cuồng, dồn dập của Phương Sâm Nham, hắn chống đỡ trái phải, vô cùng chật vật. Vốn dĩ hắn không giỏi kiểu chiến đấu áp sát như thế này. Nếu hắn có 10 giây, không, dù chỉ thêm 5 giây làm khoảng đệm, hắn nhất định có thể ung dung thoát khỏi tình thế khó xử hiện tại, thậm chí lật ngược tình thế, nghiền nát gã khốn kiếp này. Tức là, trên đời này không có nếu. Cơ mặt Phương Sâm Nham co giật, vì kho hàng vừa hét thảm vừa dùng hết sức đâm một cây thuốc nơ vít vào bụng hắn, nhưng cùng lúc đó, Phương Sâm Nham cũng dùng độc dược huyết bảy tàn độc cơ qua cổ kẻ địch. Đòn tấn công tàn khốc này lập tức khiến kho hàng co giật dữ dội. Nhát dao của Phương Sâm Nham đã phá vỡ điểm giới hạn, đẩy hắn vào trạng thái hấp hối. Càng bi thảm hơn là, khi kỹ năng đội của kho hàng được kích hoạt, nó lại chỉ dịch chuyển hắn đi chưa đầy 300 mét, hơn nữa còn lộ ra trong tầm mắt của kẻ địch. Hắn chỉ có thể quỳ một gối trên đất trong trạng thái hấp hối, trơ mắt nhìn kẻ địch đuổi tới, giơ trường đao lên với vẻ mặt vô cảm nhưng kiên quyết, rồi dùng sức chém xuống. Chết tiệt! Kho hàng trợn mắt muôn nước, nghiến răng nghiến lợi nói: Tao sẽ bắt mày trả giá gấp 10 lần, mày cứ chờ đấy. Hắn lập tức kích hoạt một món đạo cụ bảo mệnh khác, chính là thiết bị gặp không gian điểm điểm đã đề cập trước đó. Dù sử dụng thiết bị này sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nhưng một khi khởi động, nó tương đương với việc ở một vị diện khác, sẽ ở trong trạng thái không thể bị tổn thương. Vì vậy, nhát chém toàn lực bằng độc dược S7 của Phương Sâm Nham đã bị một luồng sức mạnh mềm mại nhưng không thể chống cự chặn lại, không thể tiến thêm một tấc. Thế nhưng, lúc này kho hàng lại bất giác ho khan một tràng dữ dội, xé cả tim gan. Điều quan trọng hơn là, có lẽ do thể chất của hắn yếu, hoặc có lẽ vận may của hắn thực sự quá tệ, trong vài phút chiến đấu với Phương Sâm Nham trước đó, hắn đã ho dữ dội 4 lần. Vì vậy, kho hàng chết đi với ánh mắt điên cuồng và đầy chất vấn. Dù không thể nói, nhưng trong lòng hắn chắc chắn đang gào thét, rõ ràng mình đang ở trạng thái không thể bị tổn thương, tại sao cơn ho chết tiệt kia vẫn có thể lấy mạng mình? Ngay khi kho hàng ho đến chết, Phương Sâm Nham và đá ngầm đồng thời nhận được thông báo, bạn đã giết một thực lực giả, số hiệu không rõ. Thực lực giả này có thân phận là phó lãnh đạo của đội chủ lực, vì vậy thưởng 6 điểm công hơn hoặc 6 điểm thuộc tính cơ bản tự do. Hãy chọn một trong hai làm phần thưởng. Các bạn tham gia chiến đấu theo đội, mời lãnh đạo đội tự phân chia phần thưởng. Trong thế giới lần này, giới hạn điểm công hơn giết chóc, điểm thuộc tính cơ bản tự do mà bạn có thể nhận được là 10 điểm. Nếu vượt quá giới hạn, điểm công hơn, điểm thuộc tính cơ bản tự do được phân chia sẽ vô hiệu và không được hoàn lại. Xin hãy phân chia cẩn thận. Phần thưởng giết chóc đang được rút ngẫu nhiên. Phần thưởng giết chóc sẽ được tạo ngẫu nhiên từ trang bị của kẻ giao ước bị giết, sau đó phân phối ngẫu nhiên cho một thành viên trong đội. Quá trình rút thăm có thể hơi lâu, bắt đầu khôi phục và tính toán dữ liệu của kẻ địch bị giết. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thông báo, đã có tổng cộng 3 kẻ giao ước chết vì biến chứng viêm phế quản, ho ra máu của bạn, đặt điều kiện kích hoạt liên quan. Cột mốc cần chi kỷ băng vệ sinh đã mở. Điều kiện hoàn thành, khiến 5 kẻ giao ước chết vì biến chứng viêm phế quản, ho ra máu của bạn. Thử, không phải chỉ có điểm công văn thôi sao? Tại sao lại có thêm lựa chọn điểm thuộc tính cơ bản tự do? Phương Sâm Nham đầu tiên là ngẩn ra, bởi vì trong kế hoạch của hắn, chỉ cần lấy được 3 điểm công văn là đủ để hắn nâng cấp viêm phế quản một lần nữa. Không ngờ lại xuất hiện lựa chọn điểm công văn, điểm thuộc tính tự do, hơn nữa giết thực liệp giả đáng lẽ chỉ được 4 điểm thưởng, nhưng thân phận phó lãnh đạo đội có vẻ được cộng thêm, nên mới nhận được tới 6 điểm thưởng. Điểm công vân hay điểm thuộc tính tự do. Trong đầu Phương Sâm Nham, vô số ý nghĩ lướt qua trong chớp mắt, giết phó lãnh đạo của đối phương không còn là châm lửa đốt mông bọn họ nữa, mà là một hành động ác độc như cầm giáo đâm thẳng vào chỗ hiểm của chúng. Phản ứng của đối phương chắc chắn sẽ kịch liệt chưa từng thấy. Vậy thì, xác suất thành công mà mình tính toán trước đó, ít nhất sẽ giảm đi 10. Hừ. Thôi được rồi, chuyện hôm nay liên quan đến Vũ ca, không thể có sai sót. Vậy thì không còn cách nào khác, xem ra kế hoạch trước đây của mình phải điều chỉnh một chút rồi. Nhưng cũng không sao, mục tiêu kế hoạch đã đạt được 80, có thể nói là rất đáng nể rồi. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham dứt khoát chọn điểm thuộc tính cơ bản tự do. Tiếp theo, hắn lại thấy cột mốc kỳ quặc chi kỳ băng vệ sinh, không khỏi thở dài, cái tên cột mốc này thật sự quá cá tính. Lúc này, đã ngầm với vẻ mặt kỳ quái vỗ vai Phương Sâm Nham, rồi lật cầm về phía thợ mỏ đằng kia. Phương Sâm Nham lập tức hít một hơi khí lạnh. Lúc này, toàn thân thợ mỏ được bao bọc bởi một lớp khiên bảo vệ vô hình, trong suốt, màu vàng nhạt, trông như một lớp vỏ trứng bảo vệ hắn. Phương Sâm Nham không lạ gì lớp khiên bảo vệ màu vàng nhạt này, bởi vì lần trước tiến vào thế giới này, hắn đã được hưởng đãi ngộ tương tự. Đó là một năng lực tối cao vô cùng biến thái. Lĩnh vực, phòng ngự tuyệt đối. Lĩnh vực mà Phương Sâm Nham nhận được lúc đó có thể hấp thụ mọi sát thương, nhưng chỉ kéo dài 10 giây. Còn thợ mỏ trông có vẻ biến thái hơn hắn năm đó, lĩnh vực phòng ngự tuyệt đối này đã tồn tại trên người hắn ít nhất khoảng 5 phút và có vẻ sẽ còn tiếp tục. Nhưng xem ra thợ mỏ thi triển năng lực này cũng phải trả giá. Lúc này hắn không thể di chuyển, nếu di chuyển được thì chẳng phải đã ba chân bốn cẳng chạy mất rồi sao, cũng không thể tấn công, chỉ có thể đứng tại chỗ. Người khác không làm hại được hắn, mà hắn cũng chỉ có thể làm một đứa trẻ ngoan vô hại. Nhìn Phương Sâm Nham đang bước tới, thợ mỏ lại mỉm cười, giơ tay lên chào một tiếng hi. Tôi biết anh đang nghĩ gì, bạn Hiền. Năng lực này của tôi quả thực rất biến thái, nhưng đó là cái giá tôi phải trả cho việc không thể sở hữu năng lực tấn công trực tiếp. Nói một cách trực quan nhé, sức mạnh cận chiến và sức mạnh chiến đấu tầm xa của tôi không khác gì một người trái đất bình thường. Phương Sâm Nham cười nói, điều đó không quan trọng. Quan trọng là đối với tôi, anh đáng giá ít nhất 2 điểm công hơn hoặc 2 điểm thuộc tính cơ bản tự do. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến khi tấm khiên vô địch của anh biến mất. Anh sai rồi. Thợ mỏ nhún vai nói, giết tôi, anh sẽ chẳng được gì cả, ngược lại còn có thể bị trừ điểm thuộc tính cơ bản, bởi vì tôi thuộc phe trung lập. Mối quan hệ giữa tôi và đội sở tộc không chỉ là quan hệ thuê mướn. Để lấy lòng tin của Phương Sâm Nham, thợ mỏ bạch vai phải ra, nơi đó trống trơn, anh xem, ấn ký ác mộng của tôi không ở cùng vị trí với họ, vì ấn ký của tất cả các phe trung lập đều nằm trên nội tạng bên trong cơ thể. Lúc này, vị trí tim của hắn lờ mờ tỏa ra ánh sáng, quả thật là phát ra từ bên trong cơ thể. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm thợ mỏ, coi như những gì anh nói là thật, vậy tin tức này có lợi gì cho tôi? Thợ mỏ mỉm cười, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho kẻ giao ước của tất cả các phe chiến đấu thiết bị dịch chuyển kỵ sĩ giới linh lần này của đội sở tộc không chính là do tôi cải tiến, quan trọng hơn là, chỉ cần anh trả giá được, sau này tôi cũng sẽ phục vụ cho anh, hơn nữa còn được giảm giá 20, điều này có nghĩa là anh có thể tiết kiệm được rất nhiều điểm thông dụng và điểm công vân. Chương 36, con mồi hay thợ săn. Đối mặt với điều kiện hậu hĩnh mà gã thợ mỏ đưa ra, Phương Sâm Nham không hề lơ là, lạnh lùng nói, đây là một lý do tồi tệ và háo huyền, thay vì nói là lợi ích, chẳng bằng nói là một cái bánh vẽ ngon lành, vì ít nhất trong thời gian ngắn tôi không thể chứng thực lời anh nói là thật hay giả. Quan trọng hơn, sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn rồi. Để tránh anh câu giờ thành công, tôi quyết định cho anh thêm tối đa 10 giây nữa. Gã thợ mỏ mỉm cười dứt khoát, vậy anh muốn lợi ích gì? Phương Sâm Nham không chút do dự đáp, tôi muốn anh đặt thuốc nổ xong rồi đưa thiết bị kích nổ cho tôi, anh làm được không? Gã thợ mỏ thẳng thắn nói, không vấn đề gì, đội sở tộc khổng đã hứa bảo vệ an toàn cho tôi, nhưng họ đã không làm được, nên vì tính mạng của mình, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh. Gã thợ mỏ vừa dứt lời, quần sáng phòng ngự tuyệt đối trên người hắn liền biến mất. Lúc này, nếu Phương Sâm Nham muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay, nhưng anh lại thấy gã thợ mỏ tỏ ra vô cùng hợp tác, nhanh chóng lắp đặt kíp nổ rồi đưa lại cho anh. Quan trọng hơn, khi Phương Sâm Nham định dùng năng lực chủ động của mũ giáp để xem thông tin của hắn, anh còn nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, bạn đang cố gắng quan sát người trung lập, hành động này sẽ bị đối phương phát hiện và gây ra hậu quả không xác định. Thông báo này khiến Phương Sâm Nham quyết định không giết hắn. Anh cẩn thận kiểm tra thiết bị kích nổ trong tay, sau khi xác nhận không có sơ hở hay cạm bẫy gì, liền dứt khoát phất tay cho gã thợ mỏ rời đi. Gã thợ mỏ nhìn sâu vào mắt Phương Sâm Nham, cười nói, chúc may mắn, thiếu tá. Nói thật, anh là thiếu tá mang thân phận kẻ giao ước bậc một duy nhất mà tôi từng gặp. Vậy thì anh có thể cân nhắc đầu tư vào tôi, Phương Sâm Nham thẳng thắn đáp. Gã thợ mỏ cười ha hả, tôi sẽ làm thế, dĩ nhiên là trong phạm vi quy tắc mà không gian cho phép. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại chờ thêm một lúc, chính xác là 1 phút 18 giây, anh thấy những bóng người rải rác xuất hiện trong làn sương mù mờ ảo phía xa. Anh cảm nhận rõ ràng hơn, cách đó không xa đang ẩn giấu một sát khí cực kỳ mãnh liệt. Vì vậy, Phương Sâm Nham dứt khoát nhấn nút kích nổ. Đó chỉ là một tiếng nổ rất trầm đục, nghe được cửa như một tiếng rắm ú bất phát ra từ trong vách núi. Làn khói mỏng manh từ vụ nổ bốc lên, hòa vào màn mưa bụi rồi tan biến trong nháy mắt. Ngay sau đó, có thể thấy một vết nứt gần như không thể nhận ra lan ra từ điểm nổ. Vết nứt ấy trông như không hề tồn tại, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, giống như những vết dạn trên bề mặt chén bát không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Nhưng rất nhanh, ở cuối vết nứt lại xuất hiện 2 vết nứt lớn hơn một chút, rồi 2 vết nứt đó lại tách thành 4, 4 thành 8. Chỉ trong một thời gian ngắn, vách núi đã chi chít vết nứt như mạng nhện, cuối cùng phát ra một tiếng rắc giòn tan. Một lượng nhỏ đá vụn và đất cắt từ từ rơi xuống, ngay sau đó, nửa vách núi khổng lồ bắt đầu từ từ tan rã, sụp đổ, và những bộ rễ của cây hoàng kim bám sâu vào đá cũng bắt đầu kêu gào thảm thiết trong sự sụp đổ ấy, rồi nghiêng ngả. Sau khi vụ nổ xảy ra, có thể thấy rõ đội sở tộc khổng ở phía đối diện bắt đầu dao động và nảy sinh tranh cãi, bởi họ thừa biết rằng một khi lở núi đã xảy ra, điều đó có nghĩa là người họ cử đi đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì sống chết của người đó tạm thời không còn quan trọng nữa. Quan trọng là phải đoạt lấy hai chiếc nhận quyền năng kia. Chớ trêu hay, đúng lúc này, họ lại chưa ở vị trí tốt nhất. Mục đích của Phương Sâm Nham rất đơn giản, anh muốn nhân lúc hỗn loạn để cứu cô nàng Vũ Ca. Trở ngại lớn nhất trong chuyện này là giới linh, nhưng đã có những tộc nhân trung thành của Vũ Ca đến cầm chân chúng, về cơ bản đã tạo thành thế đội quân, tin rằng việc câu giờ là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, đám người của đội sở tộc không lại là biến số lớn nhất. Phương Sâm Nham hoàn toàn không biết gì về thực lực hay cơ cấu tổ chức của họ, chỉ biết rằng sức mạnh tổng thể của đám này chắc chắn rất đáng gờm. Quan trọng hơn, ấn ký ác mộng của đám người này nằm trên vai, điều đó có nghĩa là nếu chúng ra tay tàn sát nhóm của anh, lợi ích thu được cũng sẽ vô cùng hậu hĩnh. Điểm công hơn nhận được khi giết một người tương đương với điểm công hơn hoàn thành một nhiệm vụ chính tuyến. Hơn nữa, đối với phe có mặt tại đây, ngoài vua Éo Giòn đang bị trọng thương, người yếu nhất có lẽ là Vũ Ca. Và từ việc Vũ Ca bị giam cầm, có thể thấy sự hỗ trợ cô nhận được từ phe rất có thể là ít nhất, vậy nên không chừng cô cũng sẽ bị liệt vào danh sách phải giết. Phương Sâm Nham tự hỏi, nếu anh là thủ lĩnh của đội đối diện, anh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội thu hoạch béo bở này. Mặc dù lúc này phe mình có Mo Yi, Suzen, Tiểu Nạ, ba kẻ làm bia đỡ đạn này để thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng Phương Sâm Nham vẫn cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Vì vậy, anh đã nắm bắt thời cơ này để cho nổ vách núi, chính là để khiến đội sở tộc khổng trở tay không kịp trước sự việc đột ngột. Trong tình huống này, chúng chắc chắn sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, phần lớn sẽ đi đoạt hai chiếc nhẫn động. Thứ hai, vì mối thù đội phó bị giết và dĩ nhiên là lợi thế về khoảng cách, chúng sẽ chia quân ra truy sát anh. Dưới hai tiền đề này, mối đe dọa của đội sở tộc khổng đối với cô nàng Vũ Ca sẽ lại bị suy yếu, và chính Phương Sâm Nham đã gánh lấy rủi ro vốn thuộc về cô. Anh biết rõ chuyện này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì nếu anh không làm việc này, thì đá ngầm sẽ phải làm. Nhưng nếu thiếu đá ngầm, mở tờ này che chắn trước mặt Vũ Ca, thực lực của cô phát huy chưa nổi năm phần, như vậy càng bất lợi cho đại cục. Trong trận lở núi kinh thiên động địa, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Dù mưa như chút nước, nhưng bụi đất do đá lở cuốn xuống cũng có cảm giác che trời lấp đất. Phương Sâm Nham không chút do dự quay người bỏ chạy. Lúc này, việc có thể chạy được bao xa sẽ quyết định trực tiếp sự thành bại, thậm chí là sống chết trong kế hoạch lần này của anh. Ngay khi Phương Sâm Nham ném một lọ thuốc nguyền rủa ra sau lưng để làm chậm đối thủ rồi cắm đầu chạy thục mạng, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường. Ấn ký ác mộng lập tức truyền đến thông báo rõ ràng, bạn bị mục tiêu không xác định. Thực là giả. Quét bởi năng lực đội hắc thiết, dấu ấn tợ săn. Nếu bị đánh dấu thành công, người đánh dấu sẽ cảm nhận rõ phương hướng của bạn, đồng thời sát thương người đó gây ra cho bạn tăng 5, kéo dài 30 phút, hiệu ứng này có độ ưu tiên cao. Năng lực đội hắc thiết, dấu ấn tợ săn của mục tiêu không xác định. Thực là giả. Đã bị kháng cự. Cấp bậc đội của bạn cao hơn, áp chế năng lực đội của đối phương. Năng lực đội hắc thiết, dấu ấn tợ săn của mục tiêu không xác định. Thực là giả. Đã bị kháng cự. Cấp bậc đội của bạn cao hơn, áp chế năng lực đội của đối phương. Sau một loạt thông báo bị kháng cự, Phương Sâm Nham lại thấy một dòng tin màu đỏ. Năng lực đội hắc thiết, dấu ấn tợ săn của mục tiêu không xác định. Thực là giả. Đã đánh dấu thành công, bạn đã trở thành con mồi của hắn. Con mồi ư? Khoe miệng Phương Sâm Nham đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn, tốt lắm, có gan thì đuổi theo đây. Trong lúc chạy hết tốc lực, mỗi bước chân của Phương Sâm Nham đều đạp xuống khiến bùn nước văng tung tóe, để lại những dấu chân sâu hoắm. Anh hoàn toàn không quay đầu lại, vì làm vậy có thể khiến tốc độ chạy giảm đi vài giây. Sau khi chạy chưa đầy một cây số, phía trước đã vọng lại tiếng nước chảy xiết. Con suối trên núi ban đầu giờ đã dâng lên thành một dòng sông đục ngầu và hung dữ, những cành cây, lá cây bị xé nát đang trôi dạt thảm thương về phía hạ nguồn. Chỉ có điều, trên sông đã có sẵn một chiếc bè gỗ rộng lớn. Chiếc bè trông rất kỳ dị, hoàn toàn không cần dùng dây leo để buộc, mà các khúc gỗ nối liền với nhau như thể mọc ra từ một khối. Tuy trông rất lạ, nhưng loài không một cái hở, rõ ràng đây là kiệt tác của tộc. Phương Sâm Nham nhanh nhẹn nhảy lên bè, tiện tay giật đứt sợi dây leo bên cạnh. Chiếc bè lập tức bị dòng nước hung hãn cuốn đi với tốc độ cực nhanh về phía hạ lưu. Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn, phát hiện cách đó hơn 200 mét đã có hai ba kẻ giao ước dừng lại chửi tới, chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì. Nếu là đá ngầm và những người khác, chắc chắn họ sẽ luôn cuống trong dòng nước xiết tựa như lũ quét này. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, người dám đối mặt cả với bao tác, việc điều khiển một chiếc bè trong trận lũ này chẳng khác nào gầy nước trong con mương nhỏ. Huống hồ chiếc bè do pháp thuật của ập tạo ra lại vô cùng chắc chắn và đáng tin cậy. Sau khi bị cuốn trôi vài cây số trên sông, Phương Sâm Nham thở phào một hơi, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng ra. Nhưng đúng lúc này, từ khe hở dưới chân bè, mấy dòng nước kỳ dị đột nhiên vươn ra. Chúng cuốn vào nhau, tức thì tạo thành một bàn tay khổng lồ bằng chất lỏng màu vàng đục. Bàn tay này đột ngột tóm lấy Phương Sâm Nham rồi kéo mạnh một cái. Anh lập tức ngã ngửa ra sau. Điều kinh hoàng hơn là, ở phía sau lưng nơi Phương Sâm Nham sắp ngã xuống, một dòng nước đục ngầu đột nhiên trồi lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một mũi gai nước sắc bén. Nếu Phương Sâm Nham cứ thế ngã xuống, chắc chắn tim anh sẽ bị đâm thủng từ phía sau. Cách tấn công quỷ dị này quả thực khiến Phương Sâm Nham không thể lường trước. Vừa mất thăng bằng ngã xuống, anh lập tức theo phản xạ chống tay ra sau, và ngay lập tức ấn phải mũi gai băng. Máu tươi phun ra, lòng bàn tay trái của Phương Sâm Nham tức thì bị đâm thủng một lỗ thủng to bằng miệng bát, máu thịt bé bét, thậm chí còn nhìn thấy cả xương bàn tay trắng ợn. Tuy nhiên, nhờ vậy mà Phương Sâm Nham đã giữ được thăng bằng, tránh được đòn tấn công tiếp theo của kẻ địch. Chương 37, kẻ thức tỉnh hùng mạnh dù bị tấn công bất thình lình, nhưng Phèn Sen Nhi Ản muốn đã đề phòng từ trước, cùng lúc đó vung ngang thanh bảy huyết, chém chúng bàn tay chất lỏng chưa kịp thu về. Bàn tay vỡ tan, chất lỏng văng tung tóe, nhưng thông báo hiện lên lại khiến hắn hít một hơi khí lạnh, kẻ địch, miễn dịch với đòn tấn công này của bạn. Hừ hừ hừ, quân cờ ngu xuẩn, ngoan ngoan chấp nhận số phận đi. Một khế ước giả bậc một như ngươi, sao có thể chống lại kẻ thức tỉnh như ta? Hãy nhớ kỹ, ngươi chết dưới tay ma vương lũ bà này. Một giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo đột ngột vang lên. Nhưng nhìn quanh, mưa vẫn như chút nước, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy sóng lớn cuộn, nước lũ ngập trời, ngoài Phèn Sen Nhi Ản ra, làm gì có nửa bóng người. Phèn Sen Nhi Ản, người vừa bị đánh ngã, chậm rãi đứng dậy từ trên bệ gỗ. Động tác của hắn rất vững nhưng lại rất chậm, thậm chí có thể cảm nhận được từng thớ cơ của hắn đang lần lượt co lại, điều khiển hoạt động của cơ thể. Đối mặt với sự khiêu khích của kẻ thù, hắn không đáp lời mà tập trung toàn bộ tinh thần để cảm nhận động tĩnh của đối phương. Đột nhiên, bàn tay chất lỏng lại xuất hiện sau lưng Phèn Sen Nhi Ản, lần này nó đã ngưng tụ đến tận vai, nắm chặt một cây gai băng sắc bén đâm về phía hạ bộ của hắn. Phèn Sen Nhi Ản lại đột ngột xoay người, nhưng động tác của bàn tay chất lỏng nắm gai băng quá nhanh, nên kết quả duy nhất của việc xoay người là bị hung khí trong tay nó đâm thẳng vào bụng dưới. Tuy nhiên, cơ mặt Phèn Sen Nhi Ản chỉ co giật một chút, hành động lại không hề sợ hãi, lập tức chém một nhát dao nữa vào cánh tay chất lỏng kia. Chỉ là, thông báo tàn nhẫn lại vang lên, kẻ địch, miễn dịch với đòn tấn công này của bạn. Đối mặt với thông báo gần như khiến người ta suy sụp này, Phèn Sen Nhi Ản đáp lại bằng cách mím chặt môi, liếm ngược máu tươi vào trong họng, cơ thể hơi cong xuống, đôi mắt lóe lên ánh sáng tựa sói đói muốn ăn tươi nuốt sống. Kẻ thức tỉnh thì ngon lắm sao? Tới đi, tới nữa đi. Chỉ 3 phút ngắn ngủi sau, Phèn Sen Nhi Ản đã toàn thân đầy sẹo, lảo đảo sắp ngã, máu tươi từ cơ thể chảy xuống, nhuộm đỏ cả một mảng dưới chân. Để cầm cự đến bây giờ, hắn đã dùng thuốc binh dự, thậm chí cả năng lực đội, hồi phục quang huy cũng đã sử dụng. Đáng nói là, đối phương đã cố gắng can thiệp vào năng lực đội của hắn, nhưng thất bại thảm hại. Phèn Sen Nhi Ản còn nhận được thông báo, kẻ địch sử dụng phương thức chủ động can thiệp, áp chế năng lực đội của bạn đã thất bại. Đội của kẻ địch sẽ bị trừ 15 điểm kinh nghiệm đội, và số kinh nghiệm này sẽ được chuyển thành kinh nghiệm đội của bạn. Thế nhưng, chiến thắng nhỏ nhoi này không thể che giấu được sự thật rằng Phèn Sen Nhi Ản đã bị dồn vào đường cùng. Kẻ địch không hề lộ diện đã liên tục gây trọng thương cho Phèn Sen Nhi Ản. Thực tế, sức tấn công của gã này khá cao, chỉ cần nhìn cách hắn tấn công đám người hầu bán được là biết, những người đó trước mặt hắn gần như bị đâm một nhát là chết. Bàn tay trong suốt cầm gai băng lại xuất hiện, dù Phèn Sen Nhi Ản đã cố hết sức né tránh, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, né hoàn toàn là vô ích, chỉ có thể tìm cách phản công ngay khi bị thương. Chỉ là lần này, khi Phèn Sen Nhi Ản bị đâm trúng và vung dao phản công, thông báo hiện lên không còn là kẻ địch, miễn dịch với đòn tấn công này của bạn nữa, mà máu tươi đã chảy ra từ cổ tay của bàn tay chất lỏng bị chém nước. Sau đó, nó hóa thành chất lỏng thấm vào bẹ tre, hòa vào dòng nước sông. Quả nhiên là vậy. Sắc mặt Phèn Sen Nhi Ản trắng bệch vì mất máu, khóe miệng còn vương vệt máu chưa khô, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Cách tấn công của ngươi quỷ dị và kỳ lạ, sức tấn công siêu mạnh, thậm chí không cần lộ diện cũng có thể tấn công kẻ địch. Nếu đòn tấn công vào bàn tay nguyên tố nước mà ngươi mô phỏng ra cũng không thể gây tổn thương cho bản thể, thì năng lực này thật sự quá hoàn hảo. Tiếc là, trong không gian này dường như không có thứ gì hoàn hảo tuyệt đối. Xem ra, ta đã cực đúng. Hóa ra lũ bạn có một năng lực phòng ngự cực mạnh tên là chiết sạng, mỗi giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi dùng năng lực này, trên bề mặt cơ thể sẽ hình thành 3 lớp khiên vô quang để bảo vệ bản thể. Mỗi lớp khiên vô quang khi nhận bất kỳ sát thương nào từ khế ước giả sẽ vỡ một lớp và miễn dịch sát thương lần đó. Khi nhận đòn tấn công từ nhân vật trong cốt truyện, khiên vô quang vỡ không phải để miễn dịch sát thương, mà là hấp thụ một lượng lớn sát thương khi vỡ. Thời gian duy trì của khiên vô quang là nửa giờ. Đây chính là lý do tại sao mấy đòn tấn công liên tiếp của Phèn Sen Nhi Ản đều bị miễn dịch. Phèn Sen Nhi Ản không đợi lũ bạ trả lời, mà hắn cũng chẳng trông mong nhận được câu trả lời từ kẻ địch. Hắn thong thả nói tiếp, quan trọng hơn là, ngay từ đầu ta đã suy nghĩ một vấn đề. Trong tình thế này mà ngươi vẫn có thể bám theo ta như hình với bóng. Năng lực của ngươi lại liên quan đến nước. Theo lý mà nói, một bàn tay nước hoàn toàn hòa vào dòng lũ chắc chắn sẽ có sức sát thương lớn hơn với ta, tính ẩn nấp khi ám sát sẽ cao đến đáng sợ, ngươi cũng không cần phải mạo hiểm bị ta phản công như vậy, hơn nữa việc lật chiếc bệ này đối với ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng đến giờ, giao chiến đã qua tròn 5 phút, tại sao ngươi vẫn thả ở trên chiếc bệ này chiến đấu với ta? Phèn Sen Nhi Ản vừa nói vừa ho ra máu, cười lớn rồi giơ cao trường đao trong tay, nhắm thẳng vào chiếc bệ dưới chân mà chém mạnh xuống. Giải thích duy nhất chính là, dường như ngươi không muốn thủy chiến với ta. Kết hợp với việc bệnh tật của ta hoàn toàn mất tác dụng trên người ngươi, vậy thì ta đã có thể suy đoán đại khái, gã nhà ngươi hẳn là đang tồn tại dưới một hình thức vô cùng đặc biệt. Nước văng tung tóe, Phèn Sen Nhi Ản đã chém vỡ chiếc bệ và rơi xuống nước. Điều kỳ lạ là, cơn bão dữ dội kia chỉ giới hạn trong phạm vi vài cây số quanh các anh hùng, những nơi khác chỉ có mưa phùn lất phất, nên dòng nước lúc này cũng không còn chảy xiết như vậy nữa. Tài bơi lội của Phèn Sen Nhi Ản rất tốt, có thể nói ở dưới nước với trên cạn không khác biệt là bao. Vừa xuống nước, hắn liền phát hiện, cách mình hơn chục mét có một khối vật thể trong suốt, sạch sẽ và trong mắt như nước tinh khiết đang lay động, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với dòng nước vàng đổ xung quanh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy khối vật thể trong suốt đó cũng có hình người, đầu, tay, chân đầy đủ. Đúng vậy, đây chính là lý do tại sao lũ bạ gần như miễn dịch hoàn toàn với bệnh tật của Phèn Sen Nhi Ản, cũng là lý do hắn không muốn đánh chìm chiếc bè. Bởi vì lúc này hắn đã kích hoạt đại chiêu nguyên tố thể của mình, thân thể hoàn toàn trở thành một sinh mệnh cấu thành từ nguyên tố nước. Không chỉ miễn dịch với phần lớn bệnh tật, mà khi bị tấn công vật lý, còn có 33 xác suất miễn nhiễm toàn bộ sát thương, mà khiên vô quang chỉ kích hoạt sau khi nhận sát thương. Đây chính là nguyên nhân căn bản vì sao trước đó Phẹn Sẹn Nỉ Ạn phải chém tới 6-7 nhát dao mới phá vỡ hoàn toàn khiên vô quang của lũ bạo và gây sát thương lên bản thể của hắn. Cũng may tâm lý của Phẹn Sẹn Nỉ Ạn cực kỳ vững vàng, nếu đổi lại là người khác, trong tình huống hoàn toàn không biết gì về kẻ địch, chắc chắn sẽ tuyệt vọng mà phán đoán sai lầm rằng lũ bạo miễn dịch hoàn toàn với tấn công vật lý, từ đó rối loạn tiến thoái, chết trong tay lũ bạo bí ẩn. Quả nhiên là kẻ thức tỉnh. Danh bất hư truyền. Miệng Phẹn Sẹn Nỉ Ạn nói nhẹ như lông hồng, nhưng trong lòng thực sự đã dấy lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng, chiến đấu đến giờ, Phẹn Sẹn Nỉ Ạn chỉ mới chém chúng đối phương một lần, mà để tìm hiểu rõ kẻ địch, hắn đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc, có thể nói là đã lật hết bài tẩy. Trong khi đó, kẻ thức tỉnh mà hắn đang đối mặt mới chỉ bị chém chúng một lần, ngay cả lá bài tẩy chắc chắn sẽ có là thuốc vinh dự cũng chưa dùng đến. Kinh khủng hơn là, chỗ dựa lớn nhất thường ngày của Phẹn Sẹn Nỉ Ạn, virus quân vương, cũng bị vô hiệu hóa, bệnh cảm và viêm phế quản cũng bị miễn dịch vì lũ bạ là thân thể nguyên tố. Vào lúc này, Phẹn Sẹn Nỉ Ạn sẽ làm gì đây? Hoặc nói, hắn có thể làm gì? Không còn nghi ngờ gì nữa. Lũ bạ chỉ muốn giữ sự bí ẩn của mình, vì an toàn nên mới không tấn công chiếc bè của Phẹn Sẹn Nỉ Ạn, cũng giống như lính bắn tỉa thường không chọn ra tay ở nơi trống trải. Điều đó tuyệt đối không có nghĩa là hắn không giỏi thủy chiến. Thực tế, chiến đấu với một nguyên tố nước trong dòng lũ, kẻ đó mới thực sự có vấn đề về não. Chỉ cần nhìn việc lũ bạ có thể đuổi kịp chiếc bè trong dòng lũ, lại còn liên tục tấn công Phẹn Sẹn Nỉ Ạn, là đủ biết gã này thủy chiến tuyệt đối không yếu. Vì vậy, việc đầu tiên Phẹn Sẹn Nỉ Ạn làm sau khi chém vỡ bè và làm rõ tình hình hiện tại, chính là bơi thẳng vào bờ. May mà con sông này cũng chỉ rộng chừng 20 mét. Vừa đặt chân lên bờ, Phẹn Sẹn Nỉ Ạn lại bị lũ bạ tấn công một lần nữa. Lần này địa hình đã giúp hắn một phen, hắn đột ngột nhảy lên một tảng đá bên cạnh, khiến bàn tay nguyên tố nước đang ngưng tụ dưới chân hắn để tấn công bị hụt. Phẹn Sẹn Nỉ Ạn chật vật chạy trốn phía trước, lũ bạ cũng bám giết không tha. Nơi đây cũng đang mưa phùn, hắn hóa thành nguyên tố thể, lướt đi trên con đường lầy lội bằng một cách quỷ dị, trông thật sự như ma chơi. Trên đường bỏ chạy, Phẹn Sẹn Nỉ Ạn cũng bị tấn công hai lần. Quá trình tấn công của lũ bạ rất đơn giản, trước tiên ngồi xổm xuống, đặt tay phải lên mặt đất, dường như hòa tan vào lòng đất rồi biến mất. Tiếp theo bàn tay nước ma quái đó lại cầm gai băng, xuất hiện bên cạnh Phẹn Sẹn Nỉ Ạn để tấn công hắn. Chương 38, đột phá. Rào cản cực trị. Đòn tấn công đầu tiên của Giờ Dô Ba bị Phương Sâm Nham né tránh một cách vô cùng chật vật, phải lăn lê bỏ trườn mới thoát được, nhưng vẫn bị một đòn chém trúng, để lại một vết thương sâu hoắm trên đùi. Khi Giờ Dô Ba định tung ra đòn tấn công thứ ba, Phương Sâm Nham đột ngột dừng bước. Không phải vì hắn quá mệt không chạy nổi, mà vì phía trước là vách núi dựng đứng, không còn đường lui. Cho ngươi 10 giây suy nghĩ đề nghị của ta. Giờ Dô Ba cũng chậm bước lại, từ từ tiến lên. Giọng nói âm u của gã vang vọng trong sân cốc, mang theo tạp âm như thể có người vừa bịt miệng vừa ho khan. Nếu ngươi chịu bỏ tay, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta xem tất cả vật phẩm trên người, ta chọn 3 món rồi sẽ để ngươi cút đi. Còn nếu ngươi tiếp tục chống cự, ta sẽ biến máu của ngươi thành dao, từ từ lóc từng miếng thịt trên người ngươi xuống. Bây giờ, cho ta biết lựa chọn của ngươi đi. Phương Sâm Nham thở hổn hển, dáng vẻ thẳng hại. Vết thương trên đùi hắn vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã lộ cả xương trắng, trông hắn đến đứng cũng không vững, siêu mẹo cả người. Hắn nhìn chằm chằm Giờ Dô Ba, trong mắt lại bùng lên ngọn lửa cùng nhiệt. Cảm giác đó khiến Giờ Dô Ba rất khó chịu, cứ như thể mọi lớp ngụy trang trên người gã sắp bị xé toạc một cách thô bạo, tất cả bí mật đều sẽ bị người đàn ông này phơi bày ra ánh sáng. Ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Phía trước rõ ràng là đường cùng, nếu ngươi tự tin như vậy, sao không xông lên giết ta đi? Còn nói nhảm làm gì? Đôi mắt Phương Sâm Nham ghim chặt vào Giờ Dô Ba như kim châm, hắn gần từng chữ, vậy thì chỉ có một khả năng, nếu bây giờ ngươi xông đến giết ta, rất có thể ngươi cũng phải trả một cái giá nào đó. Một cái giá rất đắt. Dù đang ở trong trạng thái thủy nguyên tố, chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm của Giờ Dô Ba một cách mơ hồ, nhưng lời nói của Phương Sâm Nham đã khiến toàn bộ bề mặt cơ thể gã gợn lên một lớp sóng lăn tăn màu xanh nhạt, cho thấy tâm trạng gã tuyệt đối không hề bình tĩnh. Phương Sâm Nham nói tiếp, duy trì hình thái thủy nguyên tố hiện tại chắc chắn tiêu tốn MP liên tục, mà ngươi dùng nước ở xa để hóa thành tay chân và vũ khí không gì cả nổi, tin rằng cũng hao tốn không ít MP. Ngươi đuổi theo ta đến tận bây giờ, dù HP không giảm bao nhiêu, nhưng MP chắc chắn đã gần cạn kiệt. Cho nên, nếu bây giờ ngươi muốn đánh tiếp, e rằng phải dùng đến vật phẩm bổ sung MP tức thời quý giá, rất có thể là thuốc vinh quang. Nhưng các ngươi hợp tác với kỵ sĩ nhận vốn là đang đùa với hổ, lại còn phải đối đầu với các anh hùng, trong đó ẩn chứa vô số biến số. Nếu ngươi dùng thuốc vinh quang ở đây, sau này gặp phải tình huống đột xuất, tính mạng sẽ mất đi một phần đảm bảo. Đây mới là nguyên nhân sâu xa khiến ngươi đưa ra đề nghị ban nãy, không biết ta nói có đúng không? Giờ Dô Ba nhắm mắt lại, đến khi mở ra, trên người gã đã lóe lên ánh sáng của việc sử dụng thuốc vinh quang. Gã lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, chính tay ngươi đã chôn vùi cơ hội sống sót duy nhất của mình. Một kẻ thông minh như ngươi nếu trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành một kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, ta muốn ngươi phải chết. Ồ, vậy sao? Phương Sâm Nham cười lạnh, ta muốn đi, ai cả được. Nói rồi, Phương Sâm Nham liền hiển thị thuộc tính của vật phẩm đoạt được từ thế giới Avatar, một lối chưa cải tạo, ảm nị ổ tạ, hắn cười lớn, dù sao ta vẫn là một khế ước giả, chút tổn thất này đối với ta thật sự không đáng nhắc tới. Có thể cầm chân các ngươi ở đây, lại còn khiến ngươi lãng phí một lọ thuốc vinh quang, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Tạm biệt nhé, con quái vật chết tiệt. Thật đáng tiếc, ngươi chẳng đi đâu được cả. Giờ Dô Ba gầm lên, sự đáng sợ của một tô tỉnh giả đỉnh cấp, há có thể là thứ mà một khế ước giả bậc một như ngươi lĩnh ngộ được. Xuất hiện đi, nhà tù sương mù. Lập tức, vô số sợi tơ lỏng trong suốt từ xung quanh cơ thể Giờ Dô Ba bắn ra. Những sợi tơ này nhanh chóng đan vào nhau, biến không gian xung quanh Phương Sâm Nham và Dở Dô Ba trở nên mở mịt trong xương. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham nhận được thông báo, bạn bị phong tỏa bởi năng lực cao cấp của kẻ địch, nhà tù sương mù. Trong nhà tù sương mù, khi bạn thi triển năng lực sẽ có 15 tỷ lệ thất bại, sát thương bạn gây ra cho kẻ địch có 25 tỷ lệ bị trừ thêm. Hiệu ứng này sẽ cộng dồn hoàn hảo với các hiệu ứng tương tự khác. Trong nhà tù sương mù, các loại vật phẩm không gian dùng để trở về sẽ mất hiệu lực, sương mù đã khéo léo cách ly các định vị tọa độ và tín hiệu liên quan. Trong nhà tù sương mù, tất cả sinh vật sẽ nhận được tốc độ hồi phục sinh mệnh cộng thêm. Bất kỳ hành vi nào cố gắng thoát khỏi nhà tù sương mù đều sẽ bị giam cầm bị động, các nguyên tố nước sền sệt sẽ bao bọc lấy chân bạn, khiến tốc độ di chuyển của bạn giảm 80, trừ khi bạn có thể gây ra 20.000 điểm sát thương để phá vỡ lồng giam. Sau khi Dở Dô Ba thi triển năng lực này, Phương Sâm Nham phát hiện thân thể thủy nguyên tố của gã đã nhỏ đi rõ rệt. Nếu lúc trước gã cao khoảng 1m8, thì bây giờ chỉ còn chừng 1m5. Dở Dô Ba nhìn Phương Sâm Nham, gàn từng chữ, bây giờ ngươi còn chạy được không? Phương Sâm Nham cười lạnh, ta chỉ tùy tiện lấy ra một món đồ dọa ngươi một chút, ngươi đã tung ra đại chiêu rồi. Chiêu này tốn không ít MP đâu nhỉ? Dù ngươi vừa uống thuốc vinh quang để đạt trạng thái mạnh nhất, nhưng tiếp theo ngươi còn cầm cự được bao lâu? 3 phút, 4 phút. Dở Dô Ba điên cuồng gầm hét, đấm mạnh một quyền xuống đất, để giết ngươi, 1 phút đã là quá nhiều rồi. Tiếng gầm của gã còn vang vọng bên tai, sau lưng Phương Sâm Nham đã vang lên tiếng xoẹt của một đòn tấn công kinh hoàng. Một bàn tay trong suốt cầm dùi băng sắc bén từ dưới đất trồi lên, đâm tới tấp. Tốc độ của bàn tay này vượt xa sự nhanh nhẹn của Phương Sâm Nham, dù hắn đã cố hết sức né tránh, nhưng trên lưng vẫn bị rạch thêm một vết máu ghê rợn. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Dở Dô Ba nghiến răng nói, ta sẽ biến máu của ngươi thành dao, từ từ lóc từng miếng thịt trên người ngươi xuống. Sau khi trúng thêm một nhát đâm, HP của Phương Sâm Nham đã tụt xuống ngưỡng nguy hiểm, chỉ cần bị đâm thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái hấp hối. Khi đơn đấu mà bị đánh vào trạng thái hấp hối, dù có liên kết sinh mệnh, cũng chỉ là khác biệt giữa chết sớm vài phút và chết muộn vài phút mà thôi. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham thở dài một hơi. Tiếng thở dài này không thiếu phần tiếc nuối, nhưng lại mang một khí tức kỳ lạ, như thể một sự giải thoát trong bất đắc dĩ. Ngài Dở Dô Ba, vốn dĩ ta có thể hy sinh một pháp sư ở đây, để ông ta nhấn kiếp nổ sau khi các ngươi bị dụ xuống vách núi. Ngươi có biết tại sao ta không làm vậy không? Dở Dô Ba lúc này đang tụ lực, chuẩn bị tung ra đòn tấn công tiếp theo, hoàn toàn không để ý đến Phương Sâm Nham. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn nói tiếp, nguyên nhân thứ yếu nhất là ta sợ pháp sư không nắm bắt được thời cơ. Nếu ông ta ham sống sợ chết mà chạy sớm, thì sẽ không thể khiến các ngươi phải phân tán lực lượng để đuổi theo ta, qua đó giảm bớt áp lực cho đồng đội của ta khi cứu người. Nguyên nhân quan trọng hơn là vì ta muốn xem thử thành viên của một đội ngũ dám răng ra một cái bẫy hùng vĩ đến thế, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì ta đã vô tình giết chết phó thủ lĩnh của đội các ngươi, gã đàn ông đeo ba lô dù ấy. Phần thưởng ta nhận được từ hắn đã cho ta thêm một lựa chọn khác, một lá bài tẩy khác, một lá bài tẩy mà không ai ngờ tới. Dở Dô Ba cười lạnh một tiếng, niệm ai, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng à? Phương Sâm Nham lại tự mình nói tiếp, xem ra dùng thực lực của một khế ước giả bậc một để thách đấu một tô tỉnh giả cao hơn mình mấy bậc, quả thật có chút miễn cưỡng. Cho nên, Phương Sâm Nham đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Dở Dô Ba, lại giống như đang nhìn một con mồi ngu ngơ rơi vào bẫy. Ngài Dở Dô Ba, ngươi nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vì rất có thể ngươi chính là con mồi đầu tiên của ta sau khi thuận lợi tiến giai thành thực liệp giả dự bị. Một con mồi mạnh mẽ, béo bở và ngon miệng. Vừa nói, Phương Sâm Nham vừa điên cuồng phân phối điểm thuộc tính tự do vào thể lực. Chỉ thấy chỉ số thể lực gốc không trang bị đã rất lâu không thay đổi của Phương Sâm Nham bắt đầu tăng vọt, điên cuồng leo lên, cho đến khi chạm mốc 50 điểm. Phương Sâm Nham lúc này mang lại cho người ta cảm giác như một con cuồng long bị giam cầm vào năm, trong nháy mắt đã giật đứt xiềng xích trói buộc mình, rồi ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng điên cuồng vang động cả đất trời, biển cả, vũ trụ. Nếu không có chuyện hôm nay xảy ra, có lẽ Phương Sâm Nham sẽ tiếp tục tích lũy điểm thuộc tính tự do. Tham vọng của hắn từng là nâng hai chỉ số cơ bản không trang bị lên 50 điểm, nhưng sau mấy thế giới gần đây, Phương Sâm Nham cảm thấy ý tưởng này không thực tế. Vì vậy, hắn quyết định tùy cơ ứng biến. Đến bây giờ, khi gần như bị dồn vào đường cùng, Phương Sâm Nham cuối cùng đã buông bỏ chấp niệm trong lòng, phá tan rào cản cực trị. Ngay khoảnh khắc chỉ số thuộc tính cơ bản không trang bị đạt đến mốc 50 điểm, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh đều méo mó, mờ ảo như một vòng xoáy. Ấn ký mộng hiểm trên ngực hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một loạt thông báo truyền đến, chúc mừng bạn, thuộc tính cơ bản, thể lực của bạn trong trạng thái không trang bị và không có hiệu ứng có lợi đã vượt qua 50 điểm. Bạn là người đầu tiên trong không gian này đạt được thể lực vượt qua 50 điểm trong trạng thái không trang bị và không có hiệu ứng có lợi. Bạn sẽ nhận được phần thưởng thêm là 30 điểm công vân, vui lòng đến nơi thụ vân để nhận sau khi trở về không gian. Bạn nhận được phần thưởng năng lực thuộc tính cơ bản cộng thêm như sau, vui lòng lựa chọn trong vòng 10 giây. Chương 39, còn biến thái hơn cả uống dược tề vinh dự sau khi không gian hiện lên thông báo, ba lựa chọn lớn lập tức hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham, mỗi lựa chọn đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có thể thấy mỗi lựa chọn đều không hề tầm thường. À, thưởng năng lực thuộc tính cơ bản ý, bị động hợp kim chi khu, tăng 300 điểm sinh mệnh, tăng 35 toàn bộ sức phòng ngự, kháng tất cả trạng thái bất thường bao gồm nhưng không giới hạn ở bệnh tật, sát thương chuẩn, sát thương nguyên tố tăng 15. Hiệu ứng này có độ ưu tiên lĩnh vực. B, thưởng năng lực thuộc tính cơ bản 2, bị động cương thiết chi khu, tăng 500 điểm sinh mệnh, sức phòng ngự và kháng tính nhận được từ trang bị tăng thêm 50. C, thưởng năng lực thuộc tính cơ bản 3, bị động huyết nhục chi khu, tăng 1000 điểm sinh mệnh, 25 giới hạn sinh mệnh tối đa hiện tại của người sở hữu, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nắm giữ và sử dụng trang bị phòng ngự loại kiên. Nếu đã có năng lực tinh thông trang bị khiên, nó sẽ bị lãng quên vĩnh viễn. Lưu ý, khi tính 25 giới hạn sinh mệnh tối đa cộng thêm, 1000 điểm sinh mệnh kia sẽ không được tính vào. Đối mặt với ba lựa chọn này, Phương Sâm Nham không khỏi do dự, mỗi cái đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nếu nói một cách nghiêm túc, lựa chọn A có chút ưu thế với hắn, sau khi sát thương giảm đi, hiệu quả giảm sát thương của Bích Lũy sẽ càng rõ rệt. Ngay khi hắn chuẩn bị lựa chọn, hắn đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Hiện tại đang bị một Tô tỉnh giả hùng mạnh truy sát, bị dồn vào tình thế vô cùng thảm hại. Giờ dù bạ gây ra phiền phức lớn cho Phương Sâm Nham là vì gã thuộc loại kẻ địch mà hắn không muốn gặp nhất, tần suất tấn công thấp nhưng sát thương mỗi lần lại cực kỳ kinh người, hoàn toàn khắc chế thiên phú Bích Lũy. Quan trọng hơn, nhược điểm lớn nhất của Phương Sâm Nham lúc này là chịu sự áp chế thuộc tính từ Tô tỉnh giả. Bàn tay chất lỏng cầm dùi băng mà giờ dù bạ tạo ra vốn đã có sức tấn công khủng bố, tốc độ ra đòn lại cực kỳ đáng sợ. Dù Phương Sâm Nham cảm nhận được đường tấn công của nó, nhưng nhịp điệu cơ thể lại hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của não bộ, đến cả việc né tránh yếu điểm để giảm bớt thương tích cũng không làm được. Trong suốt quá trình tấn công của giờ dù bạ, hắn vậy mà chỉ có thể dựa vào may mắn mới né được một lần. Sau khi Phương Sâm Nham trở thành dự bị thực lực giả, thuộc tính chính chắc chắn là thể lực, sau đó còn có thể chỉ định một trong 6 thuộc tính còn lại làm thuộc tính phụ. Khi đã chỉ định thuộc tính phụ, không gian sẽ tiếp tục cho rút thưởng thuộc tính phụ. Tất cả những điều này Phương Sâm Nham đều đã tìm hiểu rất rõ ràng, thuộc tính phụ của hắn chắc chắn sẽ chọn mất điểm, tốc độ di chuyển tăng 30 điểm, tỷ lệ né tránh tăng 10. Bây giờ xem ra, giờ dù ba hẳn là một Tô tỉnh giả có thuộc tính chính là tinh thần, thuộc tính phụ là trí lực, về mặt mẫn tiệp không quá mạnh, chỉ vừa đủ để áp chế hoàn toàn Phương Sâm Nham. Vậy thì, nếu có thêm phần thưởng này, Phương Sâm Nham tự tin có thể phá vỡ thế cục bị nghiền ép hoàn toàn, ít nhất sẽ không bị áp chế thê thảm như vậy nữa. Điểm yếu của giờ dù ba là mạ nạ tiêu hao cao, điều đó định sẵn gã không thể chiến đấu liên tục trong thời gian dài. Trong kế hoạch ban đầu của mình, phần thưởng của dự bị thực liệt giả cộng với phần thưởng cực trị 50 điểm gốc, lượng sinh mệnh, sức phòng ngự, tốc độ di chuyển tăng thêm đủ để mình cầm cự cho đến khi mã nạ của dở dỗ bạ lại rơi vào bờ vực cạn kiệt. Dù có xảy ra biến số gì, mình vẫn còn con ám kim thủy điệt để sử dụng toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mình cũng không ngờ phần thưởng 50 điểm thể lực gốc lại hậu hĩnh đến vậy. Nếu đã thế, tại sao mình không thể xử lý gã này? Đừng quên, mình vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành trong thế giới này, mà đòn tấn công của gã này lại khắt chế mình quá mức. Hiếm có hôm nay đội sở tộc khổng đang thiếu nhân lực, giờ dù ba này lại một mình đến truy sát mình. Nếu không xử lý được hắn ở đây, sau này có đồng đội phối hợp, mối đe dọa của hắn đối với mình sẽ càng lớn, càng kinh khủng hơn, muốn giết hắn sẽ khó hơn gấp bội. Vì vậy, giết hắn lúc này cũng đồng nghĩa với việc tiết kiệm được vô số phiền phức sau này. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Phương Sâm Nham, hắn lập tức hoàn toàn động lòng. Chỉ là nếu muốn làm vậy, thì trong ba lựa chọn phải chọn cái mang lại sức mạnh lớn nhất cho Phương Sâm Nham ở thời điểm hiện tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là C. Bởi vì đối với Phương Sâm Nham, lúc này hắn không có khiên, một món trang bị phòng ngự tối quan trọng, nên phần trăm tăng thêm của lựa chọn A và B sẽ kém đi rất nhiều. Chỉ có lựa chọn C, Phương Sâm Nham mới có thể hưởng toàn bộ lợi ích. Hơn nữa, điều quan trọng là Phương Sâm Nham cân nhắc đến năng lực của đội, Quang Huy Chi Vũ hồi phục sinh mệnh dựa theo phần trăm, vậy nếu chọn C, giới hạn sinh mệnh của mình sẽ tăng mạnh, không nghi ngờ gì cũng sẽ là một sự cường hóa cực lớn cho Quang Huy Chi Vũ, về lâu dài cũng không tổn thất nhiều. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham hạ quyết tâm, chọn C. Giới hạn sinh mệnh tối đa của hắn lúc này vốn là 1700 điểm. Sinh mệnh hiện tại là 155 điểm, đột nhiên tăng vọt 1425 điểm. Tổng giới hạn sinh mệnh tăng vọt lên 3125 điểm, sinh mệnh hiện tại từ 155 điểm nguy hiểm tăng vọt lên 1580 điểm. Mẹ nó, chuyện này còn quá đáng, còn biến thái hơn cả việc uống thêm một lọ dược tề vinh dự. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham lại nhận được một thông báo vô cùng trang trọng từ Mộng Hiểm Ấn Ký, cảnh báo, khế ước giả số 101, thuộc tính cơ bản thể lực của ngươi đã đạt đến cực trị 50 điểm. Ngươi đã chính thức trở thành dự bị thực lực giả. Ngươi đã có tư cách thách thức cực trị, thăng cấp thành thực liệt giả. Ngươi có thể tra cứu thông tin liên quan bất cứ lúc nào, hy vọng ngươi sẽ tiến hành bài kiểm tra thăng cấp thực liệt giả sau khi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Ngươi đã nhận được tối đa 5 lần tư cách thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh sẽ nhận được phần thưởng bổ sung, ngươi có muốn thức tỉnh ngay bây giờ không? Khi số lần thức tỉnh đã dùng hết, ngươi bắt buộc phải tiến hành bài kiểm tra thách thức cực trị. Cảnh báo, khế ước giả số 101, trong những thông tin ngươi nhận được lúc này, một số là tuyệt mật của không gian, ngươi không thể tiết lộ cho khế ước giả bậc 1 và người ngoài không gian này. Dù có tiết lộ, rất có thể sẽ bị lọc và che đi trực tiếp, đồng thời có thể phải chịu sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Phương Sâm Nham lúc này tất nhiên chọn thức tỉnh. Mộng Yểm Ấn Ký trên ngực hắn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, mức độ rực rỡ đó, ngay cả ánh sáng từ Mộng Yểm Ấn Ký của nhiều thực liệt giả cũng không thể sánh bằng. Ngươi đột phá cực trị bằng thể lực. Thể lực sẽ được mặc định là thuộc tính thứ nhất của ngươi, ngươi có thể chọn hai trong số các phần thưởng sau đây làm phần thưởng cho mình. Phần thưởng lần này sẽ tạm thời bị gỡ bỏ sau khi ngươi kết thúc thức tỉnh, trừ khi ngươi chính thức trở thành thực liệt giả. Mời lựa chọn. A, tăng 15 điểm phòng ngự B, tăng 15 điểm thể lực C. Tăng 300 điểm sinh mệnh. Phương Sâm Nham rất dứt khoát chọn B và C, đã chọn con đường tăng máu thì phải kiên trì đến cùng. Sinh mệnh của Phương Sâm Nham lại tăng vọt 450 điểm, sức phòng ngự cũng tăng thêm 7.5 điểm, tổng sinh mệnh đạt 3625 điểm. Thuộc tính phụ, Phương Sâm Nham chọn theo kế hoạch trước đó, chọn mục mất tiệp, tốc độ di chuyển tăng 30 điểm, tỷ lệ né tránh tăng 10. Dựa theo một vài gợi ý kín đáo của Tiểu Thạch trước đây, sau khi trở thành thực liệt giả chính thức, lựa chọn thuộc tính phụ dường như vẫn có thể chọn lại một lần nữa, vì vậy Phương Sâm Nham vẫn còn thời gian để từ từ suy nghĩ về vấn đề liên quan. Nhưng lúc này, nếu Dở Dồ Bạ có thể nhìn thấy thanh sinh mệnh của Phương Sâm Nham, có lẽ đã quay đầu bỏ chạy gọi viện binh rồi. Trong khoảnh khắc đột phá cực trị, Phương Sâm Nham đã bước vào trạng thái dòng thời gian chậm lại. Đối với hắn, việc lựa chọn và suy nghĩ có thể đã mất ít nhất vài phút, nhưng đối với Dở Dồ Bạ, hắn chỉ thấy Phương Sâm Nham lộn một vòng rồi từ từ chống người đứng dậy, ngay sau đó, mộng hiểm ấn ký trên ngực liền phát ra ánh sáng chói mắt. Dở Dồ Bạ thấy sự thay đổi của Phương Sâm Nham, ban đầu còn khá kinh ngạc, bởi vì khế ước giả bậc 1 và dự bị thực liệt giả rất dễ phân biệt qua mộng hiểm ấn ký. Giống như nhiều người có thể không biết hết thương hiệu của tất cả các loại xe hơi và xe tải, nhưng phân biệt xe hơi và xe tải thì lại dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của Dở Dồ Bạ nhanh chóng tan biến, gã lập tức cười nham hiểm, ngươi vậy mà lại thăng cấp thành dự bị thực liệt giả vào lúc này. Thì đã sao? Heo thì mãi mãi là heo. Hàng cấp thấp thì mãi mãi là hàng cấp thấp. Đừng dây dùa nữa, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết trong tay ta. Lời còn chưa dứt, gã đã cúi người, hai tay ấn sâu xuống mặt đất. Hai bên trái phải của Phương Sâm Nham đột nhiên đồng thời xuất hiện hai bàn tay chất lỏng cầm rồi băng, cùng lúc đâm tới. Rõ ràng, trong vụ chi tù lao này, năng lực của Dở Dồ Bạ cũng đã được tăng cường rất nhiều. Phương Sâm Nham rõ ràng đã cố hết sức để né tránh, nhưng nỗ lực của hắn vẫn là vô ích. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo lộn một vòng trên mặt đất để bỏ chạy, nhưng lại không lùi mà tiến, lao về phía Dở Dồ Bạ, trông như có ý định cá chết lưới rách điên cuồng. Nhưng khỏe miệng Dở Dồ Bạ lại nết lên một nụ cười tàn độc, hít một hơi thật sâu. Trên mặt đất lầy lội này, với nguyên tố chi khu, gã có thể dễ dàng ngưng tụ các phân tử nước, nhẹ nhàng và nhanh chóng như đang trượt băng. Quan trọng hơn, mất tiệp của gã cũng mạnh hơn Phương Sâm Nham rất nhiều. Sau khi nhẹ nhàng lướt đi hơn 20 mét, tay phải của Dở Dồ Bạ đột ngột biến mất vào không khí. Giây tiếp theo, một bàn tay chất lỏng khổng lồ đã tóm lấy cổ chân Phương Sâm Nham, rồi giật mạnh một cái, khiến Phương Sâm Nham ngã sấp mặt xuống đất một cách thảm hại. Dở Dồ Bạ phá lên cười ha hả, hoàn toàn xem Phương Sâm Nham như một tên hề, có thể từ từ hành hạ để mang lại cho hắn niềm vui và khoái cảm tột độ.